Chương 164. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 164. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ân. An Diệu Ngọc đôi mắt đẹp bên trong lập tức buộc phát ra trước nay chưa có thần thái. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Nàng tại trong miệng không ngừng lặp lại hai câu này, nhấm nuốt trong đó chân ý, phản phất phát hiện cái gì đại lục mới một dạng. Không riêng gì nàng, Phương Mạnh Nho cùng Trang Bất Phàm cũng đều lộ ra vẻ chấn động. Ngắn ngủi mấy chữ, lại tựa hồ như ẩn chứa giữa thiên địa chí lý đại âm hy thanh, đại đạo vô hình. Nhìn thấy bọn hắn rung động bộ dáng, Tiêu Dương trong lòng cười thầm. Ha ha, tiểu tử, đây chính là Lam Tinh vô thượng trí tuệ kỳ tác, lấy ra còn không mê chết các ngươi. Mọi người tránh hết ra, bản thế tử muốn người trước hiển thánh. Khu khu. Tiêu Dương háng giọng một cái, đứng chắc tay, tiếp tục mở miệng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tiêu Dương diệu ngữ liên tiếp, lưỡi nở hoa sen. Mà hắn nói mỗi một câu nói, đối với cái thế giới này tu sĩ, đều là một trận trước nay chưa có tư duy tẩy lễ. Trước đó Tiêu Dương liền phát hiện, mặc dù cái này thế giới đạo môn cường giả, thực lực rất mạnh, có thể bay thiên độ địa, hành vân bố vũ. Nhưng bởi vì nhân số quá ít, lại thêm các nhà của mình quý, không nguyện ý cùng ngoại giới giao lưu, cho nên căn bản không có một bộ thống nhất đạo môn tư tưởng điển tịch. Lúc này, Tiêu Dương tế ra đạo đức kinh tuyệt đối là một cái hàng duy đả kích. Cửu thế tử, ngươi vừa rồi nói, đều là từ nơi nào lĩnh ngộ? An Diệu Ngọc nhịn không được hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Tiêu Dương lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng chung quy là cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên lang, lại làm sao có thể nói ra như thế kinh thiên vĩ địa lý luận. Quốc sư, trong đầu ta có đôi khi sẽ toát ra một chút đoạn ngắn cùng câu chữ, giống như tiên nhân báo ngộng. Tiêu Dương không nghĩ tới giải thích thêm, thế là tìm cái cớ. Tiên nhân báo ngộng. An Diệu Ngọc đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức tin tưởng xuống tới. Dù sao, Tiêu Dương thế nhưng là thân phụ đại cơ duyên, đại khí vận người, trước đó liền được miêu quan công truyền thừa. Hắn có thể được đến tiên nhân báo ngộng, cũng không phải là không có khả năng. Mà vừa rồi những lời kia, lại là tiên nhân tư tưởng. Cái này khiến An Diệu Ngọc càng thêm kích động, vội vàng tới gần Tiêu Dương, trận trận làn gió thơm đánh tới. Cửu thế tử, giấc mộng kia bên trong tiên nhân, nhưng còn có truyền thụ cho ngươi đừng câu nói. Nàng truy vấn. Cái này sao? Tựa như là có, bất quá ta trong lúc nhất thời, có chút không nhớ gì cả. Tiêu Dương cố ý đưa tay nâng trán, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, kỳ thật trong lòng cười thầm. Như vậy cũng tốt so câu cá. Hiện tại đều đánh ổ hoàn thành, kế tiếp là thu lưới thời điểm. Hắn cố ý dùng đạo khả đạo, khơi gợi lên vị nữ tử này quốc sư lực chú ý, vậy kế tiếp, nàng muốn được nghe lại càng nhiều, vậy coi như muốn bạo kim tệ. Không nhớ nổi đến. An Diệu Ngọc nhíu mày, không sao, bần đạo có nhiều thời gian, cái này để cho người ta đi pha trà, người ta đối ẩm luận đạo, há không rượu quá thay. Phương Mạnh Nho còn đắc ý, cười nói, đã sớm nghe nói quốc sư bên này trà, dùng chính là Ngọc Long Tuyết Sơn nước suối, phá lệ trong veo. Tối nay may mắn nhóm nháp, là chúng ta vinh hạnh. Nào có thể đoán được sau một khắc, An Diệu Ngọc lại lạnh lùng hạ lệnh chủ khách. Phương công tử, Trang công tử, tiếp xuống bần đạo có mấy lời, muốn đơn độc cùng Cửu Thế Tử nói, còn xin hai vị rời đi a. A cái này. Phương Mạnh Nho sắc mặt xấu hổ, không nghĩ tới mình bởi vì lắm miệng, liền bị đuổi đi. Quốc sư, có thể hay không để cho ta lưu lại cùng một chỗ? Hắn tiếp tục mở miệng, muốn mặt dạn mày dày tranh thủ. Không thể. An Diệu Ngọc duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng ngoài cửa, trong mắt không kiên nhẫn quả là nhanh muốn tràn ra. Bát phẩm cường giả uy áp cũng thấu đi ra. Cáo tử. Phương Mạnh Nho chỉ có thể đứng dậy, tức giận bất bình, trong mắt hiện lên một vòng động lại oán hận. Hừ, vị nữ tử này quốc sư, nguyên lai cũng là phàm phu tục tử, căn bản vốn không hiểu tài hoa của ta. Hôm nay, ngươi đối ta hờ hững, đi nâng cái này Tiêu Dương chân túi. Tương lai, chờ ta làm tới đại hạ thủ phụ, tuyệt đối để ngươi không với cao nổi. Chờ xem, quốc sư, ta cũng cáo tử. Trang Bất Phàm ngược lại là không có gì khó chịu, dù sao hắn cũng không có hy vọng có thể thành công. Rất nhanh, hắn liền đứng dậy rời đi, nhưng đi đến Tiêu Dương bên người lúc lại nói, cựu thế tử, có thời gian rảnh, có thể tới Khâm Thiên giám chơi. Mặc dù ngươi xuất khí, gặp phải ta 12 phần, nhưng ta cũng sẽ không so đo, với lại giám chính lao sư tựa hồ đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Tốt. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, trong lòng hơi động một chút. Trên thực tế, hắn cũng đối trong truyền thuyết giám chính phi thường hướng tới. Giống như Trang Bất Phàm trước đó nói, càng là luận thế, Phật môn thì càng bế quan không ra, ngược lại là đạo môn xuất thế cứu thương sinh. Bây giờ, đại hạ hoàng thành tràn ngập nguy hiểm, nếu là không có giám chính tọa trấn, sớm đã bị si mị quỷ quái cho làm sụp đổ đương nhiên, giám chính cũng không phải thần văn năng, càng bởi vì thân phận quan hệ là thủ, không tiện nhúng tay triều chính. Rất nhanh, hai người rời đi, trong đạo quan chỉ còn lại có An Diệu Ngọc cùng Tiêu Dương hai người. Cựu thế tử, ngươi vừa rồi trả lời, bần đạo rất là hài lòng. Hiện tại, ngươi có thể đưa ra bất kỳ một cái nào yêu cầu. An Diệu Ngọc nói ra. Cái này sao? Tiêu Dương trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta tạm thời nghĩ không ra, có thể hay không chất thiếu. Cũng được. An Diệu Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu, lại nói, những tiên nhân kia câu thơ, ngươi nghĩ tới à? Quốc sư, văn chương hôm nay thành, Diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi? Có nhiều thứ, là gấp không được. Tiêu Dương cố ý bắt đầu bán cái nút. Cửu thế tử, bần đạo xem ngươi có tuệ căn, lại cùng ta hữu duyên. An Diệu Ngọc có chút nhíu mày, mở miệng nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Cái gì? Tiêu Dương nhíu mày, có chút giật mình, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Phải biết, nàng chỗ tông môn phi thường thần bí, cơ hội là nhất mạch đơn truyền. Mà nàng bây giờ muốn thu Tiêu Dương làm đồ đệ, đó chính là đem hắn xem như truyền nhân y bác. Nếu là những người khác, dựa vào quốc sư chi đồ thân phận, đủ để tại hoàng thành xông pha. Nhưng đối Tiêu Dương mà nói, cái thân phận này, tựa hồ lại có chút gân gà. Dù sao hiện tại, hắn nhưng là trấn Bắc Vương người thừa kế, Lang quốc 10 tòa thành trì chi chủ. Nam Cảnh Chu tức quân người nhà mẹ đẻ, Phù Diêu công chúa người yêu. An Diệu Ngọc đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác hữu dụng, nhưng cũng không phải trọng yếu như vậy. Quốc sư, đa tạ ngài hậu ái, nhưng chí ít hiện tại, ta không có ý gia nhập đạo môn. Tiêu Dương từ chối nói. Thôi ta cái kia trước uống trà. An Diệu Ngọc cũng không có quá thất vọng, mà là chủ động vì hắn rót một chén trà nóng. Nàng ngón tay ngọc tinh tế thon dài, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, phá lệ đẹp mắt. Nhưng mà châm trà lúc, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm, đeo tại trên mặt nàng lụa trắng, vậy mà nhanh nhẹn rơi xuống. Bá. Sau một khắc, lộ ra tấm kia, Bạch Liên Ngọc nữ tướng, tuyệt thế gương mặt xinh đẹp, chương 165. Đệ nhất mỹ nhân, An Diệu Ngọc được điểm. Chương 165, đệ nhất mỹ nhân, An Diệu Ngọc được điểm. Bạch Liên, trong sáng không một hạt bụi. Ngọc nữ, băng thanh ngọc khiết. Mà An Diệu Ngọc thân phụ, Bạch Liên Ngọc nữ tướng, đó chính là trên đời thánh khiết nhất, tinh khiết nhất dung nhan. Chỉ gặp nàng ngũ quan tự nhiên mà thành, không tì vết chút nào, giống như một tôn bạch ngọc mỹ nhân. Tựa như là giao chỉ thần nữ, hạ xuống phàm trần, đoan trang bên trong lại có mấy phần tiên linh chi khí. Cùng nhật nguyệt tranh huy, lệnh trăm hoa thất sắc. Trên mặt của nàng chưa thi phấn trang điểm, cũng không có mặc cái gì đồ trang sức, lại phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả ánh sáng màu. Tiêu Dương không phải không gặp qua mỹ nữ, Linh Hồng Dạ, Nhan Như Ngọc, Phù Diêu công chúa, đều là thế gian này nhất đẳng mỹ nhân, tướng mạo khí chất dáng người đều không thể bắt bẻ, cơ hồ đạt đến mắt điểm. Nhưng trước mắt An Diệu Ngọc, lại hoàn toàn siêu việt điểm số, đạt đến một cái khác vĩ độ, không giống trong hồng trần người. Tại Tiêu Dương trong đầu, đột nhiên hiện ra một bóng người khác. Vị kia tiềm ẩn tại Linh Hồng Dạ trong cơ thể nữ tử tiên đế, Như Yên đại đế, có lẽ chỉ có nàng mới có thể cùng trước mắt An Diệu Ngọc cùng so sánh. Oan. Sau một khắc, Tiêu Dương trong nội tâm đột nhiên bộc phát ra nguyên thủy nhất xúc động. Đạt được nàng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được nàng. Cặp mắt của hắn đều đỏ, tựa hồ chỉ còn lại ý nghĩ này. Trong truyền thuyết Bạch Liên Ngọc nữ tướng, vậy mà kinh khủng như vậy. Khó trách nói hồng nhan họa thủy. Nếu là đế vương gặp, sợ rằng sẽ vì tranh đoạt nàng mà bước lên chiến tranh. Mắt thấy Tiêu Dương liền muốn mất khống chế. Bá. Đột nhiên, sau lưng của hắn cây kia tiên tiên đạo sương, tách ra một cỗ bành trướng năng lượng bằng bạc, rót vào toàn thân. Sau một khắc, Tiêu Dương ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, khôi phục lý trí. Còn tốt. Tiêu Dương thầm nghĩ trong lòng may mắn. Cái này tiên tiên đạo sương chính là đại đế cấp căn cốt, một khi phát huy tác dụng, đủ để chống lại Bạch Liên Ngọc nữ tướng. A. Nhìn thấy một màn này, ngược lại đến phiên An Diệu Ngọc kinh ngạc. Nàng phi thường rõ ràng mị lực của mình, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Ngoại nhân đều coi là những năm gần đây Hạ Hoàng không gần nữ sắc, nhưng trên thực tế, Hạ Hoàng là một lần ngoài ý muốn thấy được nàng dung nhan, từ nay về sau, đối với những khác nữ tử rốt cuộc không có hứng thú, trung tình nàng một người, ngóng nhìn song tu đương nhiên, nàng từ đầu đến cuối không có đã đáp ứng. Nhưng An Diệu Ngọc không nghĩ tới, trước mắt tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương Tiêu Dương, vậy mà có thể ngăn cản mị lực của mình. Cựu thế tử, người không sao chứ? An Diệu Ngọc nhịn không được hỏi. Không sao. Tiêu Dương vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng gương mặt xinh đẹp, nhưng ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì dục niệm, tựa như đang đánh giá một người bình thường. Rút đi túi ra, vẹn vẹn 206 xương. Mặc quần áo, lại có 36.000 tướng. Đại trượng phu muốn hành tẩu ở giữa thiên địa, làm xem mỹ nhân như bạch cốt, xem phấn hồng là khô lâu, trong lòng không muốn cũng không sợ. Tiêu Dương thanh âm không chậm không nhanh, ẩn chứa trong đó vô thượng thiện lý cùng huyền cơ. Rõ ràng tuổi còn trẻ, lại giống khám phá hồng trần trí giả. Cựu thế tử. An Diệu Ngọc trừng trừng theo dõi hắn, tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngươi tuệ căn, có lẽ tại bần đạo phía trên. Trước đó là bần đạo khinh thường, không nên đưa ra thu đồ đệ chi tình, bần đạo chỉ sợ không có gì có thể dạy ngươi. Chỉ bằng vào ngươi hôm nay nói, liền có đại nho chi tư, nếu có thể xuất nhập miếu đường là sĩ, chính là thiên cổ một tướng. Đây là cực cao đánh giá. Lúc trước cá thánh đánh giá Phương Mạnh Nho, cũng bất quá nói là tương lai có thủ phụ chi tư. Mà An Diệu Ngọc lại nói, Tiêu Dương có thể trở thành thiên cổ thứ nhất tướng, lời này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ triều đình. Quốc sư, ngươi quá khen rồi. Tiêu Dương khiêm tốn nói. Đúng. Không lâu sau đó, liền là 3 năm một lần khoa cử khảo thí, ngươi có bằng lòng hay không tham gia? An Diệu Ngọc hỏi. Cái này, rồi nói sau. Tiêu Dương cười cười, từ chối cho ý kiến đối người bên ngoài mà nói, đăng khoa cập đệ, cao trung trạng nguyên, chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nhưng đối với hiện tại Tiêu Dương tới nói, lại không bao lớn ý nghĩa. Tiếp theo, hắn vừa tối bên trong vận dụng, trọng đồng, dò xét An Diệu Ngọc, mục tiêu đối tượng, An Diệu Ngọc, tu vi, đạo môn bát phẩm thiên tượng cảnh, thể phách, ngọc nữ bạch liên tướng, tu luyện công pháp, thánh cấp thần thông, hoa sen tiên su cựu chuyển công, thứ ba chuyển, cần tìm kiếm đặc thù liên hoa bảo vật, mới có thể đột phá bình cảnh. Tu luyện tới cảnh giới cao, có thể tìm sen hóa đạo, thân ngoại hóa thân, nhược điểm, bởi vì công pháp vấn đề, mỗi qua 10 năm, liền sẽ tiếp nhận tâm ma đại kiếp, tao ngộ thất tình lục dục tra tấn, nếu vô pháp cho mượn liên hoa pháp bảo vượt qua đại kiếp, liền có vẫn là khả năng. Khoảng cách lần sau độ kiếp chỉ còn lại 3 tháng. Ân. Xem hết tư liệu của nàng, Tiêu Dương có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nàng tu luyện lại là một môn thánh cấp công pháp. Phải biết ở nhân gian, dù là hoàng thất cũng chỉ có hoàng cấp công pháp, mà thánh cấp công pháp, siêu phàm nhập thánh, tại tiên môn thánh địa đều là bí mật bất truyền. Xem ra An Diệu Ngọc chỗ tông môn cũng không đơn giản. Nàng chỉ đem môn kia hoa sen thiên su cựu chuyển công tu luyện tới thứ 3 chuyển, cũng đã là đạo môn bát phẩm cường giả. Khó trách nàng trước đó ra sân, tâm niệm vừa động, dưới thân liền xuất hiện tam phẩm đại sen. Bất quá, An Diệu Ngọc muốn đột phá bình cảnh, cần liên hoa loại bảo vật, nếu như tìm không thấy, 3 cái kia tháng về sau, nàng liền muốn gặp tâm ma đại kiếp, thất tình lục dục tra tấn. Đây chẳng phải là cùng lúc trước, Thiên Phong dãy núi Phù Diêu công chúa một dạng. Quốc sư Ngọc nữ tướng, chẳng lẽ lại biến thành dục nữ tướng? Là cái cơ hội tốt. Tiêu Dương trong lòng hơi động, mình có được một tôn cựu phẩm đại sen, mặc dù không thể trực tiếp đưa cho An Diệu Ngọc, nhưng có thể trợ giúp nàng vượt qua tâm ma đại kiếp. Hắn phi thường rõ ràng, sau này muốn tạo phản, đơn đả độc đấu khẳng định là không được. Giống An Diệu Ngọc dạng này cao đoan sức chiến đấu, là bất kỳ thế lực nào tranh đoạt nhân tuyển. Đương nhiên, hắn không tiện lấy cựu thế tử thân phận nói ra việc này. Nhưng thế đó, có lẽ có thể lấy cựu Diệu Tiêu tiên sinh thân phận tới tiếp xúc nàng muốn. Cựu thế tử, người ta hữu duyên, cái kia sau liền làm đạo hữu, như thế nào? An Diệu Ngọc nói ra. Đương nhiên, quốc sư, đây là vinh hạnh của ta. Tiêu Dương gật đầu. Mà An Diệu Ngọc do dự một chút, đột nhiên tâm niệm vừa động. Bá, mi tâm của nàng chỗ kích xạ ra một thanh kim sắc phi kiếm, xoay quanh trên không trung. Cựu thế tử, đây là bần đạo luyện hóa bản mệnh phi kiếm, hết thảy chỉ có 7 thanh, cái này một thanh tên là Linh Tê. Hôm nay liền tặng cho ngươi đi. Tương lai nếu là ngươi gặp gỡ phiền phức, có thể sử dụng này phi kiếm truyền âm, bần đạo chắc chắn chạy đến tương trợ. Ân. Nghe nói như thế, Tiêu Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có lớn như vậy thu hoạch. Có được thanh này Linh Tê phi kiếm, thì tương đương với đại triệu hoàn thuật. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệu hoán vị nữ tử này quốc sư. Diệu quá hay. Đa tạ quốc sư, vậy ta liền cáo tử. Tiêu Dương tối nay thu hoạch tràn đầy, mang theo Linh Tê phi kiếm rời đi Tam Thanh Quan, trở về Trường Nhạc Cung. Rất nhanh, hắn vừa trở lại trụ sở của mình, lại phát hiện bên trong làn gió thơm chợt chợt, trường ấm phủ dung. Bên trong sớm có một bóng người xinh đẹp, vai nửa lộ, phong tình vạn trùng. Cửu Lang, người ta chờ ngươi hơn một canh giờ, ngươi sẽ không phải là đi cái nào quỷ hôn a? Chương 166. Nghe thường vũ y y, giá trị liên thành. Chương 166. Nghe thường vũ y y, giá trị liên thành. Nữ tử này không cần đoán, chính là Phù Diêu công chúa. Nghe được nàng, Tiêu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức lắc đầu phủ nhận. Trường công chúa, làm sao có thể? Ta Tiêu mẫu người từ trước đến nay chính trực, từ trước tới giờ không đi cái gì nơi bấm hoa. Khu khu. Mấy ngày trước đây đi giáo phường ti, đó là vì giết địch, không tính không tính. Vậy ngươi tối nay? Phù Diêu công chúa hiếu kỳ hỏi. Ta là thụ quốc sư ước hẹn, tiến đến luận đạo. Tiêu Dương thành thật trả lời. A. Phù Diêu công chúa nhíu mày, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc. Không nghĩ tới cái kia không đạo, vậy mà tìm tới ngươi. Nàng cũng không phải đèn đã cạn dầu, đem ta hoàng huynh mê đến xoay quanh, ngươi có thể thiếu cùng với nàng tiếp xúc. Đều nói văn nhân tương khinh, nhưng mỹ nữ ở giữa cam thủ cũng rất phổ biến. Huống chi hạ hoàng si mê An Diệu Ngọc sự tình, trong hoàng thất cũng không tính bí mật. Trưởng công chúa yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngày tối nay tới cần làm chuyện gì? Cửu Lang, ngươi làm sao lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ không có chuyện đặc biệt, bản cung liền không thể tới thăm ngươi? Phù Diêu công chúa cố ý hỏi. Đó cũng không phải. Tiêu Dương lắc đầu. Phù Diêu công chúa theo dõi hắn, gương mặt xinh đẹp có chút hiện ra một vòng say đỏ, trong mắt lại lóe ra thần thái khác thường. Bản cung tới tìm ngươi, đương nhiên là vì tu luyện. Hai ngày trước bỏ bê tu luyện, lười biếng không ít, hôm nay cần phải duy nhất một lần bù lại. Dựa vào, đây là cái gì hổ lang chi tử? Tới tìm ta hiến lương a? Trưởng công chúa, ngươi dù sao cũng là kim chi ngọc diệp, bây giờ đã đêm khuya, cô nam quả nữ chung sống một phòng, sợ rằng sẽ tăng thêm miệng lưỡi. Tiêu Dương khuyên, vừa đến, không ai biết việc này. Thứ hai, ai dám chỉ trích, bản cung tự mình rút đầu lưỡi của hắn. Phù Diêu công chúa bá khí mở miệng. Trưởng công chúa, vẫn là không cần. Tiêu Dương còn có cự tuyệt. Phù Diêu công chúa lại ngắt lời nói, Cửu Lang, ngươi nhiều lần cự tuyệt, hẳn là mới vừa rồi là ra ngoài tìm cái khác nữ tử tu luyện. Không được, để bản cung kiểm tra một chút. Nói xong, nàng không để ý tới thận trọng, vậy mà trực tiếp bắt lấy Tiêu Dương, đặt ở trên giường êm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dương tại hạ, nàng ở trên, bày biện ra một cái đặc thù tư thế. Trong phòng bầu không khí cũng biến thành mập mờ bắt đầu. Từ góc độ này thưởng thức, thậm chí có thể nhìn thấy Phù Diêu công chúa ngạo nhân chỗ, quả nhiên là không cách nào một tay nắm giữ nữ tử. Cửu Lang, tính đến lúc, Phù Diêu công chúa mắt hạnh mê ly, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, chủ động vận chuyển công pháp, liền muốn cùng hắn cùng một chỗ tu luyện đại âm dương thuật. Những ngày gần đây, nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thậm chí nằm mơ thời điểm, đều sẽ xuất hiện Tiêu Dương thân ảnh. Mắt thấy liền muốn trở thành. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập, phá hư phong cảnh, phá hủy bầu không khí. Là ai? Phù Diêu công chúa nhíu nhíu mày, nàng rõ ràng đã phân phó thị vệ Long Vũ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Nào có thể đoán được sau một khắc, Long Vũ thanh âm lại truyền bảo: "Khởi bẩm công chúa, thái tử điện hạ trở về. Bây giờ hắn ngay tại đại điện, nói yêu cầu gặp." Thái tử hạ vô song trở về. Nghe nói như thế, Tiêu Dương cùng Phù Diêu công chúa đều là giật mình. Từ khi Thiên Phong dãy núi phân biệt về sau, Hạ Vô Song liền bật vô âm tín, bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Tiêu Dương còn cùng Phù Diêu công chúa đánh cược, suy đoán ra gia hỏa này cố ý trong bóng tối hạ dược, ý đồ mưu hại Phù Diêu công chúa. Không nghĩ tới, hắn trở về. "Trưởng công chúa, ta cùng đi với người gặp gỡ đi." Tiêu Dương chủ động xin đi dễ dàng. "Tốt." Phù Diêu công chúa nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới đại điện, gặp được Hạ Vô Song. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp Hạ Vô Song hăng hái, rạng rỡ, khí tức so sánh với trước càng hơn một bậc. Rõ ràng là có kỳ ngộ gì. "Cô, ngươi làm sao?" Lúc này, Hạ Vô Song nhìn thấy Phù Diêu công chúa hoàn hảo không chút tổn hại, phi thường kinh ngạc. "Hoàng chất nhi, nhìn thấy ta thật bất ngờ a." Phù Diêu công chúa nhàn nhạt hỏi. "A, không phải." Hạ Vô Song liền vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hôm đó, hắn để Phù Diêu công chúa uống quá âm linh suối về sau, lúc đầu đều chuẩn bị tới quần. Nào có thể đoán được, gặp Kim Sĩ đại công tước chẳng khác, hỏng chuyện tốt, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Vốn cho rằng Phù Diêu công chúa đều đã chết, hôm nay chỉ là tới tìm kiếm tin tức, không nghĩ tới, cái kia thiên ở trong dãy núi, là Tiêu Dương đã cứu ta. Phù Diêu công chúa nói ra.
A,
vậy hắn, Hạ Vô Song lập tức gấp đúng bắt đầu, muốn hỏi, nhưng hỏi ra, nữ tử muốn hóa giải quá âm linh suối, cần dùng loại kia phương pháp đặc thù. Nếu nói Tiêu Dương cứu được Phù Diêu công chúa, đây chẳng phải là hai người đã? Nhưng Hạ Vô Song vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Phù Diêu công chúa, đã thấy nàng thủ cung xa vẫn còn, tu vi cũng vẫn còn, rõ ràng vẫn là hoàn bích chi thân. Ở trong đó ảo diệu, hắn thực sự không nghĩ ra. Thái tử điện hạ, đêm đó Thiên Phong dãy núi phân biệt về sau, không biết ngươi đi phương nào, làm sao không có tin tức đâu? Tiêu Dương cười hỏi. Cái này, cô về sau tìm các ngươi đi, nhưng không tìm được. Hạ Vô Song tìm cái vụng về lấy cớ, vừa tiếp tục nói, về sau, cô một người ở trong dãy núi thám hiểm, cũng có sở hạch, tìm được một kiện bảo bối.
Bảo bối gì?
Tiêu Dương hỏi. Trong truyền thuyết, Cửu Thiên Tiên Tử xuyên qua nghe thường vũ ý. Hạ Vô Song nói xong, mở ra một cái hộp gấm.
Bá.
Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ gặp bên trong là một kiện tạo hình ưu nhã quần áo, nữ tử kiểu dáng, mặt ngoài từ đặc thù thanh bằng lông vũ chế tạo thành. Thanh bằng cũng là một loại viễn cổ hung thú, phi thường cường đại, có thể so với thất phẩm tông sư võ giả. Mà cái này nghe thường vũ ý, lấy xuống hàng ngàn cây thanh bằng lông vũ, dùng để làm vật liệu, đủ để thấy hắn hào hoa xa xỉ. Thật xinh đẹp. Phù Diêu công chúa lập tức nhãn tình sáng lên. Nữ nhân đối với sự vật tốt đẹp, trời sinh bị hấp dẫn, không cách nào kháng cự.
Cô, đây là hoàng cấp thượng phẩm bảo vật, phi thường hi hữu.
Hạ Vô Song giới thiệu đến, nữ tử nếu là sau khi mặc vào, không những nhiễm tiên linh chi khí, thậm chí còn có thể thanh xuân mãi mãi. Hắn dù sao trùng sinh 8 lần, sống thứ 9 thế, biết rất nhiều bí ẩn cùng pháp bảo chỗ, cho nên lần này tại Thiên Phong trong dãy núi, lại tìm được kiện bảo bối này. Lúc đầu, hắn phải dùng bảo vật này đi hấp dẫn cái khác tuyệt thế mỹ nữ, tỷ như Ninh Hồng Dạ, An Diệu Ngọc, hoặc là Tô Quý Phi, thắng được các nàng hảo cảm, sau đó biến thành mình lô đỉnh. Nhưng bây giờ, đã Phù Diêu công chúa còn sống, đó chính là công lược tốt nhất mục tiêu.
Cô, cái này nghe thường vũ ý, không bằng liền đưa cho ngươi.
Hạ Vô Song chủ động mở miệng.
Chất nhi, cái này quá quý giá.
Phù Diêu công chúa mặc dù tâm động, nhưng cũng không tiện lấy không. Nào có thể đoán được lúc này, Tiêu Dương đột nhiên mở miệng, "Thái tử điện hạ, ta muốn dùng tiền mua xuống cái này nghe thường vũ y đưa người, ngươi có bằng lòng hay không?"
"Cái gì?"
Hạ Vô Song nhíu mày, cự tuyệt nói, "Bản hoàng tử cũng không thiếu tiền.
Huống chi, đây chính là hoàng cấp thượng phẩm bảo vật, toàn bộ hoàng thất cũng không nhiều gặp.
Cựu thế tử, ngươi lại có thể xuất ra bao nhiêu tiền vậy?"
Tiêu Dương theo dõi hắn, đột nhiên nói ra một câu kinh thế hãi tục lời nói, "Nếu ta nói, phải dùng từ Lang quốc đánh xuống 10 tòa trong thành trì, chọn một tòa cùng ngươi trao đổi đâu?"
Chương 167 Thái cực bắt quái tiên y liễu. Phù Diêu công chúa bị công lược.
Chương 167, Thái cực bắt quái tiên y liễu.
Phù Diêu công chúa bị công lược.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Hạ Vô Song con mắt đỏ bừng, tách ra trước nay chưa có quan mang, hô hấp đều gấp rút bắt đầu. Dùng một tòa thành trì đến nổi. Mặc dù cái này nghe thường vụ y liễu là hoàng cấp bảo vật, 10 phần hiếm có, nhưng cũng xa xa không kịp một tòa thành trì a.
Cựu thế tử, chuyện này là thật?
Hạ Vô Song hỏi.
Đương nhiên.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Tiêu Dương nhẹ gật đầu.
Tốt, vậy cái này kiện nghe thường vụ y liễu liền trao đổi cho ngươi.
Hạ Vô Song trực tiếp đem bảo vật đưa cho Tiêu Dương.
Hắn thấy, coi như mình đưa cho Phù Diêu công chúa, cũng chưa chắc có thể đoạt được phương tâm. Thậm chí lần trước đem chân hoàng chi huyết đưa cho nàng, nàng lại chuyển tặng cho Tiêu Dương. Mà cái kia một tòa thành trì, lại là thực sự, không cách nào dùng tiền tài đi cân nhắc tài phú.
Một lời đã định, không thể đổi ý.
Tiêu Dương cũng hết sức hài lòng, trong lòng có mình tính toán. Hắn hứa hẹn đưa một tòa thành trì, bất quá là họa bánh nướng thôi.
Vừa đến, cái kia 10 tòa Lang quốc thành trì, tại Hoàn Nhan liệt quản hạt phía dưới, coi như cho Hạ Vô Song một tòa, lại như thế nào ngàn dặm xa xôi đi đón quản.
Thứ hai, có lẽ không tới bao lâu, Tiêu Dương liền muốn khởi binh tạo phản, đến lúc đó đại hạ hoàng triều đều không, Hạ Vô Song nói không chừng đã sớm ở ra giám, cái này ước định tự nhiên hết hiệu lực. Mà lúc này, duy nhất có chút thất lạc, lại là Phù Diêu công chúa. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Dương không tiếc lấy một tòa thành trì làm đại giá, mua xuống cái này nghe thường vũ ý, khẳng định là muốn đưa cho thê tử Ninh Hồng Dạ.
"Trưởng công chúa, ngươi mặc vào thử một chút ta."
Nào có thể đoán được sau một khắc, Tiêu Dương vậy mà đem bảo vật đưa cho nàng.
"Cửu Lang, ngươi đây là ý gì?"
Chẳng lẽ trong đầu của nàng hiện lên một cái to gan ý nghĩ, nhưng lại khó có thể tin.
Không sai,
cái này nghe thường vũ ý ỉa là ta mua lại đưa cho ngươi.
Tiêu Dương vừa cười vừa nói.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Phù Diêu công chúa cùng Hạ Vô Song đều động.
Cửu Lang, vừa rồi thái tử liền phải đem vật này đưa cho bản cung, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra?
Phù Diêu công chúa lông mày cau lại, không hiểu hỏi.
Vậy nhưng không đồng dạng.
Tiêu Dương lắc đầu, giải thích bắt đầu. Trưởng công chúa, những ngày này đến, ngươi một mực đối ta dốc lòng chiếu cố, có qua có lại, ta đương nhiên phải có điều biểu thị mới
là thái tử, ta là ta.
Hắn tặng cùng ta tặng, cái kia ý nghĩa đương nhiên khác biệt.
Chỉ hy vọng phần lễ vật này, ngươi có thể ưa thích.
Cửu Lang, ngươi có lòng?
Phù Diêu công chúa đôi mắt đẹp bên trong, ngầm lấy một vòng trong suốt. Nàng ngồi ở vị trí cao, lại xinh đẹp động lòng người, những năm gần đây chủ động định nọt nàng người, vô số kể. Nhưng giống Tiêu Dương dạng này, nhưng vẫn là đầu một cái.
Keng.
Phù Diêu công chúa độ thiện cảm 5, tổng cộng 95.
Bên hai, truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở.
Gần thành.
Tiêu Dương nội tâm âm thầm kích động.
Hắn sở dĩ vẽ vời cho thêm chuyện ra, chính là vì phát động hệ thống trả về.
Hạ Vô Song đưa bảo vô dụng, nhất định phải hắn tự mình đưa mới được.
Nhưng mà lần này nhìn như ngu xuẩn, cử động lại thắng được Phù Diêu công chúa tâm. Mà nàng độ thiện cảm đạt đến kinh người 95, chỉ kém 5 điểm liền đại viên mãn, có thể phát động vạn lần trả về.
Rất nhanh, Phú Diêu công chúa liền hân hoan nhẹ cẫng, mặc vào món kia nghe thường vũ y y lộng lẫy, phong hoa tuyệt đại. Không những phát họa ra nàng trước sau lồi lõm nở nang dáng người, càng làm nổi bật lên mấy phần tiên linh khí chất, phiêu phiêu dục tiên. Từ ngực. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dương cùng Hạ Vô Song đều nhìn mấy người, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cửu Lang, đa tạ lễ vật của ngươi, bản cung rất ưa thích. Tiếp đó, bản cung sẽ ở địa phương khác, gấp bội bồi thường ngươi. Phú Diêu công chúa môi son hé mở, tựa hồ tại ám chỉ cái gì, làm cho người ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định. Cô, kỳ thật lễ vật này, trước đó ta chính là muốn miễn phí đưa cho ngươi. Hạ Vô Song không có cam lòng, vẫn còn muốn tìm chút tồn tại cảm. Hừ. Tiêu Dương lại cười lạnh một tiếng, quát lớn, ngươi ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng nếu quả thật nghĩ thầm đưa cho trưởng công chúa, vậy liền không nên tiếp nhận giao dịch. Đã ngươi tiếp nhận, đã nói lên tâm không thành. Ngươi. Hạ Vô Song bị đối á khẩu không trả lời được, mặt đỏ bừng lên đáng giận a. Đáng chết, đều là tên tiểu tử thúi này, hoàng bản thái tử chuyện tốt. Nếu không có hắn chặn ngang một gạch, đêm đó tại Thiên Phong dãy núi, cô đã bá vương ngạnh thượng cung. Mà bây giờ, tại Tiêu Dương sân thác phía dưới, hắn lại phảng phất biến thành thằng hề. Cựu thế tử, nhớ kỹ, hiện tại ngươi có thể thiếu cô một tòa thành trì, đừng quên thực hiện. Hạ Vô Song mặt tâm trầm, phẩy tay áo bỏ đi, keng. Ký chủ tặng cho, hoàng cấp thượng phẩm, nghe thường vụ ý ý, nghìn lần trả về, đế cấp thượng phẩm, thái cực bắt quái tiên ý ý. Phải trang lập tức rút ra. Đế cấp pháp bảo. Tiêu Dương nhãn tỉnh sáng lên, hết sức kích động. Trước đó, hắn mặc dù cũng đã nhận được rất nhiều đế cấp bảo vật, nhưng đại bộ phận đều là công pháp, tỉ như Viêm Đế phần quyết đại âm dương thuật hoặc là thập hung bảo thuật đế cấp pháp bảo, chỉ có một chương bất hủ mặt nạ. Mà cái này thái cực bắt quái tiên ý ý, là kiện thứ hai, vẫn là đặc thù quần áo loại pháp bảo, 10 phần hi hữu. Cửu Lang, hoàng chất nhi đã đi. Người ta cái này nghe thường vụ ý ý, tựa hồ có chút không vừa vặn, ngươi có thể hay không giúp ta gấp siết chặt? Đột nhiên, Phú Diêu công chúa chủ động nhích lại gần, cánh tay ngọc từ phía sau lưng ôm lấy hắn, gương mặt xinh đẹp phím hồng, mị nhãn như tơ. Bộ kia tư thế, tựa như là đổi lại chiến y, muốn cùng hắn chơi cuộn tơ lại. Cái kia nàng muốn để Tiêu Dương gấp, chỉ sợ cũng không ngừng quần áo a. Khụ, Phú Diêu công chúa, như hôm nay sắp đã muộn, tu luyện sự tình, vẫn là lần sau sẽ bàn a. Tiêu Dương sốt ruột rút ra bảo vật, lập tức rời đi đại điện, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hỗn đản! Phú Diêu công chúa nhìn qua bóng lưng của hắn, tức bực dậm chân, ngực một trận chập trùng không chừng. Cửu Lang, lần sau như bị bản cung chờ đến cơ hội, không phải để ngươi cầu xin tha thứ, vị tường mà đi ba. Một bên khác, Tiêu Dương về tới trụ sở của mình, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, ta muốn rút ra thái cực bát quái tiên ý ý. Bá. Sau một khắc, quang mang lấp lóe, trước mặt lập tức nhiều hơn một cái huyền diệu đạo bảo màu tím. Thái cực bát quái đồ án, ở vào chính giữa, hai màu đen trắng thái cực cá lẫn nhau vần quanh, bao giờ cũng đều tại chuyển động, ẩn chứa vô tận biến hóa. Mà quần áo biên giới, thêu lên nhật nguyệt tinh thần, bao dung vạn vật. Bá. Tiêu Dương đưa tay, đem cái này thái cực bát quái tiên y mặc lên người, cả người nhất thời trở nên siêu phàm nhập thánh, không giống phàm trần bên trong người. Cung An Diệu Ngọc so sánh, hắn ngược lại càng giống là đạo môn lãnh tụ. Thật thần kỳ cảm giác. Tiêu Dương chỉ cảm thấy hai thính mắt tinh, đối với quanh mình sự vật cảm giác so trước đó càng thêm nhạy cảm, thậm chí có thể nghe được ngoài trăm thước hồ điệp quạt hương bổ cánh thanh âm. Tiếp theo, hắn cẩn thận bắt đầu nghiên cứu cái này tiên y y, thái cực bát quái tiên y y, đế cấp thượng phẩm. Áp dụng tiên tẩm ti chế tác mà thành, hội tụ giữa thiên địa tinh khiết nhất âm dương nhị khí, cứng cỏi vô cùng, lại rót vào tiên thiên đạo khí. Lấy cửu thiên huyền hỏa nung khô 3000 năm mới chế thành. Thần thông 1, bắt quái trận. Có thể hình thành hộ thể cương khí, bán ngược trình độ nhất định công kích, thủy hỏa bất xâm, thần binh không vào. Thần thông 2, phụ trợ tu hành. Mặc vào này áo, đối với thiên địa linh khí hấp thu, tăng lên 10 lần, còn sẽ không nhận tâm ma xâm nhập. Thần thông 3, tụ lý cả khôn. Hai trong tay áo, tự thành một tiểu giới, tu di nạp giới tử, có được to lớn không gian chữ vật. Sau khi xem xong, Tiêu Dương lại khiếp sợ. Cái này thái cực bắt quái tiên y liễu, trường tam đại thần thông, đơn giản liền là huyền lân vạn long giáp, cửu phẩm đại sen, nhận chữ vật điệp ra tổ hợp. Hắn dùng thần thức đi cảm giác, chỉ cảm thấy hai trong tay áo không gian chữ vật, chừng một cái quảng trường lớn như vậy, so nhẫn chữ vật phải lớn nhiều, đáng tiếc chỉ có thể ở bên trong thả tử vật, nếu như có thể vận chuyển người sống, cái kia tương đương với mang theo trong người hơn ngàn tướng sĩ, có thể làm ngàn giảm tập kích bất ngờ. Đương nhiên, coi như như thế, cũng phi thường khoa trương. Không hổ là đế cấp pháp bảo. Bảo vật như vậy, không tiện tại ban ngày rêu giao qua thị, nhưng Tiêu Dương bây giờ có cựu rượu Tiêu tiên sinh thân phận, lần sau có thể thử một chút. Một bên khác, thái tử Hạ Vô xong rời đi về sau, trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí, lại ngựa không dừng vó, tiến về hoàng hậu ở Khôn Linh cung. Mẫu hậu, Hải Nhi trở về. Cái kia Trấn Bắc Vương cựu thế tử Tiêu Dương, thực sự khinh người quá đáng. Ngài có thể nhất định phải thay ta ra mặt ta ba. Chương 168. Minh Nguyệt công chúa, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 168. Minh Nguyệt công chúa, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hạ Vô Song cho rằng tại Tiêu Dương cái kia bị khi dễ, chuẩn bị tìm đến mẫu hậu cáo trạng. Hắn làm tư thâm người trùng sinh, dù là sống 9 lần, đều không làm rõ ràng mẫu hậu chân thực thân phận. Nhưng có một chút, cái kia chính là vị hoàng hậu này, thâm bất khả trắc. Mà nàng ở bên ngoài trộm dã nam nhân, cũng chính là Hạ Vô Song cha ruột, càng là không biết cỡ nào lợi hại tồn tại, chỉ sợ so Hạ Hoàng còn muốn càng thêm tôn quý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại Đại Hạ Hoàng triều phía trên, còn có Tiên môn thánh địa. Mà tại Tiên môn phía trên, cũng có càng cường đại hơn tồn tại ở trên một thế, Hạ Vô Song trọn vẹn tu luyện tới chuẩn đế, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể gạt bỏ ức vạn sinh linh. Mà một thế này, hắn có thể xưng hoàn mỹ bắt đầu, xôi gió xôi nước, dựa vào ngự nữ phi thăng quyết liệt diễm vô số, đã là thất phẩm đỉnh phong. Nào có thể đoán được lại gặp Tiêu Dương, khắp nơi vấp phải trắc trở. Hắn chịu không được khí này, thế là đến viện binh. Hoàng huynh, ngươi tại lăn tăn cái gì? Mẫu hậu không tại. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ nữ hài đi ra, người mặc màu vàng sáng cung trang, cũng là tuyệt thế mỹ nhân. Dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khóe mắt có một vệt đặc biệt nước mắt nốt ruồi, tăng thêm mấy phần yêu diễm khí tức. Minh Nguyệt công chúa. Nàng là Hạ Vô Song ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội. Mặc dù không có xếp vào hoàng thành tứ đại mỹ nhân, nhưng tư sắc cũng không kém cỏi nhiều thiếu. Minh Nguyệt, làm sao lại ngươi một cái, mẫu hậu đâu? Hạ Vô Song nhịn không được hỏi. Mẫu hậu xuất cung. Minh Nguyệt công chúa hồi đáp, trước mấy ngày, hoàng thành toát ra một cái cửu rượu Tiêu tiên sinh, đại náo giáo phường ti, đem Tào công công chín cái con nuôi đều làm thịt rồi, còn buông lời khiêu khích. Tối nay, Tào công công đến mời mẫu hậu xuất cung thương lượng đại kế. Lời nói này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn thành. Người ở bên ngoài xem ra, hoàng hậu từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, không hỏi triều chính. Nhưng trên thực tế, hoàng hậu đã sớm cùng Cửu Thiên Tuế Tào công công kết minh, chính là tại nàng âm thầm đến đỡ phía dưới, Tào công công mới có được bây giờ đứng thiên tử địa vị. Hoàng huynh, ngươi mới vừa nói muốn đối phó trấn Bắc Vương thế tử Tiêu Dương, đây là có chuyện gì, không ngại nói cho ta một chút? Minh Nguyệt công chúa nói ra. Cũng tốt. Hạ Vô Song gật đầu. Hắn biết, cô muội muội này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lưu ma trước quỷ nhiều nhất. Nếu bàn về dở cho mưu quỷ kế, đừng nói mình, toàn bộ hoàng triều đều không nhiều ít người là đối thủ của nàng. Là như vậy, Hạ Vô Song đem mình cùng Tiêu Dương mâu thuẫn, thêm mắm thêm muối nói một lần, đương nhiên đã giảm bớt đi mình thèm nhỏ dãi phù Diêu công chúa cùng Ninh Hồng Dạ sự tình. Minh Nguyệt công chúa sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói là, bây giờ cô đối ra hòa này, phi thường trọng thị, thậm chí có chút ưa thích hắn. Không sai. Cái kia tiểu bạch kiểm cũng là có mấy phần xuất khí, lại thêm hoa ngôn xảo ngữ, đem cô mê đến xoay quanh. Hôm nay nhìn tư thế kia, cô chỉ sợ liền muốn ôm ấp yêu thương, chủ động lấy lại. Hạ Vô Song nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng đáng chết ta. Vì cái gì cái kia may mắn, không phải chính ta? Tiêu Dương cái kia hôn trướng, dựa vào cái gì cướp đi hắn nhìn chúng mỹ nhân? Ha ha ha. Đột nhiên, Minh Nguyệt công chúa lại là cười bắt đầu, hoàng huynh, chiếu ngươi thuyết pháp, muốn đối phó cái này Tiêu Dương, cũng là không phải việc khó. Làm sao không thể? Hạ Vô Song hỏi ngược lại, luận thực lực, hắn một người phá mười thành, thu phục Lang quốc đại soái Hoàn Nhan Liệt, có thể xưng võ thánh phía dưới vô địch thủ. Luận thân phận, hắn đã ra không trấn Bắc Vương, là hàng thật giá thật Bắc cảnh chi chủ, còn sắp tiếp nhận phụ hoàng phong thưởng. Mặt khác, còn có cô bà bọc, muốn đối phó hắn, chỉ sợ là khó như lên trời. Ha ha. Minh Nguyệt công chúa lại cười bắt đầu, ai nói muốn chính diện cùng hắn đối kháng? Chúng ta có thể là bẫy, sau đó dùng đại nghĩa tên, để hắn tại đại hạ không nơi sống yên ổn. Chỉ giáo cho. Hạ Vô Song không hiểu hỏi. Minh Nguyệt công chúa nhếch miệng lên, giải thích bắt đầu, vừa lúc ta khuê mật, chính là Thiên Nam Vương chi nữ, quận chúa Giang Ngọc Yến. Chúng ta có thể mời nàng hỗ trợ, đi tìm Tiêu Dương, thi triển mỹ nhân kế. Không ổn. Hạ Vô Song vẫn lắc đầu, cái kia Tiêu Dương ánh mắt rất cao, thê tử chính là Ninh Hồng Dạ, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. Mặc dù Giang Ngọc Yến quận chúa cũng có mấy phần tư sắc, nhưng hắn chưa chắc sẽ mắc câu a. Minh Nguyệt công chúa lại cười. Hoàng huynh, ngươi có phải hay không đốc? Thi triển mỹ nhân kế, ai nói nhất định phải Tiêu Dương mắc câu? Đến lúc đó, có thể cho Giang Ngọc Yến hô phi lễ, trả đũa. Nàng dù sao cũng là Thiên Nam Vương nữ nhi, không tiếp tự ô trong sạch, giá họa Tiêu Dương, ngươi nói người trong thiên hạ sẽ tin tưởng ai? Đến lúc đó đi hướng phụ hoàng cáo ngự hình, khóc sướt mướt vài tiếng, đủ để chiếm được cả triều văn võ đồng tình. Tiêu Dương coi như lợi hại hơn nữa, cũng là hết đường chối cãi. Thật ác độc như kế. Nghe nói như thế, Hạ Vô Song mới chợt hiểu ra, sau đó kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Có câu nói rất hay, ong vàng đuôi sau trầm, thanh xả trong niềm tin. Cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cổ nhân thật không lừa ta. Hạ Vô Song tự nhận là thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cùng Minh Nguyệt công chúa so sánh, lại kém xa. Nàng ngay cả Tiêu Dương mặt đều không gặp qua, lại muốn ra như thế độc kế, một khi thành công, coi như nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Bất quá Minh Nguyệt, để Giang Ngọc Yến làm ra hy sinh lớn như vậy, nàng chịu a? Hạ Vô Song lại hỏi. Hoàng huynh, bây giờ Tiêu Dương danh tiếng thịnh nhất, công cao lớn chủ. Không riêng gì ngươi, trong triều rất nhiều người đều gặp hắn khó chịu, cảm thấy hắn sẽ ảnh hưởng đến cái khác thế gia lợi ích, đặc biệt là trong quân. Mà Giang Ngọc Yến vị hôn phu là Trung Châu đại nguyên soái chi tử Dương Huyền Sách. Dương gia liền là Tiêu Dương trực tiếp đối thủ cạnh tranh, đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Minh Nguyệt công chúa tràn đầy tự tin, tựa như là bày mưu nghị kế quân sư, giết người ở ngoài ngàn dặm. Minh Nguyệt, vẫn là ngươi lợi hại. Hạ Vô Song tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàng huynh, nghe nói ngươi hồi trước kỳ ngộ liên tục, vơ vét đến mấy kiện hoàng cấp bảo vật, ngươi để cho ta tùy ý chọn lựa hai kiện, liền xem như trả thù lao, như thế nào? Minh Nguyệt công chúa nói ra. Hai kiện? Hạ Vô Song giật nảy cả mình. Minh Nguyệt, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạm, cho ngươi tối đa là một kiện. Minh Nguyệt công chúa lại lắc đầu, kế sách của ta đủ để giúp ngươi diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh, chẳng lẽ còn không đáng hai kiện pháp bảo? Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta liền đi tìm Tiêu Dương, cho hắn bảy mưu tinh kế. Ai? Các loại. Hắn biết cô muội muội này tính tình, cái gì đều làm được, chỉ có thể đáp ứng. Tốt ta, hai kiện liền hai kiện. Nhưng chúng ta nói xong, nhất định phải để Tiêu Dương thân bại danh liệt, mới tính ước định có hiệu lực. Minh Nguyệt công chúa nhếch miệng lên, lộ ra một tia đắc ý cười. Hoàng huynh, yên tâm đi. Trên cái thế giới này, bản công chúa muốn làm sự tình, còn không có không làm được. Coi như cái kia Tiêu Dương có mọi loại bản sự, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta ba. Chương 169. Mỹ nhân kế. Không cách nào cự tuyệt lễ vật. Chương 169. Mỹ nhân kế. Không cách nào cự tuyệt lễ vật. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Phù Diêu công chúa liền đến tìm Tiêu Dương, nói hôm nay muốn đi một chuyến hoàng cung, nhìn một chút hoàng hậu cùng hoàng tử khác công chúa, mời hắn đồng hành. Nhưng Tiêu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Hắn đối những cái kia thành viên hoàng thất cũng không có gì hứng thú, còn không bằng trong phủ tu luyện có ý tứ. Bạch bạch bạch. Nhưng mà cũng không lâu lắm, thị nữ Hoàng Ly liền vội vã tiến đến, báo cáo bắt đầu. "Công tử, Thiên Nam Vương phủ Giang Ngọc Yến của chúa đến đây cầu kiến." "Không rảnh." Tiêu Dương một tiếng cự tuyệt. Những ngày này, đến bái kiến hắn quan to hiển quý thực sự quá nhiều, hắn cũng không có hứng thú từng cái gặp. Có thể quận chúa nàng ngay tại bên ngoài, nói biết ngài bí mật lớn nhất, còn phải đưa ngài một cái không cách nào cự tuyệt lễ vật. Hoàng Ly mở miệng nói. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Tiêu Dương nhíu nhíu mày, không biết đối phương là hiểu biết chính xác đạo cái gì, vẫn là cố lộng huyền hư. "Cái kia gọi nàng vào đi." Tiêu Dương rối rít nói. "Vâng." Hoàng Ly gật đầu. Rất nhanh, tại mười mấy cái vương phủ thân binh hộ tống phía dưới, quận chúa Giang Ngọc Yến đi vào tiểu viện. Nàng đại khái 20 tuổi khoảng chừng, liễu diệp mi tà phi, đôi mắt buốc lên ba phần, nhếch miệng lên ngậm lấy cười lạnh, nhìn qua có chút điêu ngoa kiêu căng, giống như là thế gian vạn vật đều không xứng với nàng. Nàng mặc một bộ như lửa váy đỏ, dáng người cao gầy uyển chuyển, lưng đeo một cây dài nhỏ như tiên, nắm chuôi chỗ khảm nạm lấy hồng ngọc, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật hiếm có. "Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, đợi chút nữa nếu là nghe được bản quận chúa kêu gọi, hoặc là còn chén, liền lập tức tiến đến nghị cách cứu viện, biết chưa?" Giang Ngọc Kiến thấp giọng. "Tuân mệnh." Thân binh thống lĩnh lập tức gật đầu nói phải. Tiếp theo, Giang Ngọc Kiến liền quay lấy bờ eo thon, từng bước một đi hướng phòng, đẩy cửa vào. "Thiên Nam Vương phủ của chúa, gặp qua cựu thế tử." Sau một khắc, khi nàng nhìn về phía ngồi tại trước bàn Tiêu Dương, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Tốt một cái chọc thế nhẹ nhàng tuấn công tử. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói qua Tiêu Dương xuất khí, nhưng lần thứ nhất gặp, vẫn là giật nảy cả mình. So với hắn, vị hôn phu của mình, Trung Châu đại nguyên soái chi tử Dương Huyền Sách, đơn giản liền là gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. "Ngọc Yến của chúa, ngươi nói biết bí mật của ta, là chỉ cái gì?" Tiêu Dương nhìn về phía nàng, đi thẳng vào vấn đề. "Thế tử, đó bất quá là nói đùa. Nếu không nói như vậy, ngươi lại thế nào chịu gặp ta?" Giang Ngọc Yến nói chuyện đồng thời, từng bước một đi hướng Tiêu Dương, dựa vào là rất gần, cách chỉ một bước. "Ngươi đùa bỡn ta?" Tiêu Dương chau mày, sầm mặt lại, hạ lệnh chủ khách, "Đã như vậy, vậy ta đây không chào đón ngươi, mời trở về đi." "Thế tử, vì sao tuyệt tình như vậy?" Giang Ngọc Yến nhưng như cũ khuôn mặt tươi cười doanh doanh, tiếp tục nói, "Mặc dù ta lừa ngươi, nhưng nói muốn đưa ngươi một cái không cách nào cự tuyệt lễ vật, nhưng không có nói láo." "Đó là cái gì lễ vật? Lấy ra nhìn xem." Tiêu Dương hỏi. "Ta..." Giang Ngọc Yến đưa tay chỉ mình. "Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu." Tiêu Dương nhíu mày đột nhiên, Giang Ngọc Yến tới gần Tiêu Dương, thẳng đến song phương cái mũi sắp đụng phải, nàng mới dừng lại, mị nhãn như tơ, hà hơi như lan. "Thế tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta rất xinh đẹp, rất có nữ nhân vị a? Không ngại nói cho ngươi, bản chủ nhóm thể chất đặc thủ, thật giống như làm bằng nước một dạng. Phi thường nhuận. Ngươi có muốn hay không đi thử một chút, nếm thử tư vị?" Giang Ngọc Yến chủ động câu dẫn. "Lan." Tiêu Dương ánh mắt băng lãnh, phun ra một chữ đến. Nhưng mà, Giang Ngọc Yến chỉ coi hắn là tại dục cầm cô túng, ngược lại giả trang một cái không cẩn thận. "Ai u." Nàng chân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào Tiêu Dương trong ngực, ngồi tại trên đùi của hắn, cảm nhận được cái kia bắp thịt rắn chắc, cùng mãnh liệt khí tức. "Thế tử, ta nóng quá a." Giang Ngọc Yến trực tiếp cởi bỏ váy đỏ, chỉ còn lại bên trong mỏng như cánh ve sa ủy tỷ hệ dương chỉ cần túi lầu xuống, thậm chí có thể nhìn thấy. "Ha ha, bản chủ nhóm cũng không tin, trên đời này còn có không ăn vụng nhỏ con." Giang Ngọc Yến đối với mình mị lực vô cùng tin tưởng. Nàng nhận Minh Nguyệt công chúa ủy thác, hôm nay đến thi triển mỹ nhân kế, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, Minh Nguyệt công chúa hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, có thể đến giúp Thiên Nam vương phủ. Thứ hai, trợ giúp vị hôn phu Dương Huyền Sách chỗ Trung Châu Dương gia, chèn ép đối thủ, diệt trừ đối lập. Thứ ba, Tiêu Dương là cái đại xuất ca, coi như cùng hắn phát sinh cái gì, vậy mình cũng không lỗ, thậm chí là máu lửa. Cùng lắm thì đợi xong việc về sau, lại hô phía ngoài thân binh tiền đến, bắt cái tại chỗ. Làm như thế, mặc dù thật xin lỗi vị hôn phu, nhưng này lại như thế nào? Nàng chẳng qua là phạm vào nam nhân thiên hạ, đều sẽ phạm sai. Nữ nhân phong lưu một điểm, chẳng lẽ có vấn đề a? Chính làm Giang Ngọc Yến coi là mình đã ôm ấp yêu thương, Tiêu Dương lập tức sẽ cuồng tính đại phát, đem mình bổ nhào lúc. Nào có thể đoán được sau một khắc. "Cô ngay, ta ngại bẩn." Tiêu Dương sụ mặt, dùng sức đưa nàng từ trên người chính mình đẩy ra. Bịch. Giang Ngọc Yến vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp té ngã trên đất, đầu gối cánh tay đều nát phá ra. "Tiêu Dương, ngươi làm sao dám dạng này đối bản của chúa?" Nàng vừa thẹn vừa giận, tức giận đến toàn thân thẳng run. "Hừ, như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, ngay cả liếm bản thế tử tư cách đều không có." Tiêu Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường. "Hôn trướng, vậy mà như thế nhục nhã ta, hôm nay sẽ làm cho ngươi hối hận, chờ một lúc phải quỳ xuống tới cầu ta." Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vẻ hoán độc, tựa như hạ quyết định gì. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, há mồm hô to: "Cứu! Với anh!" Nàng vừa mới phát ra một cái âm tiết. Tiêu Dương đột nhiên nâng tay phải lên, thưa không một nắm. Sau đó, Giang Ngọc Yến đã cảm thấy cổ họng của mình phản phất bị vô hình bàn tay lớn bóp lấy. "Alo?" "Ờ." Giang Ngọc Yến che cổ, thế nào đều không phát ra được nửa cái âm tiết. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đưa tay đi bắt trên bàn cái chén, chuẩn bị quẳng chén làm hiệu. Chỉ cần nghe được cám hiệu, phía ngoài vương phủ thân binh liền sẽ xông tới nghị cách cứu viện, đến lúc đó lại cho Tiêu Dương trên thân dội nước bẩn, mang theo phi lễ tội danh, hắn coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Quỳ xuống. Tiêu Dương lại nhấc lên một bước dự phán, trong cơ thể bộc phát kinh khủng uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bịch. Giang Ngọc Yến căn bản lấy không được cái chén, liền bị cự lực đặt ở trên mặt đất, tứ chi tê liệt, không thể động đậy. Không, tại sao có thể như vậy? Kế hoạch rõ ràng không phải như thế. Ai trong chốc lát, Giang Ngọc Yến sợ ngây người, tuyệt vọng, chỉ cảm thấy Tiêu Dương hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Nàng muốn tính toán Tiêu Dương, lại quên hắn là một cái cường giả tuyệt thế, với lại căn bản vốn không thương Hương Tiết Ngọc.
Hừ.
Tiêu Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía nàng nói ra, thân là Thiên Nam Vương phủ của chúa, lại dùng loại này ác độc mục đích đến hại ta.
Nói, là ai để ngươi làm như vậy?
Giang Ngọc Yến nói không ra lời, lại liều mạng lắc đầu. Nàng đương nhiên không có khả năng tùy tiện bán đồng đội.
Không chịu nói.
Tốt, vậy ta liền thay phụ vương của ngươi, đến dạy dỗ ngươi quý củ.
Tiêu Dương trực tiếp đưa tay, chụp vào nàng bên hông nhuyễn tiền, sau đó có tới.
Kia. Một đạo chói tai quật tiếng vang lên.
Giang Ngọc Yến thân thể mềm mại, lập tức ra chóc thịt bong, xuất hiện một đạo màu đỏ ẩn ký.
Kia.
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 Tiêu Dương không chút nào nương tay, rất nhanh liền làm mấy chục roi.
Ô ô ô.
Giang Ngọc Yến đau nước mắt chảy ròng, toàn thân run rẩy,
còn không chịu nói.
Ngươi ngược lại là rất quật cường, xem ra muốn đổi loại thủ đoạn.
Tiêu Dương lạnh lùng nói.
Giang Ngọc Yến nghe nói như thế, trong lòng lại tê.
A a a, đau chết bản của chúa.
Hỗn đản.
Ta nguyện ý nói, nhưng ngươi ngược lại là đem phong ấn của ta cho giải khai a.
Ta hiện tại đều không cách nào nói chuyện, làm sao nói cho ngươi a?
Giang Ngọc Yến đều lo lắng,
nhưng Tiêu Dương lại không nghe được tiếng lòng của nàng, giơ lên hai tay, tay năm tay mười, quất hướng nàng gương mặt xinh đẹp.
Ba,
ba,
ba.
Rất nhanh, mười mấy cái bàn tay quất tới, mặt của nàng trong nháy mắt sưng trở thành đầu heo, không còn trước đó xinh đẹp. Phòng bên ngoài đám kia vương phụ thân binh chờ đợi hồi lâu, đã không nghe thấy quận chúa tiếng cầu cứu, cũng không nghe thấy quảng chén âm thanh. Bên trong ngược lại truyền đến một trận đập âm thanh, còn phi thường có tiết tấu.
Dựa vào,
chẳng lẽ quận chúa trong phòng cùng thế tử tại?
Không thể nào, quận chúa thế nhưng là có vị hôn phu.
Vậy cũng nói không chừng, nghe nói quận chúa liền ưa thích tiểu thị tươi, còn nuôi mấy cái trai lơ đầu.
Đám người xì xào bàn tán bắt đầu.
Nhưng mà, thân binh thống lĩnh lại đã nhận ra kỳ quặc.
Thời gian dài như vậy, chỉ sợ không thích hợp.
Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ xông lên a.
Thống lĩnh một ngựa đi đầu, trực tiếp một cước đạp ra đại môn, xông vào trong phòng.
Xa xa nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dương đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng.
Mà trên sàn nhà, còn nằm một cái toàn thân vết roi, tóc thai bù xù, mặt như đầu heo nữ tử.
Ân.
Thân binh thống lĩnh đầu tiên là sửng sở, sau đó vung đao chỉ hướng nữ tử kia, lớn tiếng quát lớn.
Ngươi là ở đâu ra đầu heo yêu quái, tại sao mặc nhà ta quận chúa quần áo?
Chương 170.
Gọi ta là chủ nhân.
Chương 170. Gọi ta là chủ nhân.
Đầu heo.
Yêu quái.
Nghe nói như thế, Giang Ngọc Kiến đơn giản lại bị bạo kích, tức giận trừng mắt thân binh thống lĩnh, nghiến răng nghiến lợi.
Ngô ngô ngô.
A o o.
Nhưng nàng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra đứt quãng âm tiết.
A.
Thân binh thống lĩnh cảm thấy kỳ quái, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ, sau đó giật nảy cả mình.
Chứ yêu.
A không.
Ngươi.
Ngươi là quận chúa.
Giang Ngọc Kiến nghe vậy, liều mạng gật đầu.
Quận chúa, ngài làm sao biến thành bộ dáng này, là thế tử đối ngươi bỏ xuống độc thủ.
Thân binh thống lĩnh kịp phản ứng, lập tức rút đao, chỉ hướng Tiêu Dương.
Thế tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, nhà ta quận chúa hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi lại đối nàng hạ độc thủ như vậy, chúng ta muốn đi cáo ngự trạng.
Mặc dù kịch bản cùng viết không giống nhau, nhưng từ phi lệ biến thành đánh đập, cũng coi là tròn đến đây.
Thân binh thống lĩnh tự cho là kế hoạch thông.
Hừ.
Tiêu Dương lại lộ ra khinh thường tiếng cười, ngạo nghễ mở miệng, rõ ràng là Ngọc Kiến quận chúa mưu toan hành thích mình, đã bị ta bắt giữ.
Các ngươi nếu là sớm biết được, đó chính là phản tặc, ngay tại chỗ giết chết.
Nếu là sớm không biết, vậy cũng làm lưu lại, chờ hỏi tội xử lý.
Cái gì?
Nghe nói như thế, những cái kia vương phụ thân binh trong nháy mắt sôi trào.
Hoặc là bị giết,
hoặc là lưu lại hỏi tội.
Cái này Trấn Bắc Vương cựu thế tử, không khỏi cũng quá bá đạo.
Thế tử, ngươi lại không có chức quan mang theo, dựa vào cái gì thẩm phán chúng ta?
Lập tức đem quận chúa giao ra.
Những cái kia thân vệ kêu gào bắt đầu.
Những ngày này, Tiêu Dương thâm cư không ra ngoài, vẹn vẹn vào thành thời điểm, thu thập một cái thủ vệ thống lĩnh.
Bởi vậy, hắn gần nhất tại trong hoàng thành danh khí, thậm chí kém xa cái kia cựu rượu Tiêu tiên sinh tới đại.
Nhưng ở Tiêu Dương trong mắt, bọn gia hỏa này tựa như là một đám chó sủ, tại hướng sư vương kêu gào.
Vậy các ngươi có muốn thử một chút hay không, nhìn bản thế tử có dám hay không?
Tiêu Dương ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đột nhiên thân thể chấn động, lộ ra một cô vương đạo bá khí.
Oanh!
Khí thế kinh khủng, như bài sơn đảo hải, bao phủ toàn trường, đặt ở tất cả mọi người ngực.
Tiêu Dương có được thiên hạ bố võ, mệnh cách, trời sinh vương giả, đủ để khiến hào kiệt Tiêu Hùng cúi đầu, chớ nói chi là những này võ giả tầm thường.
Bịch!
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 Rất nhanh, những cái kia vương phụ thân binh không bị khống chế quỳ rạp xuống đất.
A a a, đáng giận.
Chân của ta làm sao mềm nhũn?
Thật đáng sợ.
Cái này Trấn Bắc Vương phủ cựu thế tử, làm sao so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều.
Tiêu Dương lười nhác cùng bọn hắn rông dài, lại quay người nhìn về phía trên đất Giang Ngọc Yến, giải khai nàng huyết hầu chỗ cấm chế.
Hô.
Giang Ngọc Yến há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn đáng giận.
Người trước mắt này, thật sự là Trấn Bắc Vương cựu thế tử, mà không phải cái gì đại ma đầu a.
Thế nào làm việc tắc phong bá đạo như vậy?
Giờ phút này, nàng hối hận ruột đều thành, sớm biết như thế, Minh Nguyệt công chúa nói cái gì, nàng cũng sẽ không tới thi triển mỹ nhân kế.
Nói, chủ sử sau màn là ai?
Tiêu Dương lạnh lùng hỏi.
Không có.
Không có người khác.
Là chính ta chủ ý.
Giang Ngọc Yến không dám chọc ra người sau lưng.
Bởi vì nàng biết Minh Nguyệt công chúa kinh khủng, là nàng gặp qua nhất xấu bụng, kẻ nham hiểm nhất.
Nàng tình nguyện bị Tiêu Dương bên trên 100 lần, cũng không muốn đi đối mặt Minh Nguyệt công chúa trả thù.
Ngươi cho ta là kẻ ngu à?
Chúng ta không oán không cửu, ngươi đột nhiên đi mưu hại ta, cái này phía sau tuyệt đối có những người khác sai sự.
Đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền tự mình động thủ, kẻ mở miệng của ngươi.
Tiêu Dương ánh mắt phát lạnh, lộ ra thấu xương phong mang.
Không, ngươi không thể gây tổn thương cho ta.
Giang Ngọc Yến thật vất vả khôi phục cơ hội nói chuyện, hô to bắt đầu.
Phụ vương ta thế nhưng là Thiên Nam Vương,
tổ tiên đã từng đi cùng thủy hoàng cùng một chỗ giành chính quyền, thế tập vong thế, tôn quý tề thiên, không thể so với cha ngươi Trấn Bắc Vương kém nhiều thiếu. Tiêu Dương, đây chính là tại hoàng thành, không phải tại bắc cảnh cái kia thâm sơn cung cốc, ngươi sao dám động bản của chúa? Chẳng lẽ ngươi dám coi thường hoàng quyền, không đem thánh thượng để ở trong mắt ta?
Hừ. Đối mặt chất vấn, Tiêu Dương cười lạnh một tiếng. Giang Ngọc Viễn, đừng cầm thánh thượng tới dọa ta. Ta đặt xuống Lang Quốc 10 tòa thành trì, công văn mang theo, coi như hôm nay chém ngươi, thánh thượng chỉ sợ cũng sẽ không trách tội. Nói, đến cùng là ai để ngươi tới? Cửu Thiên Thuế Tào công công. Giang Ngọc Viễn lắc đầu. Thái tử Hạ Vô Song. Giang Ngọc Viễn vẫn lắc đầu, nhưng ánh mắt có chút né tránh nhân. Tiêu Dương phát giác được kỳ hoặc trong đó, người này không phải Hạ Vô Song, nhưng cùng hắn có liên quan, không phải là hoàng hậu.
Không, không phải hoàng hậu, ngươi đừng có lại hỏi. Giang Ngọc Viễn vẫn lắc đầu phủ nhận. Đã đều không phải là, cái kia còn lại một người, là Minh Nguyệt công chúa a.
Tiêu Dương trong lòng có đáp án, mà nghe được cái tên này, Giang Ngọc Yến sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Mặc dù không phải nàng nói ra được, nhưng nếu như Tiêu Dương đi tìm phiền toái, Minh Nguyệt công chúa sợ rằng sẽ đem bút chứng này tính trên đầu nàng.
Chậc chậc, thú vị.
Tiêu Dương nhíu mày. Hắn lúc đầu coi là thái tử Hạ Vô Song làm, lại không nghĩ rằng sẽ là thái tử bà muội, vị kia trong truyền thuyết Minh Nguyệt công chúa. Giang Ngọc Yến, hiện tại bản thế tử cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngươi theo giúp ta tiến cung, trước mặt mọi người xác nhận Minh Nguyệt công chúa, đưa nàng như thế nào xui khiến chuyện của ngươi, toàn nói hết ra.
Tiêu Dương mở miệng nói.
Không, không được. Giang Ngọc Yến liều mạng lắc đầu, "Thế tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không dám. Ta chọn con đường thứ hai."
"Tốt."
Tiêu Dương gật đầu, "Thứ hai con đường, đó chính là ngươi ký văn tự bán mình, từ nay về sau, làm ta Tiêu Dương nô tỳ, để ngươi hướng đông không cho phép hướng tây."
"Cái này cũng không được."
Giang Ngọc Yến nghe vậy, sắc mặt đại biến.
"Thế tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta tốt xấu là vương phủ của chúa, thân phận tôn quý, coi như gả cho ngươi làm chính thê cũng là dư xài, có thể nào coi ngươi nô tỳ? Cái này chuyến đi, chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười?
Vậy là ngươi muốn chết ta?"
Tiêu Dương ánh mắt bên trong lộ ra thấu xương sắc ý, rút ra bên hông chiến đao, gác ở trên cổ của nàng. Lưỡi đao sắc bén, thậm chí phá da thịt, vạch ra vết máu.
"Hỗn đản, ngươi, ngươi cái này ma quỷ, ngươi làm sao dám?"
Giang Ngọc Yến vẫn là không cách nào tưởng tượng. Vì sao cái này cựu thế tử dám ở hoàng thành đại khai sát giới, chẳng lẽ hắn liền không quan tâm hoàng thất, không quan tâm vương pháp à?
"Ha ha."
Tiêu Dương lại cười to bắt đầu. "Tôn nghiêm là xây dựng ở trên thực lực. Ta có được Bắc Cảnh bốn châu, 80 vạn trọng binh, cộng thêm Lang Quốc 10 tòa thành trì. Ngọc Yến quận chúa, ngươi tin hay không, ta coi như trước mặt mọi người giết ngươi, Thiên Nam Vương cũng không dám thả cái dám, thậm chí cũng không dám đến cấp ngươi nhặt xác, còn muốn che giấu chuyện này."
Giờ khắc này, Giang Ngọc Yến triệt để tuyệt vọng.
Nàng thật hận, nhưng trong tay không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, ngoại trừ thỏa hiệp, bất lực.
"Cựu thế tử, ta nguyện ý đáp ứng."
Giang Ngọc Yến cuối cùng vẫn nén giận.
"Cầm lấy đi, ký tên đồng ý."
Tiêu Dương lấy ra một tờ chủ phó khế ước, để nàng ký.
"Hiện tại, ngươi nên xưng ta một tiếng cái gì?"
Tiêu Dương lạnh lùng hỏi.
"Chủ tử."
Giang Ngọc Yến cố nén uy khuất, quỳ rạp xuống đất, nhưng hai hàng thanh lệ lại bất tranh khí rơi xuống. Rõ ràng trước đây không lâu, nàng vẫn là cao cao tại thượng vương phủ của chúa, nào có thể đoán được hiện tại, liền biến thành hèn mọn nô tỳ.
Gọi trời không ứng, gọi đất mất linh.
Khóc cái gì? Một bộ tư mã mặt, thật sự là suối quẩy.
Tiêu Dương ra lệnh, cho bản thế tử cười.
Đối loại này ám hại mình tiện nhân, hắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt.
Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Được rồi, ngươi quá xấu.
Quay lưng đi, đừng ô uế bản thế tử mắt."
Tiêu Dương lại nói.
"Ô ô ô a."
Giang Ngọc Yến quá mức bị khuất, hoa một tiếng khóc lên. Ngay tại lúc sau một khắc, bên ngoài lại truyền đến một đạo tiếng hét lớn. "Ngự Lâm quân thống lĩnh, Dương Huyền Sách, đến đây bái phỏng."
Chương 171. Huyết thủ nhân đồ, Dương vô địch.
Chương 171. Huyết thủ nhân đồ, Dương vô địch.
"Ân."
Nghe nói như thế, Tiêu Dương nhíu mày. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, Giang Ngọc Yến tựa hồ còn có cái vị hôn phu, liền là Dương Huyền Sách. Dương gia chính là hào môn bên trong hào môn đương đại gia chủ Dương Thiên Hùng, chính là Trung Châu đại nguyên soái, tay cầm binh mã, cùng Trấn Bắc Vương Tiêu Càn Khôn cùng xưng là hộ quốc song vách tường. Mà Dương Huyền Sách cũng bị ca tụng là trăm năm vừa gặp võ đạo thiên tiêu, đánh khắp hoàng thành thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, còn có Dương vô địch, xương hảo. Bây giờ hắn là Ngự Lâm quân thống lĩnh, chính tam phẩm, phụ trách hoàng cung thủ vệ, có thể nói tiền đồ vô lượng. Ban đầu ở Bắc Cảnh, Tiêu Dương từng cùng Tam Ca nấu rượu luận anh hùng, liền đề cập tới cái này Dương Huyền Sách. Nhưng Tam Ca lại nói, cái này Dương Huyền Sách mặc dù thực lực không tầm thường, lại là dựa vào đan dược uy đi ra, không có đi lên chiến trường, liền là nhà ấm bên trong đóa hoa.
Huyền Sách ca tới.
Lúc này Giang Ngọc Yến lại lộ ra nụ cười mừng rỡ, tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng.
"Tiến nô, hẳn là chuyện hôm nay, Trung Châu Dương gia cũng tham dự trong đó."
Tiêu Dương sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi.
"Ta?"
Giang Ngọc Yến há to miệng, không có mở miệng, nhưng Tiêu Dương cũng đoán được. Trung Châu Dương gia cùng Trấn Bắc Vương Tiêu Thị chính là đại hạ trong quân lợi hại nhất hai đại thế gia. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng một mực phân cao thấp, minh tranh ám đấu một mực đều không ngừng qua. Bây giờ Tiêu Dương hoành không xuất thế, trở thành toàn bộ đại hạ lộng lẫy nhất tồn tại, cũng phá vỡ hai nhà ở giữa cân bằng. Bởi vậy Dương gia sẽ không buông tha cho cái này chèn ép Tiêu Dương cơ hội. Một khi bỏ lỡ, sau này Tiêu Dương phóng qua Long Môn, liền triệt để áp chế không nổi.
"Tốt,
Thiên Nam Vương phủ, Đại Hạ thái tử, Minh Nguyệt công chúa, lại thêm một cái Trung Châu Dương gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay đến cùng bao nhiêu ít như quỷ xà thần, muốn nhảy ra muốn chết."
Tiêu Dương không những không sợ, ngược lại kích động.
"Khinh thường quân hùng, bệ nghệ hết thảy."
Bạch bạch bạch.
Rất nhanh, Dương Huyền Sách liền mang theo một đám nhân mã, xông vào trong tiểu viện. Hắn dáng người khôi ngô, gần 2 mét, giống như một tòa thiết tháp, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Một đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lại lộ ra không có gì sánh kịp kiêu ngạo. Dương Huyền Sách người mặc một bộ đặc thù chiến giáp, cầm trong tay một cây dài 7 thước thương, quang mang lưu chuyển, xem xét liền là tuyệt thế bảo vật. Sau lưng hắn, còn đi theo trên 100 tên ngự lâm quân tinh nhuệ. Gặp qua cựu thế tử, nghe nói vị hôn thê của ta Ngọc Yến quận chúa đến ngài trong phủ, như hôm nay sắp không còn sớm, ta tới đón nàng. Dương Huyền Sách chữ chữ âm vang, ngựa khí cường ngạnh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ thượng vị giả khí tức. Tiêu Dương bất động thanh sắc, âm thầm dùng trọng đồng đến quan sát hắn. Rất nhanh, liền xuất hiện mấy hàng tin tức, mục tiêu đối tượng, Dương Huyền Sách, tu vi, võ đạo thất phẩm pháp tướng cảnh, mệnh cách, huyết thủ nhân đồ, nghịch thiên hung thần chi mệnh, nhất định cả đời sát phạt, núi thây biển máu, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Mỗi bại một người, tự thân sát khí tăng cường một điểm, lúc đạt tới, bách nhân trảm, ngàn người đồ, vạn nhân địch, thành tựu về sau, cảnh giới đều có thể nâng cao một bước. Nhược điểm, cứng quá dễ gãy. Một khi thất bại một lần, sẽ phải gánh chịu mệnh cách phản vệ, khí vận bị hao tổn. Có ý tứ. Xem hết hắn giới thiệu, Tiêu Dương có chút khiêu mi. Cái này, huyết thủ nhân đồ, mệnh cách, có chút cùng loại với yếu hóa phiên bản, lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần Dương Huyền Sách đánh bại đối thủ, đều có thể ngưng tụ tự thân sát khí, tăng cường thực lực. Mà bây giờ, hắn đã là ngàn người đồ, chỉ cần đạt đến vạn nhân địch, tu vi liền sẽ tự mình đột phá, biến thành bát phẩm võ hầu. Từ một điểm này mà nói, Dương Huyền Sách không hổ là trăm năm vừa gặp thiên tiêu, được vinh dự hoàn thành Dương vô địch. Chỉ tiếc hôm nay, hắn đã trúng thiết bản, gặp Tiêu Dương cái này yêu nghiệt. Cửu thế tử, không biết ta vị hôn thê ở nơi nào? Dương Huyền Sách hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ có thấy được những thiên nam đó vương phụ thân binh, nhưng không thấy Giang Ngọc Yến. Huyền Sách ca ca, ta ở chỗ này a. Trên mặt đất, Giang Ngọc Yến đột nhiên hô to, sau đó một cái bước xa nhào tới trong ngực của hắn ân. Dương Huyền Sách cúi đầu xem xét, nhìn thấy tấm kia xương mặt xương mũi mặt, chỉ cảm thấy vật nhỏ này dáng dấp vẫn rất độc đáo. Ngươi là Ngọc Yến? Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, là ai làm? Hắn đều sợ ngây người. Không nghĩ tới luôn luôn tinh xảo mỹ mạo Giang Ngọc Yến, vậy mà biến thành dạng này. Ô ô ô. Giang Ngọc Yến khóc sướt mướt, đưa tay chỉ Tiêu Dương, hung dữ cáo trạng. Chính là cái này hôn trướng, dùng roi quất ta, dùng bàn tay đánh ta, đem ta làm cho da chóc thịt bong mình đầy thương tích. Huyền Sách ca ca, ngươi mau đưa ta mang rời khỏi cái này ma quật, ta muốn trở về cáo ngự trạng. Giờ phút này, nàng biết Tiêu Dương thực lực kinh khủng, không dám nhắc tới cái gì báo thủ, chỉ muốn mau rời khỏi. Tốt, ta cái này mang ngươi đi. Dương Huyền Sách bắt lấy tay của nàng, đang muốn đi. Dừng lại. Đột nhiên, Tiêu Dương thân hình lóe lên, ngăn tại hai người trước mặt, lạnh lùng mở miệng, không có ta cho phép, ai cho phép các ngươi đi? Làm cản. Dương Huyền Sách phi thường khó chịu, cắn răng quát lớn. Cựu thế tử, ngươi cũng đừng quá phận. Cho dù có phủ Diêu công chúa bà bọc, nhưng hoàng thành cũng không phải ngươi có thể làm ẩu địa phương. Ngọc Yến là cao quý thiên nam vương phủ của chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, vô cùng tôn quý. Ngươi lại đưa nàng đánh thành dạng này, ngày mai ta liền đi vạch tội ngươi một bản, để cả triều văn võ đến phân xử thử. Ha ha. Đối mặt lần này quát lớn, Tiêu Dương lại cười, chậm rãi lấy ra tấm kia chủ phó khế ước. Nơi này không có cái gì Ngọc Yến của chúa, chỉ có Yến nô. Thấy rõ ràng, Giang Ngọc Yến đã tự nguyện ký xuống khế ước này, bây giờ chính là ta nô tỳ, đừng nói quất nàng mấy lần, coi như giết chết nàng đều được. Dựa theo đại hạ luật pháp, nô tỳ là chủ nhân tài sản riêng, nếu là một mình chạy trốn, đó chính là tội chết ba. Cái gì? Dương Huyền Sách nhìn thấy tấm kia chủ phó khế ước, đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt phun lửa. Hôn trướng, để Ngọc Yến của chúa ký loại này nhục nhã khế ước, ngươi làm sao dám? Tiêu Dương lại sắc mặt không thay đổi, hỏi ngược lại, ta chính là làm như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Muốn chết? Dương Huyền Sách trong cơn giận dữ, trực tiếp cầm cái kia cây trường thương, xa xa chỉ hướng Tiêu Dương, hét lớn một tiếng. Ngự Lâm quân, toàn quân xuất kích, đem cái này cường đạo cầm xuống. Vâng. Cái kia trên 100 tên Ngự Lâm quân cùng nhau xuất kích, từ từng cái phương hướng thẳng hướng Tiêu Dương. Một bầy kiến hôi, cho bản thế tử quỳ xuống ba. Tiêu Dương đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước cầm ầm. Đá hoa cương mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy, từng khúc vỡ nát. Kinh khủng vết nước hướng về phía trước lan tràn, giống như trời đất sụp đổ, thần châu chìm trong. Bịch, bịch, bịch. Những cái kia vọt tới tinh nhuệ né tránh không kịp, từng cái ngã sấp xuống tại trong hố lớn, mình đầy thương tích, máu chảy thành sông. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, Tiêu Dương một bước này chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. Huyền Sách ca ca, bây giờ nên làm gì? Giang Ngọc Yến nhịn không được hô. Bây giờ, Dương Huyền Sách thế nhưng là nàng hy vọng cuối cùng, nếu như hắn đều gánh không được, vậy hôm nay thật sự là xong đời. Ngọc Yến muội muội, yên tâm, có ta ở đây, gia hỏa này không động được ngươi. Dương Huyền Sách nhưng không có nhiều thiếu sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Hừ, Dương Huyền Sách, miệng ngươi tức ngã là rất lớn. Hoặc là cút ngay lập tức ra ngoài, hoặc là ta cũng không để ý đánh cho mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra. Tiêu Dương lạnh lùng nói đã cái này Dương Huyền Sách cũng là Giang Ngọc Yến đám người đồng bọn, âm thầm hãm hại mình, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cựu thế tử, ngươi đừng quá cuồng, thật sự cho rằng lập xuống một điểm nho nhỏ công lao, liền không có người ép tới ngươi à? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta Dương Huyền Sách đánh khắp hoàng thành vô địch thủ, danh xưng Dương vô địch, hôm nay liền để biết cái danh xưng này hám kim lượng. Nói xong, Dương Huyền Sách đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, đưa tay đem một giọt bản mệnh tinh huyết bôi lên tại cái kia cây trường thương trên mũi thương. Vạn giải. Phong ấn M3. Chương 172. Tiêu Dương, bảo bối của ngươi không sai, hiện tại thuộc về ta. Chương 172. Tiêu Dương, bảo bối của ngươi không sai, hiện tại thuộc về ta. Vừa dứt lời, bá. Trên mũi thương, đột nhiên nở rộ vạn trượng kim quang. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong cõi u minh, tựa hồ có vô hình xiềng xích, từng khúc băng liệt. Trường thương mặt ngoài rút đi pha tạp sắc ngoài, lộ ra chân dung. Thân thương toàn thân bảy biện ra ô kim sắc, mũi thương tỏa ra thấu xương hàn mang, không biết dính qua nhiều thiếu thái cổ hung thú máu tươi ẩn chứa trong đó lực lượng, tựa hồ có thể ám sát thần minh. Mở ra phong ấn, hình thái thứ hai. Tiêu Dương thoáng có chút giật mình, không nghĩ tới Dương Huyền Sách trong tay có được như thế thần minh. Ha ha ha. Dương Huyền Sách ngửa mặt lên trời cười to, một mặt kiêu ngạo giới thiệu đến. Cựu thế tử, không nghĩ tới a. Ta Trung Châu Dương gia nội tình mười phần, tiên tổ đã từng tiến vào Côn Luân Hư, từ một chỗ thượng cổ trong tế đàn, tìm được cái này vô cực thần thương. Đây vốn là trong truyền thuyết thánh cấp thần minh, dù là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, đã thoái hóa đến hoàng cấp thượng phẩm, nhưng vẫn như cũ đứng hàng đại hạ trăm binh bảng thứ 5, thứ tự tại ngươi đại hạ long tức trên nào. Côn Luân Hư. Tiêu Dương nghe vậy, nhíu mày. Trước đó hắn biết được mẫu thân Diệp Khinh Mi tin tức, rời đi đại hạ về sau, liền muốn đi Côn Luân Hư. Không nghĩ tới Côn Luân Hư tùy tiện một kiện pháp bảo, đều như thế phi phàm, có thể so với hệ thống trả về bảo vật. Hừ. Nhưng Tiêu Dương cũng không sợ chút nào, lắc đầu, coi như tay ngươi nắm thần thương, thì tính sao? Tuyệt thế thần binh, rơi vào phế vật trong tay, cũng không phát huy ra uy lực gì. Hôn trướng, ngươi chẳng lẽ coi ta là thành rác rưởi a? Dương Huyền Sách diện mục dữ tợn, phản phất gặp vô cùng nhục nhã. Không sai. Tiêu Dương chứng chặt đàng hoàng gật đầu, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Đáng giận. Dương Huyền Sách nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, tiểu tử thối, ngươi đoán chừng còn không biết, thanh này vô cực thần thương bên trong, ẩn chứa thượng cổ thương tiên truyền thừa. Một khi bạn giải, mở ra phong ấn, hóa thành hình thái thứ hai, không những uy lực tăng lên gấp 10 lần, ta còn có thể có được thương tiên chiến đấu ký ức, bao quát hắn tất cả võ đạo chiêu thức, thậm chí thương thế, thương ý, thương hồn. Dựa vào. Nghe nói như thế, Tiêu Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, đây quả thực là khai vật lý học, trực tiếp máy móc hàng thần. Khó trách Dương Huyền Sách lúc trước trong quyết đấu, đánh khắp hoàng thành vô địch thủ, đây rõ ràng không phải hắn đang đánh, mà là thượng cổ thời đại vị kia thương tiên. Nhưng cái này cũng nói rõ, cái này vô cực thần thương, tuyệt đối là tuyệt thế thần minh. Rơi xuống Dương Huyền Sách trong tay, có thể nói Minh Châu bị long đong. Tiêu Dương nghĩ đến, Ninh Hồng Dạ am hiểu thương pháp, vừa vặn thiếu một thanh tiện tay binh khí, có thể đem ra đưa cho nàng. Mặt khác, mình có hệ thống nơi tay, nói không chừng còn có thể để nó khôi phục trở thành thánh cấp thần minh. Cựu thế tử, không ngại nói cho ngươi, thanh này thần thương nguyên chủ nhân, từng tại thượng cổ thời đại, đâm xuyên vô số hung thú, vạn chiến bất bại, trấn áp một thời đại. Một thương quét ngang cựu trọng thiên, tứ hải bát hoang đều là cúi đầu. Coi như ngươi lại thế nào lợi hại, nhưng muốn chiến thắng hắn, vẫn như cũng là thiên phương dạ đàm. Cái này một hồi, Dương Huyền Sách có được thương tiên ký ức truyền thừa cùng võ đạo ý chí, như là cáo mượn oai hùng, phép lối không được. Hắn thấy, mặc dù Tiêu Dương đặt xuống Lang Quốc 10 tòa thành trì, nhưng này chút bất quá là hư danh, thực lực tám thành là thổi phồng lên. Dù sao hắn một mực đang hoàn thành, căn bản không thấy tận mắt. Hắn thậm chí cảm thấy đến, có lẽ là Lang Quốc đại soái quá yếu, cho nên mới sẽ thua với Tiêu Dương. Ta bên trên ta cũng được. Lúc không anh hùng, thằng ngãi danh thành danh. Chính là bởi vì phần này tự đại, mới khiến cho Dương Huyền Sách cảm thấy chỉ cần nắm chặt vô cực thần thương, vậy liền thỏa. Ha ha, bản thế tử cũng muốn kiến thức một cái, vị kia thương tiên chiêu thức, chỉ hy vọng ngươi đừng đọa hắn uy danh. Tới đi, nếu ngươi có thể thương ta, dù là trả phá ra, đều coi như ta thua. Tiêu Dương hướng hắn vây vây tay. Cuồng vọng đến cực điểm, ta sẽ để cho ngươi trả giá bằng máu ba. Dương Huyền Sách vừa tức vừa giận, cả người khí tức trên thân biến đổi, phá lệ cuồng bạo bá đạo, phảng phất thật biến thành vị kia thượng cổ thương tiên. Áo nghĩa, long sĩ đầu. Hắn cầm chặt vô cực thần thương, hướng phía Tiêu Dương đâm tới. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như long. Xoẹt xẹt, tiếng xé gió vang tận mây xanh. Đến hay lắm. Tiêu Dương không tránh không né, tại mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, vậy mà trực tiếp đưa tay phải ra, ngạnh sinh sinh đi bắt. Làm sao có thể? Gia hỏa này là điên rồi a, vậy mà muốn tay không đối cứng. Hắn là đem mình làm thần tiên, vẫn là đem Dương thiếu gia xoáy xem như phế vật. Bây giờ vô cực thần thương mở ra phong ấn, thiếu xoáy chính là thương tiên tái thế, một thương liền có thể khai thiên phá thành, tiểu tử kia chết chắc rồi. Nơi xa, vây xem đám người lên tiếng kinh hô, đều cảm thấy Tiêu Dương sẽ bị một thương đâm xuyên. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Bí, binh tự quyết. Tiêu Dương âm thầm thi triển ra vô thượng thần thông. Oanh! Trong cõi u minh, hắn cùng cái này vô cực thần thương, tựa hồ sinh ra huyền diệu liên hệ. Hắn có thể cảm nhận được, cái này thần thương bên trong khí linh tại diễn dị, đang khóc. Nó chủ nhân đời trước, là hoành ép một thời đại cự phách, khinh thường cửu thiên, phong hoa tuyệt đại. Mà bây giờ, nó lại rơi vào một cái trong tay của tiểu nhân, không muốn phát triển, sẽ chỉ mượn dùng lực lượng của nó, ở bên ngoài rêu rao quá thị. Minh Châu bị long đong, sinh không gặp thời. Nó không cam lòng, không muốn, không cam lòng. Ngươi có thể nguyện thần phục với ta, ta sẽ vì ngươi tìm một cái ưu tú hơn chủ nhân. Tiêu Dương trong lòng hỏi. Thần thương khí linh, nguyện. Phanh. Sau một khắc, cái này vô cực thần thương cùng Tiêu Dương ở giữa, tạo thành một loại đặc thù ràng buộc. Phanh. Sau đó, thần thương vậy mà tự mình tránh thoát Dương Huyền Sách trong lòng bàn tay, thậm chí đem hắn hổ khẩu đều cho đánh rách tả tơi, máu me đồng địa. Chuyện gì xảy ra? Dương Huyền Sách mắt hổ trợn lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô cực thần thương trực tiếp bay đến Tiêu Dương trong tay. Siêu. Tiêu Dương run lên cái thương hoa, lăng không quét qua. Mũi thương vẽ ra trên không trung 180 độ, vậy mà trái lại đâm về Dương Huyền Sách tiết hầu. Hai cấp đảo ngược. Không tốt. Ta mệnh đừng vậy. Dương Huyền Sách sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, căn bản không né tránh kịp nữa. Sinh tử thời khắc, trên người hắn mặc món kia chiến giáp, lại tách ra hào quang chói mắt. Thiên Cương Cửu Huyền Giáp, nhanh cứu ta. Vâng. Tại chiến giáp che chở phía dưới, trống rông sinh ra một cái kim sắc hộ thuẫn, vì hắn đỡ được một kích này. Bạch bạch bạch. Nhưng Dương Huyền Sách cũng gặp lực phản chấn, liền lùi lại 7-8 bước, cuối cùng một cái lảo đảo, chật vật té ngã trên đất. Chỉ gặp hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ không chừng, phản phất mới từ trước quỷ môn quan đi một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vô cực thần thương đột nhiên không nghe lời, vậy mà bay đến gia hỏa này trong tay? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Huyền Sách suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Chậc chậc. Tiêu Dương lại đem chơi lấy vô cực thần thương, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại túi đầu nhìn về phía Dương Huyền Sách. Thật có lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Không nên đem ngươi trở thành phế vật, bởi vì ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Nhưng bảo bối của ngươi không sai, hiện tại thuộc về ta. Chương 173. Gặp ta làm như một con run rế, ngựa côn luân đỉnh. Chương 173. Gặp ta làm như một con run rế, ngựa côn luân đỉnh. Tiêu Dương nuốt nuốt vô cực thần thương, mặt lộ vẻ mỉm cười đã cái này Dương Huyền Sách đến làm tán tài đồng tử, vậy liền tha thứ lúc trước hắn mạo phạm. Nếu là đem cái này hoàng cấp bảo vật đưa cho Ninh Hồng Dạ, cũng không thông báo trả về như thế nào thần binh. Hôn trưởng, ngươi là cường đạo a? Đây là ta Trung Châu Dương gia chấn tộc chi bảo, há lại ngươi có thể chiếm lấy? Lập tức trả lại cho ta. Dương Huyền Sách nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ. Đông. Tiêu Dương đem trường thương cắm ở đá hoa cương trong lòng đất, hướng hắn vây vây tay. Có bản lĩnh, chính ngươi tới bắt. Nếu có thể lấy đi, quyền kia thế tử không ngăn. Nghe nói như thế, Dương Huyền Sách không tin tà, lập tức đi qua, đưa tay nắm chặt báng thương ân. Sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy lúc đầu đạt thành khế ước vô cực thần thương, giờ phút này lại nặng như Thái Sơn, hoàn toàn không nghe sai khiến đừng nói cầm lấy tới, thậm chí không cách nào dung chuyển mảy may. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Ta đã sớm khế ước cái này thần minh, thậm chí đạt được thương tiên truyền thừa. Vô cực thần thương, cho bản thiếu soái bắt đầu ba. Dương Huyền Sách mặt đỏ lên, cái trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sử xuất sức chín châu hai hổ, toàn thân gân xanh cao cao nhô lên. Phúc. Nhưng mà, hắn thậm chí đều biện xuất cái rắm, nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha. Tiêu Dương thấy thế cười phun ra, đây là hầu tử mời tới đậu bị a, đơn giản quá mất mặt. Nơi xa, Giang Ngọc Kiến cũng ngộng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trong mắt mình anh minh thần võ Huyền Sách ca ca, tại Tiêu Dương trước mặt, vậy mà như thế chật vật, không chịu được như thế. Đáng giận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Huyền Sách không để ý tới mất mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương, cắn răng chất vấn. Dù sao cái này vô cực thần thương, cũng không phải thuộc về hắn cá nhân, mà là thuộc về toàn bộ Trung Châu Dương gia. Nếu như mất đi bảo vật này, hắn như thế nào trở về đối mặt phụ thân cùng đông đảo tộc lão? Thần binh có linh, từ chọn kỳ chủ. Tiêu Dương lạnh lùng nói, ngươi không nhân không đức, bất trung bất nghĩa, đương nhiên không cách nào đạt được thần binh tán thành. Cựu thế tử, có dám hay không lại cùng ta so một trận? Dương Huyền Sách nổi giận nói. Làm sao so? Trên người của ta còn có một cái chí bảo, Thiên Cương Cựu Huyền Giáp. Ngươi nếu có thể không cần vô cực thần thương, tay không đánh vỡ phòng ngự của nó, vậy hôm nay ta liền nhận thua. Dương Huyền Sách đề nghị. Ha ha. Tiêu Dương lại cười, ngươi đây là tay không bắt sói a? Trên người ngươi rõ ràng không có đường thẻ đánh bạc, ta dựa vào cái gì đánh cược với ngươi? Dương Huyền Sách lập tức lúng túng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi cái khác cùng vô cực thần thương, giống nhau cấp bậc bảo vật. Như vậy đi. Tiêu Dương chủ động mở miệng nói, dưới trướng của ta ngoại trừ nô tỳ, vừa vặn còn thiếu cái làm việc tay chân gia đình. Nếu ngươi bại, liền lưu lại làm lao động tay chân, vừa vặn cùng Yến Nô đụng một đôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Huyền Sách hai mắt phun lửa, giận không kềm được. Hắn đường đường Trung Châu thiếu soái, Ngự Lâm quân thống lĩnh, thất phẩm võ đạo tông sư, đánh khắp hoàng thành Dương vô địch để hắn làm lao động tay chân gia đình. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, vì đoạt lại vô cực thần thương, hơn nữa đối với lòng tin của mình, hắn vẫn là nhịn. Tốt. Dương Huyền Sách trọng trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Cựu thế tử, bản thiếu soái đáp ứng. Nói miệng không bằng chứng, trước tiên đem văn tự bán mình ký. Một khi ta thắng được tỷ thí, khế ước tự động có hiệu lực. Tiêu Dương sợ hắn đổi ý, trực tiếp phát thảo khế ước để hắn ký. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Sách lại mở miệng nói, cựu thế tử, đừng quên, dựa theo ước định, ngươi nhất định phải tay không phá giáp. Nói cách khác, ngoại trừ vô cực thần thương, bao quát ngươi đại hạ long tức đao hoặc là binh khí khác cũng không thể dùng. Tốt, không có vấn đề. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, tự tin vô cùng. Vậy thì bắt đầu a. Dương Huyền Sách lại vận chuyển thần niệm, thôi động trên người chiến giáp. Bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời, cái kia chiến giáp tách ra kim sắc vòng bảo hộ, không phải một đạo, mà là trọn vẹn chín đạo. Ha ha ha. Dương Huyền Sách cười to bắt đầu, lộ ra quỷ kế được như ý biểu lộ. Tiêu Dương, không nghĩ tới a. Ngày này cương cựu huyền giáp, mặc dù không phải Côn Luân Khư sản xuất thần minh, nhưng cũng huyền diệu phi phàm, bên trong ẩn chứa cựu trọng vòng bảo hộ. Trừ phi ngươi có thể trong phút chốc trực tiếp đánh tan cựu trọng vòng bảo hộ, nếu không liền không cách nào làm bị thương ta. Nhưng đó là không thể nào, cựu phẩm võ thánh phía dưới, đây chính là mạnh nhất thuật ba. Dương Huyền Sách coi là chiếm tiện nghi. Thật tình không biết, Tiêu Dương thân phụ thái cổ thánh thể, nhục thân có thể so với tuyệt thế thần minh. A, phải không? Tiêu Dương từ chối cho ý kiến, thậm chí đều không thấy thế nào hắn, tùy ý hướng về phía trước nhấn một ngón tay. Bạn ngươi, một chỉ là đủ ba. Đại hoàng tổ thiên chỉ, thái cổ thánh thể, long tượng trấn ngục đỉnh, hai đại tuyệt thế thần thông, lại thêm thánh thể chi uy, một chỉ này uy lực đạt đến kinh khủng 1 triệu tấn. Tiêu Dương thậm chí đều không vận dụng tiểu bí, nhưng cũng đầy đủ. Giang giác, giang giác, giang giác. Sau một khắc, chói hai tiếng vỡ vụn truyền đến, chín đạo vòng bảo hộ liên tiếp vỡ vụn. Mà cái kia một chỉ uy lực, khí thế không ngừng, ngạnh sinh sinh vỡ nát thiên cương cựu huyền giáp. Ầm ầm. Cái này tuyệt thế bảo giáp, vậy mà trực tiếp chia 5 x 7, vỡ nát thành tạt bã. A a a. Mà tại bạo tạc trung tâm Dương Huyền Sách, tự nhiên cũng nhận trọng thương, phát ra kêu thê lương thảm thiết, mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Phanh, phanh. Dương Huyền Sách hai chân thậm chí đều chống đỡ không nổi, đầu gối ngạnh sinh sinh nện ở mặt đất, giống như túi đầu xương thần. Cứ như vậy, bại. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Dương nhẹ nhàng một chỉ, nhìn qua không dùng toàn lực, liền vỡ nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo giáp. Dương Huyền Sách nghĩ mãi mà không rõ. Luận ra thế, hắn là Trung Châu thiếu soái, tôn quý vô song, chí cao ngất. Luận tu vi, hắn là thất phẩm tông sư, quét ngang hoàn thành, chưa gặp được địch thủ. Luận cơ duyên, hắn đạt được thương tiên truyền thừa đừng nói tại hoàn thành, coi như phóng nhãn toàn bộ đại hạ, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu. Nhưng vì sao tại Tiêu Dương trước mặt lại thất bại thảm hại, giống như tiểu tạp lầm mễ? Giờ khắc này, Dương Huyền Sách trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng, căn bản vốn không biết Tiêu Dương cực hạn ở đâu. Ngươi thua. Tiêu Dương ở trên cao nhìn xuống hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nếu không chiến, gặp ta làm như trong giếng con ếch, quan thiên tháng trước. Ngươi như ứng chiến, gặp ta làm như một sâu kiến, ngựa côn luân đỉnh. Vâng. Lời nói này giống như vô hình công xiềng, trong nháy mắt đặt ở Dương Huyền Sách trong lòng. Nhưng hắn cũng vô pháp phản bác, bởi vì Tiêu Dương nói không sai. Một trận chiến này trước đó, Dương Huyền Sách tự cao tự đại, tự nhận là không tầm thường, thậm chí không đem Tiêu Dương để ở trong mắt, cảm thấy Tiêu Dương đánh xuống Lang Quốc 10 tòa thành trì, bất quá là vận khí tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được khoảng cách cực lớn, căn bản vốn không biết Tiêu Dương cực hạn ở đâu. Keng. Ngài đã đánh bại cảnh giới cao hơn địch nhân, phát động, lấy chiến dưỡng chiến, rút ra đối phương 1 phần 10. Đột nhiên, Tiêu Dương bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Mặc dù lực chiến đấu của hắn có thể xưng biến thái, nhưng bây giờ tu vi lại cắm ở lục phẩm đỉnh phong. Bởi vì võ đạo thất phẩm, cần ngưng kết pháp tướng, mà hắn đạt được thập hung bảo thuật truyền thừa, bây giờ có được cánh tay kỳ lân, cánh thần hoàng, còn cần tìm tới càng nhiều bất tử thần dược mới có thể ngưng tụ ra mạnh nhất pháp tướng. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn như yếu gà Dương Huyền Sách, cảnh giới thậm chí tại hắn phía dưới. Cho nên thẻ bút, cưỡng ép phát động, lấy chiến dưỡng chiến. Oanh. Sau một khắc, một cỗ vô hình năng lượng rót vào Tiêu Dương trong cơ thể. Mà Dương Huyền Sách cũng đã nhận ra dị dạng, không những tu vi thiếu đi, thậm chí bởi vì lần này bị thua, hắn huyết thủ nhân đồ, mệnh cách cũng giảm bớt đi nhiều, quả là nhanh muốn vỡ nát. Dựa theo trước đó ước định, ngươi bây giờ cũng là nô bộc của ta. Dương nô, hôm nay ngươi phụ trách thanh lý cả tòa trường nhạc cung nhà sĩ. Có thể ngàn vạn không cho phép lười biếng, nếu không phạt ngươi toàn bộ ăn sạch sẽ. Tiêu Dương lạnh lùng phân phó nói. A a a, đáng chết. Dương Huyền Sách trong lòng gầm thét, lại bất lực phản kháng. Bởi vì ký xuống chủ phó khế ước, với tư cách chủ nhân Tiêu Dương, nắm giữ hắn quyền sinh sát. Làm cản. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tiếng phẫn nộ quá lớn, giống như cựu thiên kinh lôi đồng thời, còn có lít nha lít nhít tiếng bước chân, hiển nhiên nhân số đông đảo ân. Tiêu Dương hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, màu vàng sáng hạ chữ đại kỳ đón gió tung bay, bay phất phới. Lại là hoàng thất người tới. Tiếp theo, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Trấn Bắc Vương cựu thế tử, người tốt gan to, dám bước sông quận chúa làm tỳ, lấn Dương thiếu gia soái làm nô, thật làm cái này lớn như vậy hoàn thành, không ai có thể trị ngươi a. Hôm nay, nhà ta nhất định phải giết ngươi uy phong bà. Chương 174. Linh Hồng Dạ nàng giết điên rồi. Chương 174, Ninh Hồng Dạ nàng giết điên rồi. Nhà ta. Nghe được xưng hô thế này, Tiêu Dương nhíu mày, thầm nghĩ không phải là Cửu Thiên về tới. Rất nhanh, những cái kia hoàng kỳ càng ngày càng gần, cho người ta mang đến một cỗ cảm giác áp bách. Cái này cũng có trách. Dù sao trận này âm mưu phía sau, chân chính chủ sứ là Thái tử Hạ Vô Song cùng Minh Nguyệt công chúa. Chỉ sợ là bọn hắn thấy tình thế không ổn, cưỡng ép vận dụng hoàng thất lực lượng. Bạch bạch bạch. Tiếp theo, tại mấy trăm tên cấm quân hộ tống phía dưới, một người mặc màu đen áo choàng đại thái giám bước nhanh đến. Hắn đại khái tuổi hơn 40, mặt trắng không râu, ánh mắt như chim ưng sắc bén, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ngươi là người phương nào? Tiêu Dương nhíu mày. Người này hẳn không phải là Cửu Thiên Thuế, tựa hồ càng thêm tuổi trẻ. Ta chính là Ti Lễ giám chấp bút thái giám, Ngụy Công Công, cũng là bệ hạ thân phong Khâm Sai đại thần, ban thượng thượng phương bảo kiếm. Ngụy Công Công vịnh lên tay hoa, nhưng nữ khí lại phá lệ kiêu ngạo ân. Tiêu Dương nhíu mày. Cái này thân phận của Ngụy Công Công, tại thái giám bên trong chỉ sợ gần với Cửu Thiên Thuế Tào Công Công, mười phần hiền hách, khó trách có thể trở thành Khâm Sai đại thần. Ngụy Công Công, đây chính là trưởng công chúa ở lại trường nhạc cung, ngươi đột nhiên xâm nhập, cần làm chuyện gì? Tiêu Dương chuyển ra phủ Diêu công chúa danh hảo, muốn ép hắn. Nào có thể đoán được, Ngụy Công Công không chút nào không sợ. Hôm nay, nhà ta nghe nói có người tại hoàng thành hành hung, mắt không thánh thượng, xem thường vương pháp. Trấn Bắc Vương cựu thế tử, ngươi chớ có cho là có chút nho nhỏ công tích, liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi đã thương Ngọc Kiến quận chúa cùng Dương Huyền Sách thiếu soái, tội không thể tha. Lập tức thúc thủ chịu trói, theo nhà ta về đại lý tự tra hỏi ba. Ngụy Công Công thái độ cường ngạnh, khí diễm phách lối, thậm chí rút ra bên hông thượng phương bảo kiếm, xa xa nhắm ngay Tiêu Dương. Người tới, động thủ. Đem cựu thế tử áp tại đi ba. Vừa dứt lời, sau lưng đám kia tinh nhuệ cấm quân, nhao nhao rút đao, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Thấy thế, Tiêu Dương chau mày. Lấy hắn thực lực hôm nay, đương nhiên không sợ những cấm quân này, thậm chí có thể đại khai sát giới, đem toàn bộ giết chết, lại đem cái này Ngụy Công Công đầu chó đánh nổ. Nhưng như vậy, hắn cũng liền biến thành tội phạm truy nã, thậm chí là người đảng. Ở nhân gian hoàng triều, thiên tử liền đại biểu cho đại nghĩa, đại biểu cho danh phận. Mấy năm trước, đại tướng quân Nhạc Vân tay cầm trọng binh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu phục mất đất, nhưng đối mặt Khâm Sai đại thần triệu hồi, Nhạc Vân cũng không dám kháng mệnh. Đây chính là đại nghĩa lực lượng. Cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, cho dù là cái tay trói gà không chặt thái giám, cũng có thể phân công bát phẩm võ hầu. Dù là Trấn Bắc Vương cường giả như vậy, cũng không dám giết chết Khâm Sai. Trăm ngàn năm qua, một mực như thế, không người có thể cải biến. Dù là Tiêu Dương không thuộc về cái thế giới này, là từ bên ngoài đến, nhưng cũng rõ ràng nếu là hôm nay đại khai sát giới, sẽ tạo thành liên tiếp phản ứng dây chuyền. Tính toán, cùng lắm thì liên cùng cái này lão yêm cầu đi một chuyến, dù sao bọn hắn không làm gì được ta. Chỉ cần chờ phù diêu công chúa trở về, nhất định sẽ ra mặt giải quyết. Chính làm Tiêu Dương nghĩ như vậy thời điểm, lớn mật. Đột nhiên, một đạo thanh thúy quát truyền đến, vang vọng toàn trường. Lão yêm cầu, dám đụng đến ta Ninh Hồng Dạ phu quân, ngươi muốn chết à? Siêu. Sau một khắc, một đạo hồng sắc thân ảnh từ đằng xa lướt đến, chính là Ninh Hồng Dạ. Những ngày gần đây, nàng một mực đang trường nhạc trong cung bế quan, không nghĩ tới bởi vì chuyện này đã bị kinh động. Ninh tướng quân. Ngụy công công khỏe mắt co quắp một cái, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Người tên, cây có bóng. Ninh Hồng Dạ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nữ sát thần, có được đồ thành hành động vĩ đại, thậm chí còn gánh vác giết cha tên. Với lại, nàng cũng là nổi danh tên điên. Trước đó không lâu, Tiêu Dương bị nhốt kim chướng vương đỉnh, Ninh Hồng Dạ thậm chí phát động thần quỷ thất sát lệnh, nhóm lửa 100 tòa phong hòa đài, triệu tập 30 vạn đại quân, vượt qua ngàn dặm bắc thượng. Một người tướng lãnh, lại như thế không phục hoàng quyền, đây đối với bất kỳ một cái nào kẻ thống trị mà nói, đều là không ổn định nhân tố, lại kỵ lại đan. Ninh tướng quân, nhà ta biết cựu thế tử là phu quân của ngươi, nhưng vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Hôm nay là cựu thế tử phi lễ Ngọc Yến quận chúa trước đây. Hắn phạm phải như thế thương thiên hại lý, nhân thần cộng vẫn tội ác, nhất định phải nhận xử phạt, cho quận chúa một cái công đạo. Ngụy công công gầm thét lên tiếng. Phi lễ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây một mặt ngộp bức, bởi vì vừa rồi Giang Ngọc Yến căn bản không cơ hội hô cứu mạng. Mà Ngụy công công trước đó nhận lấy Minh Nguyệt công chúa xui khiến, tự cho là dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng lại không biết hiện tại phiên bản đều đổi mới. Ha ha. Đột nhiên, Ninh Hồng Dạ lại cười. Nàng tháo xuống tu la mặt nạ, lộ ra tấm kia khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại gương mặt xinh đẹp. Bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không bị khống chế nhìn về phía nàng đẹp. Quá đẹp. Nếu là giao chỉ tiên tử, cũng bất quá như thế. Vô số cấm quân đều nhìn ngây người, thậm chí quên nhiệm vụ. Duy chỉ có thân thể không trọn vẹn Ngụy công công, không có phương diện kia dụng nghiệm, lạnh lùng hỏi, "Ninh tướng quân, ngươi đây là ý gì? Ta cùng Giang Ngọc Yến, ai đẹp hơn?" Ninh Hồng Dạ hỏi lại. "Cái kia, tự nhiên là ngài." Ngụy công công do dự một chút, vẫn là gật đầu thừa nhận, không đến mức mở mắt nói lời bịa đặt. "Đã như vậy, cái kia Tiêu Dương làm phu quân của ta, như thế nào lại đi phi lễ Giang Ngọc Yến loại kia dòng chi tục phấn?" Ninh Hồng Dạ lại nói. Nghe nói như thế, đám người cũng đều phát hiện điểm mù đúng vậy a. Có dạng này tiên nữ la bà, ai còn để ý Giang Ngọc Yến a? Vậy chỉ có một khả năng, liền là Giang Ngọc Yến vu oan hãm hại. Hừ, nào có thể đoán được, Ngụy công công cười lạnh một tiếng, cương từ đoạt lý, nói không chừng cựu thế tử khẩu vị là thủ, liền nữa thích hiếu kỳ đâu. Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến lại khó chịu, trong lòng có 1000 con thảo nê mã chạy qua. Cái gì gọi là ưa thích hiếu kỳ? Bản quận chúa dáng dấp rất kỳ quái sao? Linh tướng quân, chân tướng như thế nào, người ta nói cũng không tính là. Hôm nay, nhà ta cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, vậy liền đại biểu cho thánh thượng. Nhà ta muốn đem cựu thế tử mang về, nghiêm hình khảo vấn. Có dám ngăn trở người, lấy mưu phản luận xử ba. Ngụy công công rút ra thượng phương bảo kiếm, phách lối không được. Cậu vật, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tiêu Dương nhìn chằm chằm Ngụy công công, trong mắt hiện lên lạnh tấu xương sắc cơ. Hắn nhịn không được. Dựa vào, đi mẹ nó hoàng quyền, đi mẹ nó đại nghĩa. Hôm nay coi như phản, cũng muốn làm thịt cái này Ngụy công công đầu chó, trước sướng rồi lại nói. Tiêu Dương tay phải nắm tay, đang muốn động thủ. Siêu. Nào có thể đoán được, bên cạnh Ninh Hồng Dạ lại bước đầu tiên, bắn ra. Bang. Nàng rút ra bên hông chiến đao, giống như trong đêm tối một vòng kinh hồng, sát na phương hoa. Bịch. Sau một khắc, Ngụy công công đầu bị chém xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao dám? Môi hắn mấp máy, đến chết còn duy trì nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, tựa hồ khó có thể tin. Chơi ạ, tạo phản. Ninh tướng quân nàng tạo phản. Điên rồi, cái này nữ sát tinh thật giết điên rồi. Trong sân, Dương Huyền Sách cùng Giang Ngọc Yến đám người toàn đều mộng, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nữ nhân này, làm sao dám giết Khâm Sai đại thần? Nàng chẳng lẽ muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đại hạ hoàng triều? Không, không thích hợp. Tiêu Dương lại nhíu chặt lông mày, cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Mặc dù Ninh Hồng Dạ danh xưng nữ sát thần, nhưng cũng không phải là xúc động người, làm sao lại một lời không hợp liền giết người? Chẳng lẽ nàng đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Tiêu Dương não hải hiện lên. Xuống một khắc, Ninh Hồng Dạ thì xoay người, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Ngụy công công nhục phu quân ta, đáng chém. Người là ta giết, cùng ta phu quân Tiêu Dương không quan hệ. Nếu là thánh thượng trách phạt, cũng làm ta Ninh Hồng Dạ một người gánh chịu ba. Chương 175. Ninh Hồng Dạ, núi lao biển lửa, ta cùng ngươi sông. Chương 175. Ninh Hồng Dạ, núi lao biển lửa, ta cùng ngươi sông. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, đại biểu cho thiên tử Khâm Sai đại thần Ngụy công công, cứ như vậy bị chặt phía dưới sọ. Trong sân, Thiên Nam vương phủ, Trung Châu Dương gia, cấm quân cái này tam phương thế lực nhân mã, toàn đều nghẹn họng nhìn chân chối, phía sau đều sinh ra thấu xương ý lạnh. Ngụy công công, chết, bị cái tiên nữ ma đầu giết chết. Giang Ngọc Yến mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dọa đến hồn phi phách tán. Phải biết, Ngụy công công trong hoàng cung, thế nhưng là bài danh gần với Cửu Thiên Tuế đại thái giám, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý. Coi như phụ thân nàng Thiên Nam vương, nhìn thấy vị này Khâm Sai đại thần, đều muốn lấy lễ để tiếp đón, không dám thất lễ. Ai bóp ta một cái, sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Cái kia nữ sát thần, là tên điên a. Nàng có biết hay không làm như thế, đến cùng sẽ khiến hậu quả gì? Dương Huyền Sách cũng sợ ngây người. Nhưng mà sau khi kinh ngạc, trong con mắt của hắn lại hiện lên vẻ mừng như điên. Vốn đang tìm không thấy cơ hội, nhưng bây giờ Ninh Hồng Dạ phạm vào gì thiên đại họa. chém giết Khâm Sai đại thần, xem đồng nữ phản. Lần này coi như phủ Diêu công chúa ra mặt, chỉ sợ cũng không che được. Nữ nhân này, tuyệt đối chết chắc rồi. Hồng Dạ, ngươi là vì ta mới giết Ngụy công công. Tiêu Dương nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Nhưng Ninh Hồng Dạ lại ánh mắt kiên định, mở miệng nói: "Tiêu Dương, bất kể như thế nào, ngươi đã cuốn vào miếu đường chi tranh. Trung Châu Dương gia, Thiên Nam vương phủ, hoàng hậu hoặc là cái khác thế lực, đều đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn hắn sẽ không cho phép ngươi tùy tiện thượng vị. Mà ngươi là phu quân của ta, từ nay về sau, Minh Thương ám tiễn, ta vì ngươi cản. Núi lao biển lửa, ta cùng ngươi sông." Cho tới nay, Ninh Hồng Dạ tính cách đều phi thường nội liễm, sẽ không giống phủ Diêu công chúa to gan như vậy nóng bỏng, cũng không nói qua cái gì lời tâm tình. Nhưng bây giờ nàng lại làm cho Tiêu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương vì đó xúc động. Không sai, nàng liền là phát giác được vừa rồi Tiêu Dương muốn giết Ngụy công công, cho nên vượt lên trước độc thủ, hy sinh mình, thay hắn hấp dẫn hỏa lực, gánh vác tội danh. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Phần tính nghĩa này, để hắn như thế nào hoàn lại? Thiếu soái, bây giờ nên làm gì? Cô gái này tên điên ngay cả Khâm Sai cũng dám giết, còn đồ qua thành, chẳng lẽ hôm nay muốn đem chúng ta đều giết chết à? Những cấm quân kia từng cái sợ vỡ mật, nhịn không được nhìn về phía Dương Huyền Sách. Nhưng mà, Dương Huyền Sách hiện tại cũng thay đổi làm nô tài, bản thân bị trọng thương, mệnh đều trong tay Tiêu Dương nắm ướt, căn bản không làm chủ được. Bá. Lúc này, Ninh Hồng Dạ ánh mắt bén nhọn, giống như lưỡi dao, liếc nhìn toàn trường. Bạch bạch bạch. Mọi người tại đây nhao nhao lui lại, kinh hồn tăng đảm, căn bản vốn không dám cùng nàng đối mặt. Nói, là ai phái Ngụy công công tới? Hoàng hậu, vẫn là thái tử? Khởi bẩm Ninh tướng quân. Một cái cấm quân thống lĩnh kiên trì giải thích nói, là Minh Nguyệt công chúa, nàng tự mình ra lệnh. Là nàng. Ninh Hồng Dạ nhíu mày. Nàng mặc dù lâu dài bên ngoài chinh chiến, chưa thấy qua Minh Nguyệt công chúa, nhưng cũng nghe qua nghe đồn. Nàng này tinh thông tâm kế, thủ đoạn tàn nhẫn, đem không thiếu quan to hiển quý đều trời xoay quanh. Không nghĩ tới chuyện tối nay, là vị này công chúa tại phía sau màn bố cục. Đã như vậy, các ngươi trở về đi. Đa tạ Ninh tướng quân khai ân. Cấm quân thống lĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Ninh Hồng Dạ là khiếp sợ thân phận của Minh Nguyệt công chúa, chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Chậm rãi, Ninh Hồng Dạ lại mở miệng nói, đem Ngụy công công cũng mang về, đưa cho Minh Nguyệt công chúa, mặt khác lại cho nàng mang câu nói. Đừng tưởng rằng là công chủ, bản tướng cũng không dám động thủ. Nếu nàng lại đùa nghịch hoa chiêu gì, bản tướng liền giết vào phủ công chúa, đưa nàng cho chỗ tới, cho ta phu quân Tiêu Dương làm cái ấm chân tỷ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Trước đó, Tiêu Dương để Giang Ngọc Yến làm tỷ, Dương Huyền Sách làm nô, đã là gan to bằng trời. Không nghĩ tới còn có cao thủ. Phải biết, Minh Nguyệt công chúa thế nhưng là hoàng hậu nữ nhi duy nhất, thân phận tôn quý, có thụ sủng ái để nàng làm ấm chân tỷ. Quả thực là điên rồi đi. Bất quá nghĩ đến Ninh Hồng Dạ ngay cả Khâm Sai cũng dám giết, trên đời này chỉ sợ sẽ không có gì không dám làm. Nghe rõ a? Ninh Hồng Dạ lại hỏi, nếu như ngươi không tiện thể nhắn, hoặc là nói sai, bản tướng đao cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng đúng đúng. Người cấm quân kia thống lĩnh đội vàng dẫn đầu, sau đó nhặt lên Ngụy công công thi thể, cùng đông đảo thủ hạ xám xịt rời đi, một khắc cũng không dám chờ lâu. Mà Dương Huyền Sách cùng Giang Ngọc Yến cũng muốn đục nước béo cỏ, lẫn trong đám người chạy đi. Dừng lại. Dương nô, Yến nô, ai cho phép các ngươi đi? Tiêu Dương lại ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Hai người đều một bộ tư mã mặt, dọa đến run lẩy bẩy, cũng không tiếp tục phục trước đó phách lối khí diễm. Dương nô, đi đánh quét toàn bộ trường nhạc cung nhà sĩ. Tiến nô, đi thanh tẩy toàn bộ hạ nhân viện quần áo. Nếu không hoàn thành, đêm nay cũng đừng nghĩ đi ngủ. Tiêu Dương ra lệnh, ẩn chứa không dung kháng cự ý chí. Hai người không dám chống lại, lại không dám chạy trốn, chỉ có thể nén giận. Trên thực tế, Tiêu Dương để cho hai người làm nô tỳ, cũng coi là trên tay nhiều thẻ đánh bạc, có thể nắm Trung Châu Dương gia cùng Thiên Nam vương phủ. Mặt khác, hắn còn có mục đích khác. Hồng Dạ. Đột nhiên, Tiêu Dương lại cầm lấy cái kia cán vô cực thần thương, đi tới. Thanh thương này đến từ Côn Luân Hư, đã từng là thánh cấp thần binh, đứng hàng đại hạ trăm binh bảng thứ 5, bên trong ẩn chứa khí linh cùng thương tiên truyền thừa, chính thích hợp ngươi. Thánh cấp. Ninh Hồng Dạ cũng là cả kinh, liền ngay cả quốc bảo đại hạ Long Tước cũng chỉ có hoàng cấp mà thôi. Mặc dù cái này vô cực thần thương, bởi vì tuế nguyệt trôi qua, thoái hóa thành hoàng cấp, nhưng cũng đủ để chứng minh bất phàm của nó. Tiêu Dương, như thế thần binh, ngươi dùng mới phù hợp. Ninh Hồng Dạ từ chối nhã nhặn. Đừng từ chối. Ngươi Ninh gia thương pháp thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, huống chi trước đó ngươi còn vì ta lưng đeo chém giết Khâm Sai tội danh, một cây trường thương tính là gì? Tiêu Dương cưỡng ép đem vô cực thần thương nhét vào trong tay nàng. Tốt, vậy ta liền nhận lấy. Ninh Hồng Dạ nhẹ gật đầu, keng. Ký chủ tặng cho, thánh cấp thượng phẩm, vô cực thần thương. Nghìn lần trả về, tiên vương cấp, an lan chi thương. Chương 176. Ninh Hồng Dạ, trưởng công chúa, ngươi có phải hay không ưa thích Tiêu Dương? Chương 176. Ninh Hồng Dạ, trưởng công chúa, ngươi có phải hay không ưa thích Tiêu Dương? An lan chi thương, dị vực đế tộc chi Zoan lan thần binh, đỉnh tiêm tiên vương khí. Thiên hạ hung nhất binh khí thứ nhất, đâm rách không gian, không nhìn khoảng cách, từng nhiễm nhiều vị tiên vương máu. Cầm trong tay thương này, kêu gọi An Lan tiên thật, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, mượn dùng một bộ phận An Lan lực lượng. Tiên vương khí. Xem hết miêu tả, Tiêu Dương chấn kinh. Hắn không nghĩ tới hệ thống như thế ra sức, đem vô cực thần thương trở thành thánh cấp thần binh, trả về mình một kiện tiên vương khí. Có cái này tiên vương khí, ở nhân gian chẳng phải là cặc cặc giết lung tung. Giá. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp cưỡi tuấn mã, chạy nhanh đến. Chính là Phù Diêu công chúa. Nàng lúc đầu trong hoàng cung, đạt được ngoại giới tin tức, liền lập tức chạy về. Bây giờ người không có phận sự đều đi, nhưng trên mặt đất vết máu đỏ sậm lại hiển lộ rõ ràng ra trước đó chiến đấu. Cửu Lang, bản cung nghe nói Ngọc Yến quận chúa vu hãm ngươi, còn kinh động đến Dương Huyền Sách cùng Ngụy Công Công, việc này coi là thật. Phù Diêu công chúa liền vội vàng hỏi.
Không sai.
Tiêu Dương nhẹ gật đầu.
Vậy bọn hắn người đâu?
Phù Diêu công chúa truy vấn. Giang Ngọc Yến cùng Dương Huyền Sách làm nô tỳ, bây giờ đều trong phủ làm việc, về phần Ngụy Công Công.
Tiêu Dương dừng một chút, nhất thời khó mà mở miệng.
Bị ta làm thịt.
Linh Hồng Dạ nhàn nhạt phun ra mấy chữ.
Cái gì?
Phù Diêu công chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giật nảy cả mình.
Linh tướng quân, ngươi chẳng lẽ không biết, đây chính là Hoàng huynh thân phong Khâm Sai đại thần.
Ta biết.
Linh Hồng Dạ gật đầu.
Vậy sao ngươi dám?
Phù Diêu công chúa nhíu mày.
Cái kia lão yếm cẩu muốn bắt Tiêu Dương đi đại lý tự hỏi tội, ta giết hắn có lỗi a?
Linh Hồng Dạ hỏi lại.
Phù Diêu công chúa nhất thời vông nôn.
Trưởng công chúa, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Hồng Dạ cũng là vì giúp ta mới động thủ giết Ngụy Công Công, còn xin ngài nhất định phải vì nàng chủ trì công đạo.
Tiêu Dương khẩn cầu.
Ai?
Phù Diêu công chúa thở dài.
Cũng không phải là bản cung không muốn, mà là không thể.
Coi như bản cung là giám quốc công chúa, nhưng Khâm Sai thế nhưng là hoàng huynh tự mình phong, đại biểu là thiên tử, là mặt mũi của hoàng thất.
Tin tức này một khi truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn tới triều đình chấn động, văn võ ba quan bị tội, hoàng hậu cùng Cửu Thiên Tuế bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tiêu Dương nhíu nhíu mày, âm thầm hạ quyết tâm,
không tiếc bất cứ giá nào.
Dù là sớm tạo phản, cùng thế là địch, cũng muốn hộ hạ Ninh Hồng Dạ, không cho nàng thụ một tơ một hào tổn thương.
Tiêu Dương, có thể tránh một chút.
Ta có mấy lời muốn đơn độc nói với trưởng công chúa.
Ninh Hồng Dạ lại đột nhiên mở miệng ân.
Tiêu Dương cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, đi hướng tiểu viện của mình.
Chờ hắn đi xa sau,
Phù Diêu công chúa trước tiên mở miệng,
Ninh tướng quân, lấy tầm mắt của ngươi, hẳn là sẽ không nhìn không ra, đây là đối phương bày một cái bẫy, liền đợi đến ngươi cùng cựu lang chui vào bên trong.
Giết Khâm Sai, xem đồng lưu địch, bị địch nhân bắt được nhược điểm.
Trên thực tế, Ninh Hồng Dạ đương nhiên biết điều này.
Giết Khâm Sai đại giới, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận.
Nhưng nàng vẫn là như vậy làm.
Bởi vì nàng không giết, cái kia tiếp nhận phần này tội danh, liền đem là Tiêu Dương.
Hô.
Ninh Hồng Dạ thở một hơi thật dài.
Ta Ninh Hồng Dạ thở nhỏ toàn quân, đánh Nam Việt Bắc, chinh chiến hơn 10 năm.
Phụ thân một mực dạy bảo ta, trên đời này trọng yếu nhất liền là thành công.
Mà trong mắt của ta cũng chỉ có thành công, không còn gì khác.
Thẳng đến gần nhất ta mới phát hiện, phụ thân sai.
Nguyên lai trên đời, còn có so thành công thứ quan trọng hơn, cái kia chính là quan tâm người.
Ta Ninh Hồng Dạ đời này,
lấy hứa Tiêu Dương, quyết chí thể không đổi.
Coi như biết đây là âm mưu của đối phương, ta cũng nghĩa vô phản cố, sẽ thay Tiêu Dương cản đạo bà.
Ninh Hồng Dạ thanh âm mặc dù không vang, lại phá lệ kiên định.
Sau đó, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu, hỏi ra một cái không tưởng tượng được vấn đề, "Trưởng công chúa, ngươi có phải hay không ưa thích Tiêu Dương?"
"Cái gì?"
Phù Diêu công chúa sững sờ, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ngay thẳng.
Luận thân phận, Ninh Hồng Dạ dù sao cũng là Tiêu Dương chính thê, cưới hỏi đàng hoàng.
Nàng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Không sai."
"Vậy ta an tâm."
Nào có thể đoán được, Ninh Hồng Dạ chẳng những không có cái lộn, ngược lại lộ ra tiêu tàn tiêu dung.
"Trưởng công chúa, nếu đem đến ta tao ngộ kiếp nạn, xin ngươi bồi tiếp Tiêu Dương,
tiếp tục đi tới đích."
Nghe nói như thế, Phù Diêu công chúa lại nhíu chặt lông mày.
"Linh tướng quân, ngươi đây là ý gì?
Coi như ngươi giết Khâm Sai, nhưng chưa chắc sẽ bị xử tử, còn có đường lui."
Linh Hồng Dạ lại lắc đầu, "Ta nói không phải lần này, mà là tương lai.
Trên thực tế, nàng đã sớm làm xong tạo phản dự định.
Cái này nhất định là một đầu chật vật đường.
Cựu tử nhất sinh,
mà đạt được chí tôn cốt về sau, nàng không những có được nữ đế chi tướng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy tương lai,
lại là một mảnh núi thây biển máu.
Thôi ta, nếu thật có một ngày như vậy, ta biết."
Phù Diêu công chúa nhẹ gật đầu.
Một bên khác, phủ công chúa,
Minh Nguyệt công chúa đang tại uống trà, dung nhan tuyệt sắc, nhếch miệng lên, hiển nhiên tâm tình không tệ.
Trong điện, Thái tử Hạ Vô Song lại đi qua đi lại, bực bội vô cùng.
"Minh Nguyệt, cái này đều hơn một canh giờ, làm sao còn không có tin tức, sẽ không phải có ngoại ý muốn à?"
Hạ Vô Song nhịn không được hỏi.
"Hoàng huynh, ngươi vừa vội."
Minh Nguyệt công chúa phẩm một ngụm hương mính, nhàn nhạt mở miệng, "Mưu kế của ta, tuyệt sẽ không xuất sai lầm. Trước hết để cho Ngọc Yến vu oan hãm hại, lại để cho Dương Huyền Sách đi nghị cách cứu viện. Thương đương đem Thiên Nam Vương phủ cùng Trung Châu Dương gia đều cuốn vào.
Cuối cùng, ta lại phái Ngụy Công Công lấy Khâm Sai đại thần thân phận, quá khứ giải vây.
Vừa đến, cứu được hai người bọn hắn, để hai đại hào môn thiếu ta một lần nhân tình.
Thứ hai, giết Tiêu Dương Vi Phong, chỉ cần hắn bị áp đi đại lý tự, chẳng phải là nhậm bằng chúng ta xử trí, có thể tùy tiện an bài tội danh.
Năm đó Thanh Long đại tướng quân Nhạc Vân, không phải liền là dạng này bị bức tử.
Đây là Dương Nhu, hoàn hoàn đan sen, coi như cái kia Tiêu Dương chiến lược vô địch, cũng không phá được.
Thật ác độc độc kế."
Sau khi nghe xong, Hạ Vô Song nhịn không được cảm thán nói, "Minh Nguyệt, vẫn là ngươi lợi hại.
Hoàng huynh, cũng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta.
Nghe nói cái kia Trấn Bắc Vương cựu thế tử có một cái tuyệt thế trọng đồng, đến lúc đó ta muốn mắt của hắn."
Minh Nguyệt công chúa mở miệng, nói ra mục đích thật sự.
"Đi, không có vấn đề."
Hạ Vô Song gật đầu, chỉ cần Tiêu Dương bị bắt, cái kia Bắc Cảnh rắn mất đầu, liền do cô đi đón tay, bao quát cái kia 10 tòa làng quốc thành trì.
Mặt khác, Ninh Hồng Dạ cái kia đại mỹ nhân, cũng ứng đương quy cô tất cả.
Ngay tại hắn làm lấy Xuân Thu đại mộng thời điểm.
"Báo."
Đột nhiên, Cấm quân thống lĩnh vội vã chạy vào, đầu đầy mồ hôi, thần sắc bối rối.
"Khởi bẩm thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, tiểu nhân mới từ Trường Nhạc cung trở về."
"Sự tình làm như thế nào?"
"Ngụy Công Công đâu, để hắn tới gặp ta."
Minh Nguyệt công chúa nói ra.
"Cái này..."
Cấm quân thống lĩnh lắp bắp, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
"Không nghe thấy hoàng muội mệnh lệnh a?"
Thái tử Hạ Vô Song lại quát lớn.
"Vâng."
Cấm quân thống lĩnh rơi vào đường cùng, dứt khoát quyết định chắc chắn, từ bên ngoài lấy ra một cái túi vải màu đen, đem mở ra.
Nhanh như chớp, chỉ gặp một cái đấm máu đầu lăn đi ra. Nhìn thấy một màn này, thái tử Hạ Vô Song cùng Minh Nguyệt công chúa trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Tin tức tốt, Ngụy công công trở về. Tin tức xấu, trở về chỉ có một cái đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Song lên tiếng kinh hô. Khởi bẩm điện hạ, Ngụy công công tại trường nhạc trong cung bị chặt hạ đầu. Cấm quân thống lĩnh báo cáo. Đáng chết. Tiêu Dương cái kia hôn trướng, hắn làm sao dám? Hạ Vô Song giận tím mặt, nổi trận lôi đình. Hoàng huynh, đừng kích động, hiện tại hẳn là cao hứng mới đúng. Minh Nguyệt công chúa lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Cái kia Tiêu Dương gan to bằng trời, giết Khâm Sai đại thần, hắn hành vi đồng đẳng với mưu phản. Hiện tại chúng ta nắm giữ quyền chủ động, có thể tùy ý thẩm phán hắn. Minh Nguyệt, ngươi nói đúng. Hạ Vô Song cũng hiểu được. Cái kia, Cấm quân thống lĩnh lại ấp úng, nhịn không được mở miệng, hai vị điện hạ, giết chết Ngụy công công, cũng không phải là Trấn Bắc Vương cựu thế tử, mà là Ninh Hồng Dạ tướng quân. Nàng còn để cho ta cho Minh Nguyệt công chúa mang câu nói. Lời gì? Linh tướng quân nói, để ngài đừng có lại ra vẻ, nếu không liền muốn giết vào phủ công chúa, đem ngài chụp tới, cho Tiêu Dương làm cái ấm chân tỷ. Chương 177. Khí vận Kim Long, song hùng hội tụ. Chương 177. Khí vận Kim Long, song hùng hội tụ. Lớn mật. Nghe nói như thế, thái tử Hạ Vô Song diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Ninh Hồng Dạ tính là thứ gì, bất quá là cái nữ tướng quân, dám uy hiếp như vậy hoàng muội, chẳng lẽ nàng quên thiên hạ này là họ Hạ sao? Bằng vào câu nói này, cô liền có thể trị tội của nàng ba. Nhưng cùng hắn khác biệt chính là, Minh Nguyệt công chúa nhưng không có như vậy sinh khí, ngược lại nét miệng lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Có ý tứ. Cái này Ninh Hồng Dạ vậy mà là một cái nam nhân hy sinh chính mình, không tiếc lấy thân vào cuộc, phá bản công chúa liên hoàn kế. Không nghĩ tới trên đời này còn có như thế si tình nữ tử. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là nàng cao hơn một bậc, vẫn là bản công chúa thắng thiên con rể. Minh Nguyệt công chúa trong mắt lóe lên lửa cháy hừng hực. Người tới, lập tức đem việc này đi thông tri Thiên Nam Vương cùng Trung Châu đại nguyên soái. Mặt khác, ta muốn đi một chuyến tổ miếu tham kiến phụ hoàng. Một bên khác, Tiêu Dương một người tại trong phủ đệ, hắn không biết Ninh Hồng Dạ cùng phụ Diêu công chúa đơn độc hàn huyên thứ gì. Việc cấp bách là tận khả năng tăng thực lực lên, bảo hộ Ninh Hồng Dạ khỏi bị xử phạt. Nhưng hắn trong tay thẻ đánh bạc vẫn là quá ít, chỉ có Bắc Cảnh bốn châu cùng Lang Quốc 10 tòa thành trì. Mà Ninh Hồng Dạ mặc dù là Chu Tước quân thống soái, nhưng Vương Nam Ninh gia đã sớm bất mãn nàng giết cha tội ác, thậm chí phủi sạch quan hệ, đều không muốn tới tham gia hôn lễ của nàng. Mặt khác, mặc dù Tiêu Dương sức chiến đấu đạt đến phi thường khủng bố tình trạng, nhưng cũng không dám nhìn nhẹ người trong thiên hạ. Nhất là trong hoàng thành, ngoại hổ tàng long, không giống mặt ngoài nhìn lên đến đơn giản như vậy. Nghe đồn hoàng thất, tổ miếu liền có vài vị bế quan trăm năm lão hoàng thúc, tu vi kinh khủng, có thể xưng trấn quốc chi trụ. Nếu là Tiêu Dương thật muốn tạo phản, những lão già kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nhất định phải nhanh tổ kiến thế lực, tranh giành thiên hạ. Hệ thống, ta muốn rút ra An Lan chi thương. Tiêu Dương tâm niệm vừa động. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, một cây trường thương vỡ vụn hư không, vượt qua thời gian trường hạ, phản phất từ vô số cái kỷ nguyên trước đó mà đến. Thân thương to lớn vô cùng, toàn thân ô kim sắc, cho người ta đả kích cường liệt, phản phất có thể nối liền trời đất, ám sát vạn vật. Đây chính là đỉnh tiêm tiên vương khí a. Tiêu Dương giấu trong lòng tâm tình kích động, đưa tay cầm báng thương ầm ầm. Vô cùng vô tận sát khí, bắn ra, trực trùng vân tiêu, trên thân thương cũng hiện ra rất nhiều thần bí đồ đằng. Thứ nơi sâu xa, vang lên một đạo tuyên cổ mênh mông thanh âm. Thiên chi đỉnh. Nào thế ở giữa, có ta An Lan liền có thiên ba. Sau đó, cái kia cây trường thương tựa hồ gánh chịu lấy An Lan ý chí, bắt đầu thôn phệ cả phiến thiên địa khí vận ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, kinh thiên động địa. Toàn này hoàn thành, tựa hồ đều trở thành nó chất dinh dưỡng. Không tốt. Tiêu Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm rung động. Ta đánh giá thấp tiên vương khí kinh khủng, cái này thần binh một khi thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ đại hạ, toàn bộ vị diện đều sẽ bị hút khô a. Mà bây giờ, Tiêu Dương căn bản không ngăn cản được. Cùng lúc đó, đại hạ, tổ miếu, hậu sơn cấm địa. Trên đỉnh núi, có một mảnh hồ sen, tên là Nuôi Long Chỉ. Bên trong dưỡng dục lấy 9 đóa công đức kim liên, bây giờ đã khô héo 6 đóa, chỉ còn lại 3 đóa. Trừ cái đó ra, trong nước hồ, tựa hồ còn có một đầu kim sắc khí vận kim long, ở trên hạ bước lên, vừa đi vừa về tới lui. Oeng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng hấp lực truyền đến. Chỉ gặp cái kia còn sót lại 3 đóa công đức kim liên, trong nháy mắt khô héo 2 đóa, chỉ còn lại cuối cùng một đóa dòng độc đinh. Liền ngay cả cái kia khí vận kim long, hình thể cũng thu nhỏ lại một nửa, chỉ còn lại lớn chừng bàn tay, với lại lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Không tốt. Vây quanh ở cái này Nuôi Long Chỉ trung quanh, trọn vẹn 9 vị người mặc hoàng bào lão giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nuôi Long Chỉ công đức kim liên, vậy mà trong nháy mắt khô héo 2 đóa. Điềm đại hung, đất nước sắp diệt vong cũng. Chẳng lẽ đại hạ 800 năm cơ nghiệp, liền muốn hủy ở chúng ta trong tay a? Sâu trong hư không, bắt đầu đế thành. Nơi này là tứ đại đế tộc thứ nhất, An Lan nhất tộc nơi nghỉ chân, dù là không còn đã từng huy hoàng cùng cường thịnh, nhưng cũng có được ước vạn con dân. Oeng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng của sáng, nối liền trời đất, hiện ra An Lan chi thương hư ảnh. Toàn bộ An Lan nhất tộc đều bị chấn động. Là thủy tổ. Thủy tổ tiên vương khí bị kích hoạt lên. Cung nên thủy tổ trở về. Nhanh, lập tức đi tìm thủy tổ truyền nhân, phụng làm chủ. Mặc dù An Lan nhất tộc không rõ ràng vị kia truyền nhân thân phận, nhưng bất kể là ai, mặc kệ ở đâu, bọn hắn đều muốn tìm tới hắn. Chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới, An Lan nhất tộc mới có thể một lần nữa đi về phía huy hoàng. Đêm kia, trường nhạc cung. Tiêu Dương vốn đang lo lắng, vạn nhất cái này An Lan chi thương thức tỉnh, đem toàn bộ đại hạ khí vận đều cho hút khô làm sao bây giờ? Nhưng đột nhiên, nó tựa hồ ăn vào cái gì thuốc đại bổ, đình chỉ hấp thu, quang hoa nội liễm. Chợt nhìn, thường thường không có gì lạ, không lộ ra trước mắt người đời. Tiêu Dương tâm niệm vừa động, đem cái này tiên vương khí thu nhập trong nhận chứa đồ. Cùng lúc đó, hạ nhân ở kho tủi, mệt chết bản của chúa. Hôn đảng Tiêu Dương, vậy mà để cho ta rửa toàn bộ trường nhạc cung quần áo, tay của ta đều chóc ra. Giang Ngọc Yến nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ, hai tay đều sưng đỏ bắt đầu. Ngọc Yến, ngươi cũng đừng oán trách, ta mới bị hại thảm rồi, quét dọn toàn bộ cung điện nhà xí, bị hun choáng nhiều lần, thậm chí có lần rơi vào hầm cầu. Dương Huyền Sách nghĩ đến rơi vào thời điểm, còn ăn xong mấy ngụm lớn, liền một trận ác tâm. Huyền Sách ca ca, đến cùng còn muốn tiếp tục như vậy bao lâu? Ta một ngày đều không kiên trì nổi. Giang Ngọc Yến một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Yên tâm, chỉ sợ tin tức đã truyền ra ngoài, phụ vương của ngươi cùng cha ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc dù Ngụy công công thả rằng hồng dạ giết, nhưng Tiêu Dương cái kia hôn trướng cũng chịu không nổi. Dương Huyền Sách ánh mắt toán độc, nội tâm huyễn tưởng bắt đầu, đến lúc đó muốn để Tiêu Dương trả giá bằng máu. Vâng. Đột nhiên, bên ngoài bộc phát ra hai đạo khí tức hết sức khủng bố. Sau đó, hai đạo thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ra. Thiên Nam Vương Giang Ngục, đến đây tiếp cửu thế tử. Trung Châu đại nguyên soái Dương Thiên Hùng, đến đây tiếp cửu thế tử. Chương 178. Tiêu Dương, thiên hạ này, không vốn thế tử không dám giết người. Chương 178. Tiêu Dương, thiên hạ này, không vốn thế tử không dám giết người. A, rốt cuộc đã đến. Trong phủ đệ, Tiêu Dương nhíu mày, không có ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm dự liệu được điểm này. Hoàng Ly, đi đem hai vị kia mời tiền đến. Mặt khác, lại đem Dương Nô cùng Yến Nô gọi tới. Tiêu Dương phân phó nói. Vâng. Hoàng Ly lập tức ra ngoài nghênh đón. Một lát sau, hai cái khí độ phi phàm nam tử trung niên đi đến. Một người người mặc màu đen bốn trào áo mãng bảo, eo nhỏ tử kim nai lưng ngọc, lộ ra tôn quý tể thiên khí chất. Một người khác, người mặc áo giáp, thiết diện kiếm cốt, trên thân tràn đầy đậm đến tan không ra sát phạt khí tức. Hai vị, ngồi đi. Tiêu Dương ngồi tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng, thậm chí đều không đứng dậy. Hai người trong mày có chút không vui, nhưng vẫn là nhịn. Một cái là thế tập vong thế vương gia, chấp trưởng đại hạ giàu nhất thứ giang nam chi địa. Một cái là uy danh hiển hách Trung Châu đại nguyên soái, tay cầm 1 triệu hùng binh, có thể xưng đế quốc chi vách tường. Nhưng giờ phút này đối mặt một cái tuổi trẻ văn bối, lại chỉ có thể bình khởi bình tọa. Thậm chí Tiêu Dương còn ẩn ẩn áp đảo hai người phía trên. Cựu thế tử, con ta Huyền Sách ở đâu? Dương Thiên Hùng trầm giọng hỏi. Yên tâm, hắn cùng Giang Ngọc Yến còn sống, chỉ là thụ chút da thịt nỗi khổ thôi. Giang Thần thản nhiên nói. Hô. Nghe nói như thế, Dương Thiên Hùng cùng Thiên Nam Vương đều nhẹ nhàng thở ra. Phanh. Đúng lúc này, đại môn đẩy ra. Dương Huyền Sách cùng Giang Ngọc Yến bị dẫn vào, lập tức như gặp cây cỏ cứu mạng. Cha, ngài rốt cuộc đã đến. Tiêu Dương cướp đi vô cực thần thương, cầu ngài là Hải Nhi làm chủ a. Ô ô ô phụ vương, cái này Tiêu Dương quá ghê tởm, dùng roi quất ta, dùng bàn tay phiến ta, còn để cho ta đi giặt quần áo. Hai người nhao nhao cáo trạng. Im ngay. Im miệng. Dương Thiên Hùng cùng Thiên Nam Vương lại nhao nhao quát lớn bắt đầu. Hai cái này ngu xuẩn, vẫn không rõ sở thế cục. Mặc dù Ninh Hồng Dạ giết không sai đại thần Ngụy Công Công, gây đại họa, nhưng ở hoàng thất trị tội trước đó, đầy đủ Tiêu Dương đem bọn hắn giết 100 lần. Cựu thế tử, trước đó là ta không có quản giáo tốt nhi tử, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Dương Thiên Hùng tư thái phi thường thấp, không có bày cái gì Trung Châu đại nguyên soái giá đỡ. Mặc dù hắn cũng là võ đạo cao thủ, bát phẩm võ hầu, nhưng không giống nhi tử như vậy trời cao đất rộng, biết Tiêu Dương hàm kim lượng. Chiến tiên môn thánh tử, Đồ Phương Bắc Bá Vương, Thu Lang Quốc đại soái, những này chiến tích cũng không phải ai đều có thể người giả bị đụng. Bản vương cũng giống vậy. Thiên Nam Vương cũng mở miệng nói, Tiêu Cửu Lang, ta cùng ngươi phụ vương chính là bạn cũ, tính lên đến, Ngọc Yến cũng là ngươi nửa cái muội muội. Hừ, đừng đến lôi kéo làm quen. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó móc ra hai tấm văn tự bán minh ước. Con gái của các ngươi, thế nhưng là thân bút viết xuống giấy trắng mực đen khế ước, bây giờ đều là nô bộc của ta. Muốn dẫn bọn hắn đi, cũng không phải không được. Ngươi muốn thế nào? Dương Thiên Hùng hỏi. Xuất ra đang tiền bảo vật, thay bọn hắn chủ thân. Tiêu Dương trả lời. Cái này mới là Tiêu Dương chân thực mục đích. Hắn cần bảo vật chất quý, đến phát động hệ thống 1000 lần trả về. Mà cái này hai đại hào môn, nội tình 10 phần, chính là làm tiền đối tượng. Cựu thế tử, con ta vô cực thần thương, chính là Côn Luân Khư chí bảo, dùng món bảo vật này đến đổi con ta, như thế nào? Dương Thiên Hùng nói ra. Tây thương kia, con trai của ngươi đã sớm bị thua ta, không tính. Tiêu Dương mặt không biểu tình, tiếp tục mở miệng, nghe nói Trung Châu Dương gia có một viên Huyền Vũ thạch, chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ vỏ lưng, vỡ vụn mà thành. Liên dùng cái viên kia Huyền Vũ thạch, đổi lấy ngươi nhi tử mệnh a. Không được. Nghe nói như thế, Dương Thiên Hùng lập tức lắc đầu phản đối, sắc mặt đều âm trầm mấy phần, trong mắt lộ ra sắc bén hàn mang. Huyền Vũ thạch, cái này đó là Dương gia đặt chân gốc rễ, luận chân quý trình độ, vượt xa vô cực thần thương. Tảng đá kia, không riêng gì Huyền Vũ vỏ lưng, còn hấp thu thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, ẩn chứa thần thú Huyền Vũ bàng bạc tinh phách. Mỗi một thời đại Dương gia gia chủ đều có thể từ trong đó hấp thụ Huyền Vũ chi lực, tầm bổ bản thân, kéo dài tuổi thọ. Cựu thế tử, ngươi thay cái điều kiện a. Ta có thể dùng hoàng kim và lượng, 100 cái thần binh, cộng thêm tuấn mã và tớt, đến là con ta chủ thân. Dương Thiên Hùng mở ra điều kiện. Tiêu Dương lại lắc đầu, thanh âm kiên định, muốn cứu ngươi nhi tử, nhất định phải cầm Huyền Vũ thạch đến đổi. Ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Dương Thiên Hùng nổi giận, trong cơ thể bộc phát ra sát khí ngập trời. Tiêu Dương lại không nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, con người của ta, không thích nói nhảm. Cho ngươi 1 phút đồng hồ cân nhắc, nếu như không đáp ứng, vậy liền cho ngươi nhi tử nhặt xác a. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cha, cứu ta a. Ta còn trẻ, tiềm lực vô hạn, ta không muốn chết ta, Dương Huyền Sách vội vàng hô to. Mà Dương Thiên Hùng chau mày, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại trong lòng cân nhắc. Cựu thế tử, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? coi là thật muốn tại bản soái trước mặt đối con ta ra tay. Dương Thiên Hùng cắn răng, thiên hạ này không vốn thế tử không dám giết người. Tiêu Dương thanh âm ầm vang, lộ ra cử thế vô song bá khí, không tin đại khái có thể thử một chút. Tốt, vậy bản soái liền đến chiếu cố ngươi. Dương Thiên Hùng không thể nhịn được nữa, nhưng đối mặt Tiêu Dương hắn cũng không dám kinh thường. Huyền Vũ pháp tướng mở. Dương Thiên Hùng tâm niệm vừa động, trên thân kim quang đại tác cầm ầm, đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái dài 10 trượng huyền vũ thần thú, quy xà kết hợp, nặng nghề và phần. Linh quy chấn nhạc, huyền xà nuốt biển. Dương Thiên Hùng thi triển ra bản thân tuyệt học mạnh nhất, thiên địa tựa hồ bị ép ra vực sâu vạn trượng, hướng phía Tiêu Dương ép đi. Hắn chính là bát phẩm võ hầu, cùng Trấn Bắc Vương nổi danh tồn tại. Một kích toàn lực, cả tòa cung điện đều tại rung động. Đến hay lắm. Tiêu Dương thấy thế, lại không tránh không né. Vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ gặp Tiêu Dương nâng lên tay trái, một cánh tay nâng lên tôn này, đủ để đập vụn vạn vật huyền vũ pháp tướng ác giao cánh tay. Thái cổ thánh thể, long tượng trấn mục đỉnh, cửu bí giai tự quyết, vô số bí thuật cùng nhau bộc phát. Giờ khắc này, Tiêu Dương giống như đan thủ thất thiên, khống chế nhật nguyệt thần chỉ. Đáng chết a, huyền vũ pháp tướng cho bản xoáy ép. Hống hống hống. Dương Thiên Hùng liều mạng giống giận gào thét, nhưng này huyền vũ pháp tướng lại khó tiến thêm, căn bản là không có cách tổn thương Tiêu Dương mảy may. 5, 4, 3, 2, 1. Tiêu Dương còn có nhàn hạ thoải mái, bắt đầu đọc dây đến ngược. Một phút đồng hồ đến, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Tiêu Dương tay trái nâng pháp tướng, tay phải lại rút ra bên hông đại hạ long tức đao, hướng phía Dương Huyền Sách cổ chém vào mà đi. Bang, lưỡi đao chỉ đánh đâu thằng đó. Xong, ta mệnh đừng vậy. Dương Huyền Sách cảm nhận được gần trong gang tấc tử vong nguy hiểm, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn thật hận, hận mình vô năng, vừa hận vì sao muốn thay Giang Ngọc Yến ra mặt, đắc tội không chọc nổi người. Mắt thấy liền muốn máu tươi tại chỗ, đầu rơi xuống đất. Chấm đã, cựu thế tử, bản soái đáp ứng. Huyền Vũ Thạch cho ngươi, đổi con ta tính mệnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Thiên Hùng cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp, thu Huyền Vũ pháp tướng. Tiêu Dương đột nhiên thu đao, nhưng đao mang lại cắt vỡ Dương Huyền Sách cổ, máu tươi cốt cốt chảy ra. Bất quá, ngươi quá thời gian, cho nên bản thế tử điều kiện cũng thay đổi. Tiêu Dương thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Thiên Hùng sắc mặt tâm trầm, mỹ mắt cuồng loạn, vô ý thức sinh ra dự cảm bất tường. Tiêu Dương xa xa nhìn qua hắn, ánh mắt phá lệ sắc bén, lộ ra lăng lệ hàn mang. Tối nay qua đi, con trai của ngươi cút ngay lập tức ra hoàn thành, cả đời không cho phép đặt chân nửa bước, nếu không giết không tha. Mặt khác, ngươi vừa rồi vận dụng Huyền Vũ pháp tướng lúc đối ta động sát ý, vậy liền tự đoạn một tay. Gian đe ba. Chương 179. Thiên cung, Diện Thánh. Chương 179. Thiên cung, Diện Thánh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Tiêu Dương vậy mà như thế bá đạo, không những muốn thả trục Dương Huyền Sách, thậm chí còn để Dương Thiên Hùng tự đoạn một tay. Dương Thiên Hùng là ai? Đường đường Trung Châu đại nguyên soái, rong ruổi chín dã, gào thét bát phương, thần uy vạn dặm trong trấn châu. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng phong mang tất lộ, trong quân đội uy vọng cực cao, vung cánh tay hô lên, 1 triệu đại quân đều đem đi theo. Cho dù là quyền nghiêng triều chính Cựu Thiên Tuế Tào Công Công, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Phụ thân, kẻ này quá mức làm cản. Cùng lắm thì liều mạng với ngươi ba. Bên cạnh, Dương Huyền Sách nghiến răng nghiến lợi, nuốt không trôi khẩu khí này. Hừ. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, Dương Nguyên Soái, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu ta tự mình động thủ, liền không phải một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, khinh thường vạn vật khí phách. Thứ hai mệnh cách, thiên hạ bố võ, tựa hồ tại giờ phút này hiển hóa. Thiên hạ bố võ, quân hùng thần phục. Cái này, Dương Thiên Hùng đột nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, mắt sáng như đuốc, ẩn ẩn thấy được một cỗ cái thế long tướng. Hắn bản năng muốn thần phục, không thể cùng chi chống lại. Con không dạy, lỗi của cha. Đã con ta xông ra họa, liền từ bản xoáy đến hoàn lại a. Dương Thiên Hùng đột nhiên động thủ, đột nhiên lột xuống cánh tay trái của mình. Rầm rầm. Máu tươi vẩy ra, một đầu tay cụt rớt xuống đất. Tê. Nhìn thấy một màn này, Dương Huyền Sách, Thiên Nam Vương, Giang Ngọc Kiến đám người đều động, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Hùng sẽ túi đầu nhận sợ. Dương Nguyên Soái, nhớ kỹ mau chóng đem Huyền Vũ Thạch đưa tới. Tiêu Dương đứng chắc tay, nhàn nhạt mở miệng. Minh Bạch, tối nay liền cáo tử. Dương Thiên Hùng cố nén đau đớn, cũng không kịp băng bó vết thương, trực tiếp bắt lấy nhi tử rời đi. Sau đó, Tiêu Dương lại quay người nhìn về phía Thiên Nam Vương Giang Ngục, mở miệng nói, "Vương gia, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi." 9. Cựu thế tử, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng, bản vương tuyệt đối thỏa mãn. Thiên Nam Vương sợ vỡ mật, không còn dám có bất kỳ phàn nàn đùa gì thế. Liền ngay cả bát phẩm võ hầu cảnh giới Dương Nguyên Soái, đều trực tiếp tay cụt nhận sợ, mượn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám lại cùng Tiêu Dương đối nghịch. Giờ phút này Thiên Nam Vương thậm chí có chút ảo não, sớm biết hôm nay, 20 năm trước liền nên đem Giang Ngọc Kiến làm chết tượng. Vương gia, nghe nói ngươi cất chứa một đỉnh ngàn năm trước đó, cổ hoàng hướng Thiên Châu mũ phượng, dùng nó đến thay con gái của ngươi chuộc thân a. Tiêu Dương nói ra. Tốt. Trong vòng 3 ngày, bản vương định đem Thiên Châu mũ phượng dâng lên. Thiên Nam Vương vội vàng đáp ứng. Cái kia đỉnh Thiên Châu mũ phượng, nghe nói là một thanh chìa khóa, có thể mở ra cổ hoàng hướng bảo tàng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, căn bản không người thành công qua. Cùng giữ lại, không bằng lấy ra mua mệnh. Đi, vậy ngươi liền mang Yến Nô đi thôi. Giang Thần hạ lệnh chủ khách. Thiên Nam Vương không dám lưu lại, lập tức mang theo nữ nhi, xám xịt rời đi. Một trận phong ba, tạm cáo đoạn. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tiêu Dương cái này một loạt cử động, rốt cục truyền ra đến, tại trong hoàng thành kích thích ngàn cơn sóng. Nghe nói a, vị Tiêu Trấn Bắc Vương cựu thế tử, quả nhiên là cái thế bi phong, một người ép tới hai đại hào môn túi đầu. Đúng vậy a, nghe nói hắn còn để Ngọc Yến quận chúa quỳ xuống liếm giày, làm mỹ nhân giấy. Ta làm sao nghe nói, Ngọc Yến quận chúa bị hắn giày vò một đêm, còn để Dương Huyền Sách ở bên ngoài nghe.
Không không không.
Ta nghe được phiên bản, nói cửu thế tử để cho mình tọa kỵ đại hắc mã, cùng quận chúa. Nhiều loại bắt quái lời đồn, lưu truyền ra đi. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Dương là thật nổi danh. Trong vòng một đêm, phố lớn ngõ nhỏ đều lẩm bẩm tên của hắn. Cái trước lợi hại như vậy, vẫn là cửu rượu Tiêu tiên sinh. Mà Dương Thiên Hùng cùng Thiên Nam Vương sau khi trở về, đóng cửa không ra, ngậm miệng không nói, phảng phất sự kiện kia hoàn toàn chưa từng xảy ra giống như. Nhưng ở bình tĩnh phía dưới, kỳ thực tối đợt mấy liệt. Trương Nhạc Cung. Đông đông đông. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Tiến. Tiêu Dương mở miệng nói. Phanh. Đại môn đẩy ra, chỉ gặp Phù Diêu công chúa vội vã vào, đi vào hắn trước mặt. Cửu Lang, nhanh chuẩn bị một chút, theo ta đi ra. Trường công chúa, cái này giữa ban ngày, ngươi coi như muốn tu luyện đại âm dương thuật cũng không cần thiết gấp gáp như vậy à? Tiêu Dương nói ra. Phù Diêu công chúa tức giận lườm hắn một cái, ai nói muốn cùng ngươi chung tu? Ta là muốn mang ngươi ra ngoài. Đi cái nào? Tiêu Dương hỏi. Thiên cung, diện thánh. Phù Diêu công chúa trả lời. Nghe nói như thế, Tiêu Dương giật nảy cả mình, nhịn không được hỏi, bệ hạ xuất quan? Không sai. Phù Diêu công chúa nhẹ gật đầu, hoàng huynh kết thúc bế quan, đã về tới hoàng cung, triệu tập văn võ bá quan tổ chức triều hội. Linh tướng quân đã chờ ở bên ngoài. Hoàng hậu bên kia thế lực, sợ rằng sẽ đối nàng tiến hành điên cuồng tội, có thể hay không gắng gượng qua cửa này, liền nhìn hôm nay. Tốt, ta cái này đi. Tiêu Dương lập tức đứng dậy xuất phát, đi tới cửa, đã thấy Ninh Hồng Dạ đã đợi lấy. Hồng Dạ, yên tâm, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Tiêu Dương trầm giọng nói, ngữ khí phá lệ kiên định. Cửu Lang, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Ninh Hồng Dạ ánh mắt mềm nhũn. Một lát sau, xe ngựa dừng sát ở hoàng cung cổng. Tại Phù Diêu công chúa dẫn đầu dưới, Tiêu Dương cùng Ninh Hồng Dạ lần thứ nhất vào cung. Vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ. Tòa này hoàng cung có được 800 năm lịch sử, trải qua hơn 10 vị đế vương, chính là đại hạ vô thượng hoàng quyền biểu tượng. Kim Loan Điện. Làm ba người chạy đến thời điểm, lập tức đưa tới văn võ bá quan chú ý, bá, bá, bá. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn sang, ẩn chứa trong đó khác biệt tình cảm đối Phù Diêu công chúa là tôn kính, ngưỡng mộ đối Ninh Hồng Dạ là e ngại. Mà đối Tiêu Dương thì tương đối phức tạp. Hiếu kỳ, kiêng kỵ, để ý dù sao Tiêu Dương chỉ là cái ngoại lai hộ, mặc dù công hơn từng đống, lại lập tức đắc tội hai đại hào môn, cái này khiến cái khác thế gia cũng người người cảm thấy bất an. Tiếp theo, Phù Diêu công chúa mang theo Tiêu Dương cùng Ninh Hồng Dạ đi tới hàng trước nhất. Bên trái đứng đấy một cái tinh thần phấn chấn lão giả, đầu đội mũ ô sa, quan bảo bên trên treo lên tiên hạc, đây là đại hạ quan văn đứng đầu, thừa tướng Lục Cư Chính. Mà bên phải thì là một người mặc phi ngư phục, phủ lấy ra cầu áo choàng đại thái giám Đông Sưởng Hàng Công, Cửu Thiên Tuế Ngụy công công. U, bên này là Tiêu Dương thế tử a. Quả nhiên là nhân trung long vượng, tuấn giật phi phàm, nhà ta hữu lễ. Cửu Thiên Tuế chủ động chào hỏi. Chợt nhìn trên mặt Tiêu Dung, làm cho người như gió xuân ấm áp, đáy mắt chỗ sâu lại ẩn giấu dọa người sắc cơ. Hôm nay qua đi, ngươi nếu là cần tái giá, nhà ta ngược lại là nhận biết không thiếu tiểu thư khuê các, có thể cho ngươi giới thiệu. Cửu Thiên Tuế cười nói. Ngụ ý, phản phất Ninh Hồng Dạ đã chết chắc rồi. Hắn vội vã muốn cho Tiêu Dương giới thiệu tiểu lão bà. Hừ. Tiêu Dương ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Tào công công, lần đầu gặp mặt, bản thế tử liền chúc ngươi hương hỏa tràn đầy, nhiều con nhiều cháu. À đúng, nghe nói ngươi chín cái nghĩa tử gần nhất đều đến địa phủ. Diêm Vương ra gặp, đều muốn khen ngài người Tào gia đinh thịnh vượng đâu. Phốc phốc. Nghe nói như thế, bên cạnh Lục thừa tướng một cái không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng. Chúc Tào công công con cháu đầy đàn. Cái này cựu thế tử cũng quá đáy chậu Dương kỳ quặc, đơn giản miệng nhỏ lau thạch tín, chương 180. Chúng sinh đều là quỷ, duy ta không bái. Chương 180, chúng sinh đều là quỷ, duy ta không bái. Ngươi, dù là cựu thiên tuế kiến thức rộng rãi, nhưng đột nhiên bị dạng này chỉ vào cái mũi mắng, vẫn là không nhịn được phá phỏng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt tựa hồ có ngập trời tức giận đang nổi lên. Tiêu Dương cũng không sợ chút nào, tay phải cầm bên hông đại hạ long tức chui đao, vận sức chờ phát động. Mắt thấy là phải buộc phát một trận đại chiến. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một đạo hét lớn. Bệ hạ đến. Trong lúc nhất thời, ở đây văn võ bá quan, bao quát cựu thiên tuế ở bên trong, đều quỳ gối, quỳ xuống đất hành lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ba. Sau một khắc, một đạo cao lớn tôn quý thân ảnh, cất bước đi vào Kim Loan điện. Hắn ước chừng tuổi hơn 40, người mặc màu vàng sáng long bào, đầu đội mũ miệng, đồng thời có đế vương uy nghi, cùng tiền phong đạo cốt. Giống như là một cái cao nhân đắc đạo, thắng qua nhân gian đế vương. Mà giờ khắc này, bên trong đại điện, ngoại trừ hạ hoàng bên ngoài, còn có một người khác ngạo nghễ mà đứng, sống lưng thẳng tắp. Chính là Tiêu Dương. Chúng sinh đều là quỷ, duy ta không bái. Làm cản. Đột nhiên, Cửu Thiên Tuế một tiếng giận dữ mắng mỏ, thanh âm vang vọng toàn trường. Tiêu Dương, ngươi tốt gan to. Gặp thánh thượng vậy mà không quỳ, là muốn phản a? Mới mở miệng, liền trực tiếp chụp cái chụp mũ, đem Tiêu Dương gác ở cọc thiêu sống bên trên nướng. Tiêu Dương lại đã sớm chuẩn bị, một mặt ngạo khí, rút ra bên hông đại hạ long tức đao. Bang! Đao minh chấn thiên, giống như long ngâm, gấp khúc tại cái này trên điện kim loan. Rầm rầm rầm. Vạn chúng chú mục phía dưới, trên đại điện chín cái trụ tử bên trong, cũng bay ra chín đạo kim long hư ảnh, rót vào thanh này hoàng trong đao, quang mang bắn ra bốn phía. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Mau nhìn, trên cây cột khắc hình rồng, vậy mà sống lại. Thần long hóa hình, thiên hữu ta đại hạ a. Những cái kia quỷ giảm xuống đất văn võ bá quan cũng đều thấy cảnh ấy, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc này, Tiêu Dương liếc nhìn toàn trường, lại nhìn phía hạ hoàng. Khởi bẩm bệ hạ, đây là 800 năm trước đại hạ thái tổ hoàng đao, ta được đến nó tán thành, tương đương đạt được thái tổ truyền thừa, làm đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nghe nói như thế, Hạ Hoàng trong mắt không vui không buồn, khó mà phỏng đoán tâm tình của hắn. Nhưng trầm ngâm một lát sau, hắn vẫn gật đầu. Trấn Bắc Vương cựu thế tử Tiêu Dương, chấm ban thưởng ngươi đặc quyền, sau này có thể kiếm giày lên điện, vào chiều không bái. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Dương thở dài hành lễ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Cửu Thiên Tuế diện mục dữ tợn, hận đến nghiến răng, nội tâm khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Bạch bạch bạch. Tiếp theo, Hạ Hoàng từng bước một đi đến đại điện phía trước nhất, ngồi lên long ỷ, chúng ái khanh bình thân. Nghe nói như thế, cả triều văn võ bá quan mới dám đứng dậy. Mà Tiêu Dương nhìn về phía trên long ỷ Hạ Hoàng, trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm mãnh liệt. Có thể thay ta vợ hồng dạng, thay vào đó ba. Chúng ái khanh, chấp bế quan 3 tháng, có chuyện gì muốn đấu? Hạ Hoàng trầm giọng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thần có một chuyện muốn đấu. Cửu Thiên Tuế dẫn đầu đứng dậy, mở miệng nói, gần đây Ngọc Yến quận chúa cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh Dương Huyền Sách, cùng Trấn Bắc Vương cựu thế tử Tiêu Dương phát sinh xung đột, Ngụy Công Công tiến đến điều giải. Mà Tiêu Dương vợ Ninh Hồng Dạ biết rõ Ngụy Công Công là Khâm Sai đại thần, vẫn là động thủ giết hắn, thậm chí chặt xuống đầu của hắn. Ám sát Khâm Sai chính là tội khi quân, đại nghịch bất đạo, không giết không đủ để bình vẫn. Còn xin bệ hạ hạ lệnh, lập tức đuổi bắt Ninh Hồng Dạ, đem đánh vào thiên lao, lăng chỉ xử tử ba. Vừa dứt lời, ở đây hơn phân nửa văn võ quan viên cùng nhau hướng về phía trước đạp một bước, chăm miệng một lời, mời bệ hạ xử tử Ninh Hồng Dạ, mời bệ hạ xử tử Ninh Hồng Dạ, mời bệ hạ xử tử Ninh Hồng Dạ. Hơn trăm người thanh âm hội tụ vào một chỗ, quanh quẩn tại trong điện Kim Loan, thanh thế to lớn. Cửu Thiên Tuế tại triều đình bên trong, thế lực khổng lồ, nhất hô bách đứng. Những người này đều chỉ nghe lệnh hắn. Tiêu Dương thấy thế nhíu chặt lông mày, đang muốn mở miệng, là Ninh Hồng Dạ biện hộ cho. Bệ hạ, thần cảm thấy việc này không ổn. Đột nhiên, Lục Thừa tướng lại mở miệng nói, Ngụy Công Công tuy là Khâm Sai đại thần, nhưng cũng không phải thập toàn thập mỹ thánh nhân, cũng làm trái pháp loạn kỳ khả năng. Coi như muốn đuổi bắt Ninh Hồng Dạ, cũng ứng làm tam ti hội thẩm, điều tra chân tướng, mà không phải trực tiếp đưa nàng xử tử. Mời bệ hạ phân rõ. A, Tiêu Dương có chút ngoài ý muốn, rõ ràng cùng Lục Thừa tướng không có gì giao tình, không nghĩ tới hắn sẽ ra mặt biện hộ cho. Nghe nói Thừa tướng Lục Cư chính là Tam Triều Nguyên Lão, cương trực công chính, có thể xưng đại hạ sau cùng khí khái. Hắn từ trước đến nay chơ chén cùng Cựu Thiên Tuế chó săn làm bạn, nhiều lần viết tấu chương, lên án mạnh mẽ Cựu Thiên Tuế phạm vào tội ác, lại đều bị Hạ Hoàng áp xuống tới. Mà Cựu Thiên Tuế mặc dù nhìn Lục Thừa tướng khó chịu, nhưng Lục Thừa tướng hai tay gió mát, thực sự bắt không được nhược điểm, lại thêm là ba triều lão thần, địa vị cực cao, cũng không tốt an bài có lẽ có tội danh. Hoàng muội, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Hoàng đột nhiên điểm danh. Khởi bẩm hoàng huynh. Phù Diêu công chúa đứng dậy, thở dài nói, nhu sát Khâm Sai, xem thường hoàng quyền, đây là tội lớn. Đối với dạng này tội nhân, không giết không đủ để bình dân tâm, không giết không đủ để chấn triều cương. Cho nên bản cung đề nghị, tội thần Ninh Hồng Dạ, đáng chém ba. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều đại thần đều toát ra vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Phù Diêu công chúa cùng Tiêu Dương, Ninh Hồng Dạ quan hệ vô cùng mật thiết, làm sao có thể yêu cầu ban chết Ninh Hồng Dạ. Giờ phút này, liền ngay cả Tiêu Dương đều có chút ngộng. Tiêu Dương ba, không phải A trưởng công chúa, ngươi làm sao hiện tại đột nhiên phản bội? Không, không thích hợp. Ở trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Tiêu Dương trong mày, lấy hắn đối Phù Diêu công chúa hiểu rõ, nàng mặc dù nhiều trí gần giống yêu quái, nhưng cũng không phải là trong ngoài không đồng nhất người. Hắn nhịn không được nhìn quá khứ, mà Phù Diêu công chúa tựa hồ phát giác được tâm tình của hắn, cũng trở về thủ đối mặt, lộ ra một cái đã tính trước tiêu dung. Trên long ỷ, Hạ Hoàng lạnh lùng mở miệng, "Hoàng muội, đã ngươi nói như vậy, vậy liền lập tức đuổi bắt Ninh Hồng Dạ, nhốt vào thiên lao, thu hậu vấn trạm." Với hắn mà nói, một cái nữ tướng quân chết sống, không quan hệ trọng yếu. Hắn quan tâm chỉ có Trường Sinh. Người tới, bắt lấy Ninh Hồng Dạ. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lúc này, Cửu Thiên Tuế phản phất bắt được cơ hội, lập tức mệnh lệnh trong đại điện Ngự Lâm quân hành động, từ bốn phương tám hướng vây hướng Ninh Hồng Dạ. Chấm đã. Đột nhiên, Phù Diêu công chúa một tiếng quát. "Hoàng huynh, Ninh Hồng Dạ tội ác đáng chém, không thể nghi ngờ. Nhưng ta nguyện dùng vật này đổi Ninh Hồng Dạ một mạng." Sau một khắc, nàng ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên móc ra một kiện đồ vật, chương 181. Đan thư thiết khoán, phong hầu. Chương 181, đan thư thiết khoán, phong hầu. Xa xa nhìn lại, đó là một khối tấm sắt, dùng chu sa viết đầy lít nha lít nhít màu đỏ. Cũng không phải gì đó pháp bảo linh khí, lại lộ ra vô thượng uy nghi. Đan thư thiết khoán. Không nghĩ tới cái này thánh vật, vậy mà tại trưởng công chúa trong tay. Như vậy, cũng thực sự có thể đặc xá Ninh Hồng Dạ một lần. Đông đảo đại thần thấy thế, nhịn không được lên tiếng kinh hô đan thư thiết khoán, còn có một cái khác biệt danh. Miễn tử kim bài. Nghe đồn đại hạ thái tổ tại khai sáng hoàng triều thời điểm, từng lập 10 khối đan thư thiết khoán, ban thưởng cho 10 vị công vân cái thế, đủ để phong vương thần tử. Nhưng cái này 800 năm đến, đã dùng hết 9 khối. Duy chỉ có cuối cùng một khối, sớm đã thất truyền, bạt vô âm tín. Không nghĩ tới, lại bị Phù Diêu công chúa đem ra. Hoàng huynh, dựa theo đại hạ tổ huấn, cầm trong tay đan thư thiết khoán, hết thảy tử hình đều là miễn. Còn xin hoàng huynh đặc xá Ninh tướng quân. Phù Diêu công chúa cất cao giọng nói. Hô. Giờ khắc này, Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt. Phù Diêu công chúa quả nhiên không có để hắn thất vọng. Vừa rồi cố ý nói ban chết Ninh Hồng Dạ, chơi một chiêu lấy lui làm tiến. Sau đó lại xuất ra đan thư thiết khoán, tuyệt địa lập bàn, cũng rửa sạch Ninh Hồng Dạ trên người tội nghiệp. Hoàng muội, đã ngươi lấy ra đan thư thiết khoán, cái kia chấm đương nhiên muốn tuân theo tổ huấn, như vậy đặc xá Ninh Hồng Dạ. Hạ Hoàng trầm giọng nói. Đa tạ hoàng huynh. Phù Diêu công chúa lộ ra nét mừng. Đa tạ bệ hạ. Ninh Hồng Dạ cũng túi đầu thở dài. Bệ hạ, thần có việc muốn đấu. Đột nhiên, một người mặc nhị phẩm toan nghê phục võ tướng đứng dậy ân. Tiêu Dương nhìn quá khứ, chau mày. Người này tên là Tào Côn, chính là cựu môn đế đốc, tương đương với hoàng thành cảnh vệ khu tổng trưởng quan, phụ trách trong hoàng cung bên ngoài thủ vệ cùng các cổng, nắm quyền lớn. Trước đó bị Tiêu Dương giết chết 9 cái nghĩa tử, đều là thủ hạ của hắn. Trên thực tế, Tào Côn lúc đầu chỉ là cái phổ thông trung cấp sĩ quan, về sau nhận Cửu Thiên Tuế làm nghĩa huynh, thậm chí sửa họ là Tào, mới từng bước một ngồi xuống vị trí này. Có thể nói, hắn là Cửu Thiên Tuế thứ nhất cho săn, bây giờ đột nhiên mở miệng, chỉ sợ thả không ra cái gì tốt cái rắm. Tào Đô Đốc, chuyện gì? Hạ hoàng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, mặc dù đan thư thiết khoán có thể đặc xá tội ác, nhưng Ninh Hồng Dạ dù sao giết không sai, nếu là cứ như vậy thả, như thế nào thể hiện hoàng thất quyền uy? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thần đề nghị phế đi tu vi của nàng, gọi hắn chức vị, lại biến thành thảo dân, đánh vào giáo phường ti. Nhất định phải đang dạy phường ti bên trong làm việc 10 năm mới có thể khôi phục tự do. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đám người đều biết Ninh Hồng Dạ mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng có khuynh thành tuyệt sắc chi tư, không thua gì hoàng thành tứ đại mỹ nhân đem nàng nhốt vào giáo phường ti. Cái này Tào Côn là thật dũng a, vì đập Cửu Thiên Tuế mông ngựa lại dám nói ra lời nói này. Muốn chết. Tiêu Dương giận không kèm được, tay phải cầm đại hạ long tức đao, đang muốn bạo khởi giết người. Chấm đã. Chờ một chút. Đột nhiên, Phú Diêu công chúa cùng Ninh Hồng Dạ, một trái một phải, nhao nhao kéo hắn lại. Các nàng biết, nếu là ở trên Kim Loan Điện rút đao giết người, vậy liền lại chúng Cửu Thiên Tuế bấy dập. Tiêu Dương, tỉnh táo. Không cần thiết bởi vì vài câu chó sủa liền tức giận. Ninh Hồng Dạ hạ giọng. Hoàng huynh. Lúc này, Phú Diêu công chúa lại bước ra một bước, cao giọng nói, Ninh tướng quân chính là Chu Tức quân thống lĩnh, những năm này đánh Nam Việt Bắc, vệ quốc có công. Mặt khác, bản cung đạt được tình báo, gần nhất phương Nam biên cảnh bất ổn, Vu thần giáo giã tâm mừng mừng, tập hợp đủ 10 tôn đại vu, sắp quy mô tiến công. Lúc này, phương Nam chiến tuyến có thể không thể rời bỏ Ninh tướng quân. Vu thần giáo. Nghe nói như thế, ở đây đông đảo đại thần đều lộ ra vẻ kinh hãi cảnh giác. Tại vài thập niên trước, Vu thần giáo đã từng cùng đại hạ, từng có một trận đại chiến kịch liệt. Lúc ấy, Vu Vương vận dụng bắt chuyển tuế nguyệt cổ, để phương Nam mấy chục vạn tướng sĩ, trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi, biến thành hư nhược tóc trắng lao tốt, hấp hối. Tối hậu quan đầu, vẫn là Khâm Thiên dám chính tự mình xuất thủ, trọng thương Vu Vương. Từ đó về sau, Vu Vương liền mai danh nhận tích, không biết tung tích. Nhưng giám chính cũng bỏ ra đại giới, tổn thất một kiện bản mệnh pháp khí, còn chúng Vu Vương, hỏa địa vi lao cổ, nhất định phải một mực lưu tại trong hoàng thành, không được ra khỏi thành nửa bước. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, Vu thần giáo lại ngóc đầu trở lại. Mỗi một vị đại vu đều là thất phẩm cảnh giới, nhưng bởi vì đặc thù hệ thống tu luyện, có thể phát huy ra lực phá hoại, thậm chí muốn thắng qua bát phẩm võ hầu. Nếu là phương Nam chiến tuyến sụp đổ, cái kia Vu thần giáo liền có thể tiến quân thần tốc, một đường đốt giết cướp giật, thẳng đến hoàng thành mà đến. Vậy bọn hắn chỉ sợ đầu đều giữ không được. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, người người cảm thấy bất an. Yên lặng. Hạ hoàng nhíu mày, trầm giọng nói, đã như vậy, chấm liền cho Ninh tướng quân một cái cơ hội lập công chu tội, ngươi lập tức tiến về phương Nam, trấn áp Vu thần giáo. Thần, tuân mệnh. Ninh Hồng Dạ ôm quyền tiếp chỉ. Hoàng huynh. Lúc này, Phú Diêu công chúa lại nhắc nhở bắt đầu. Trước đó không lâu, trấn Bắc Vương Cửu Thế tử Tiêu Dương tại Bắc Cảnh, chém giết Lang quốc ba vương, đoạt lấy Lang quốc 10 tòa thành trì. Khai cương thác thổ, dương nước ta uy. Hiện tại, có phải hay không nên thương nghị đối với hắn phong thưởng? Nghe nói như thế, Cửu Thiên Tuế sầm mặt lại, phi thường khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Dương công hơn hiển hách, mình cũng không cách nào ngăn cản. Trên Long ỷ hạ hoàng trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, trấn Bắc Vương Cửu Thế tử Tiêu Dương, phong lang cư tử, khai cương thác thổ, dũng quan tam quân, cho nên phong làm quan quân hầu. Thêm chính tích, miệng mười lưu, thừa kim xe, giá lục ngựa. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Mặc dù mọi người đều biết, Tiêu Dương công tích đủ để phong hầu, lại không nghĩ rằng là quan quân hầu. Từ xưa đến nay, thu phong tước vị này, chỉ có 3 người. Mỗi một vị đều là công quan toàn quân, uy trấn thiên hạ nhân vật truyền kỳ. Mặt khác, thêm chính tích, miệng mười lưu, thừa kim xe, giá lục ngựa. Phần này vinh hạnh đặc biệt, đã siêu việt khác họ phiên vương, gần với thiên tử. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ luận thân phận tôn quý trình độ, Tiêu Dương đã là dưới một người đương nhiên, muốn so liều trong tay quyền thế, vẫn còn không bằng Cửu Thiên Tuế sâu như vậy cải triều chính mấy chục năm gian hoạn. Tiếp theo, đám người lại mong mỏi cùng trông mong, càng thêm chờ mong. Bởi vì phong tước về sau, nên an bài Tiêu Dương chức quan. Lấy chiến công của hắn, chí ít phong cái chính nhị phẩm chức vị, thậm chí từ nhất phẩm, cũng không phải không được. Nhưng như vậy, công cao lấn chủ, lại thêm Phù Diêu công chúa cùng Tiêu Dương quan hệ mật thiết, hai người liên thủ phía dưới, thậm chí vượt trên Cửu Thiên Tuế. Mà Hạ Hoàng cũng đang do dự, trong lúc nhất thời, không biết nên để Tiêu Dương đảm nhiệm chức vụ gì. Vâng. Đột nhiên, một cỗ say lòng người mùi thơm ngát bay tới, nương theo lấy tiên âm rượu vui. Ngay sau đó, một người mặc đạo bào màu trắng, ôn nhuận như ngọc nữ tử, đi vào đại điện. Là quốc sư. Đám người lên tiếng kinh hô, hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp cái kia nữ đạo sĩ dáng người uyển chuyển, eo nhỏ chân dài, mặc dù mang theo lụa trắng, lại khó nén bạch liên ngọc nữ tướng, dù hoặc. Quốc sư, sao ngươi lại tới đây? Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hạ Hoàng đều từ trên long ỷ đứng lên đến, ánh mắt lửa nóng, trừng trừng nhìn qua nàng, tràn đầy không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi. Hạ Hoàng đối vị nữ tử này quốc sư truy cầu, tại triều chính bên trong cũng không phải bí mật. Bởi vì có cái nghe đồn, nếu có thể cùng An Diệu Ngọc song đường, có thể kéo dài tuổi thọ, cũng đồng đẳng với trường sinh. Vậy hạ. An Diệu Ngọc khẽ hé môi son, mở miệng nói, vần đạo này đến, là hướng ngươi sách cái đề nghị. Đã khâm sai đại thần Ngụy công công, là bởi vì Cửu Thế tử mà chết, không bằng để cho hắn bồi ngài một cái khâm sai. Chỉ giáo cho. Hạ Hoàng nhất thời có chút buồn bực. An Diệu Ngọc dừng một chút, nói lời kinh người, "Bệ hạ, ngài phong Tiêu Dương là tân nhiệm khâm sai, như thế nào?" Chương 182. Giết tới thiên đường phố đạp tận công canh xương. Chương 182. Giết tới thiên đường phố đạp tận công canh xương. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nữ tử thần bí quốc sư đột nhiên xuất hiện, vậy mà lại là Tiêu Dương nói chuyện. Khâm Sai đại thần, mặc dù không có cố định phẩm giai, lại đại biểu cho thiên tử làm việc. Cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, giám sát bách quan, tiền trạm hậu tấu. Như Tiêu Dương thật lên làm Khâm Sai, đối với triều đình thế cục, tuyệt đối là tạc đạn nặng ký. Không thể. Bệ hạ, Tiêu Dương hắn mới vào hoàng thành, căn bản vốn không quen thuộc triều chính, có thể nào để hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị? Còn xin bệ hạ nghĩ lại a. Cửu môn đề đốc Tào Côn dẫn đầu luống cuống. Hắn vừa mới nói năng lỗ mãng, thậm chí muốn phế rơi Ninh Hồng Dạ tu vi, đánh vào giáo phường thi. Nếu là Tiêu Dương lên làm Khâm Sai, thì còn đến đâu? Sợ rằng sẽ trước tiên bắt hắn khai đao. Ngay sau đó, ở đây tất cả đầu nhập vào Cửu Thiên Tuế đại thần, nhao nhao đứng ra thuyết phục. Mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ nghĩ lại. Khụ khụ. Lục Thừa tướng lại ho khan một tiếng, che lại toàn trường thanh âm. Bệ hạ, lão thần ngược lại là cảm thấy, quan quân hầu mặc dù tuổi trẻ, đối triều chính không hiểu rõ, nhưng đây cũng là ưu điểm lớn nhất của hắn. Thiêm Long đằng nguyên, vậy và móng bay lên. Sữa hổ khiếu cốc, bách thú chấn hoảng sợ. Lão thần tin tưởng như quan quân hầu làm không sai, nhất định có thể để triều đình trên dưới thiên hạ thái bình, tứ hải thái bình. Lời nói này có được giải quyết dứt khoát tác dụng. Lục Thừa tướng nói thật phải. Trên long ỷ, Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, vậy liền phong quan quân hầu Tiêu Dương, là tân nhiệm Khâm Sai, ban thượng thượng phương bảo kiếm, thay mặt chấm tuần sát tứ phương. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Dương đi ra phía trước, nhận thượng phương bảo kiếm, thở dài nói, thần chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Tốt, chấm muốn tiếp tục bế quan, chúng ai khanh bãi triều a. Hạ Hoàng phất phất tay đông đảo đại thần nhao nhao dựa theo thân phận đẳng cấp, bắt đầu bãi triều. Cửu Thiên Tuế đang muốn cất bước. Tiêu Dương lại một ngựa đi đầu, giành trước nửa cái thân vị. Cửu Thiên Tuế chau mày, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Đập, đập, đập. Tiêu Dương từng bước một đi tại trên Kim Loan Điện, ánh mắt bén nhọn, giống như lưỡi dao, liếc nhìn những đại thần kia. Rất nhiều người vẫn tâm hổ thẹn, nhao nhao cúi đầu, căn bản vốn không dám cùng hắn đối mặt. Nếu như Tiêu Dương lên làm cái gì đại tướng quân, đại nguyên soái, cho dù là tể tướng, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi. Ngươi cấp bậc cao lại như thế nào, lại không quản được ta. Nhưng bây giờ, Tiêu Dương làm Khâm Sai đại thần, tay cầm quyền sinh sát. Hỏi thử tam phẩm trở lên đại quan, có mấy cái trải qua được xem kỹ. Tào Đô đốc. Đột nhiên, Tiêu Dương đi đến Cửu Môn Đề đốc Tào Côn trước mặt lúc, dừng bước, nhếch miệng lên. T. Tào Côn nhịn không được sợ run cả người, hai chân như nhũn ra, không bị khống chế run rẩy. Ngươi run cái gì, không phải là có tật giật mình? Tiêu Dương lạnh lùng hỏi. Không, không phải. Tào Côn liền vội vàng lắc đầu, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Có câu nói rất hay, quan mới đến đốt ba đống lửa. Vừa rồi hắn đắc tội Tiêu Dương, cái này cây đốt thứ nhất, chỉ sợ muốn đốt đến đây. Nhưng rất nhanh, Tiêu Dương lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến hắn đi xa, Tào Côn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng phóng tới Cửu Thiên Tuế. Nghĩa huynh cứu ta. Thiên địa chỉ sợ ghi hận trong lòng, muốn đối ta chèn ép trả thù. Vội cái gì? Cửu Thiên Tuế híp nửa dài nhỏ con ngươi, lạnh lùng nói, coi như tiểu tử kia gặp may, được phong làm Khâm Sai, nhưng cuối cùng cánh chim không gió, tại hoàng thành không có bất kỳ cái gì thế lực. Dù là tay hắn cầm thượng phương bảo kiếm, cũng bất quá là cái quan can tư lệnh, không tạo nổi sóng gió gì. Như vậy đi, ngươi trở về thu thập hành lý, đi nơi khác tránh đầu gió. Bản công vì ngươi mưu một cái châu mục chức vị, chờ thêm 2 năm, một lần nữa triệu hồi hoàn thành. Đa tạ nghĩa huynh. Tào Côn nghe vậy, thần sắc vui mừng, trong nháy mắt giống như là tìm được chủ tâm cốt. Châu mục chính là chính nhị phẩm chức quan, mặc dù là cùng cấp điều động, nhưng trở thành một phương đại quan, so tại hoàng thành càng thêm tiêu diêu tự tại. Càng quan trọng hơn là có thể rời xa Tiêu Dương tên sát tinh này, tránh thoát một kiếp. Một lát sau, Tiêu Dương rời đi hoàng cung, cùng phụ Diêu công chúa cùng Ninh Hồng Dạng về tới trường nhạc cung. Trường công chúa, ngươi nói Vu thần giáo dục dịch xuất động 10 tôn đại vu, chuyện này là thật? Ninh Hồng Dạ nhịn không được hỏi. Thiên chân vạn sắc. Phù Diêu công chúa gật đầu, đây là Hộ Long Các có được tình báo, từ khi vài thập niên trước sau lần đại chiến kia, Vu thần giáo một mực đang nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ đột nhiên tập kết, chỉ sợ có cái gì cậy vào, tuyệt đối không cho khinh thường. Chuyện này không nên chậm trễ, ta nhất định phải tiến đến tòa trấn. Ninh Hồng Dạ lòng nóng như lửa đốt. Phương Nam là quê hương của nàng, cũng là Ninh gia thủ hộ nhiều năm thổ địa, nàng tuyệt đối không cho phép Vu thần giáo quấy phá. Hồng Dạ, ngươi thương thế chưa lành, không bằng tại hoàng thành lại ở thêm mấy ngày này. Chờ ta diệt trừ Cửu Thiên Tuế cái u ác tính này, lại cùng đi với ngươi phương Nam, như thế nào? Tiêu Dương đưa ra đề nghị, vẫn là có chút không yên lòng nàng. Không thể. Ninh Hồng Dạ lắc đầu. Một nước không thể không quân, một quân không thể không soái. Ta đã rời đi phương Nam quá lâu, coi như Chu Tức quân nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Lần này nhất định phải nhanh chạy trở về, nếu không sẽ nhiều sinh biến cho nên. Gặp nàng kiên trì, Tiêu Dương cũng không quên nữa. Vậy được rồi, ngươi đi trước phương Nam, chờ ta giải quyết hoàn thành sự tình, liền lập tức tới tìm ngươi. Tốt. Ninh Hồng Dạ gật đầu, sau đó đơn giản thu thập hành lý, liền tế ra hoàng kim cổ trên xa, mang theo thị vệ thanh loan rời đi. Tiếp theo, Tiêu Dương lại nhìn phía phủ Diêu công chúa. Trường công chúa, đã bệ hạ để cho ta làm tân nhiệm Khâm Sai, ta tự nhiên muốn cúc cung tận tụy, thay mặt thiên tử tuần sát tứ phương. Bất quá ta mới đến, cũng không có cái gì nhân thủ, có thể hướng ngài cho mượn một số người. Có thể. Phủ Diêu công chúa nhẹ gật đầu, đột nhiên hướng phía nơi xa hô to, Ngụy Khinh, ra đi. Vừa dứt lời, xa xa không khí một trận bặm mẹo, xuất hiện một người mặc trang phục đường con nguyện chuyển nữ tử. Khí tức trên người nàng cùng Long Vũ có mấy phần cùng loại, nhưng càng hung hiểm hơn, càng thêm lạnh thấu xương. Cửu Lang, Ngụy Khinh là Hộ Long Các bên trong Trạm Long Ti thống lĩnh, dưới trướng mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, trung thành tuyệt đối. Phù Diêu công chúa nói ra. Gặp qua quan quân hầu, Ngụy Khinh đi lên phía trước, giới thiệu đến. Dưới trướng của ta Trạm Long Ti, tổng cộng 800 tên tử sĩ, đều là ngũ phẩm phía trên tu vi, trong đó còn có 4 vị thất phẩm tông sư, tu luyện đều là thuật giết người. Nghe nói như thế, Tiêu Dương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phù Diêu công chúa trong tay, còn nắm giữ lấy dạng này một chi vương bài chi sư. Ngụy Khinh thống lĩnh, ngươi chạm lòng thì, cùng Đông Sưởng tinh nhuệ so sánh, lại nên làm như thế nào? Tiêu Dương hiếu kỳ hỏi. Nếu là Cửu Thiên Tuế không xuất thủ, ta có lòng tin trong một đêm săn bằng Đông Sưởng. Ngụy Khinh lòng tin tràn đầy. Tốt, cái kia xin ngươi lập tức điều động Trạm Long Ti tất cả tinh nhuệ, theo ta xuất trình. Tiêu Dương ra lệnh. Đi cái nào? Cửu Môn Đề Đốc phủ đệ. Tiêu Dương trong mắt tách ra sát ý ngập trời. Trước đó hắn đã ý thức được, chỉ bằng vào cá nhân tu vi võ đạo, không cứu vớt được đại hạ lê dân máy tính. Bởi vì cái này hoàng triều nát đến căn, thượng tầng quyền hành đều bị các nhà giàu có nắm giữ. Nam họ bảy nhìn tứ thế tam công, cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quáng. Nhưng bây giờ hắn trở thành Khâm Sai đại thần, vậy liền nhiều một cái cách cũ cách tân cơ hội. Tối nay hắn muốn lựa kiếm, giết tới thiên đường phố đạp tận công canh xương, giết tới hào môn đốt là cẩm tu sám. Chương 183, máu chảy thành sông. Chương 183, máu chảy thành sông. Đêm khuya, Cửu Môn Đề Đốc phủ. Nhanh nhanh nhanh, gia chủ có lệnh, lập tức thu thập hành lý, trời vừa sáng liền muốn ra khỏi thành. Động tác đều nhanh nhẹn điểm, mấy trăm cái người hầu, nha hoàn, thậm chí chủ mẫu tiểu thiếp đều đang đánh bao hành lý, hậu viện khoảng chừng trên 100 cỗ xe ngựa. Tào Côn về nhà một lần về sau, liền ra lệnh, không dám kéo dài. Mặc dù có Cửu Thiên Tuế bảo bọc, nhưng nghĩ tới tại trên Kim Loan Điện, Tiêu Dương cái kia nụ cười ý vị thâm trường, mí mắt của hắn liền một trận cuồng loạn, tim phảng phất đè ép một tòa tảng đá lớn. Cho nên, hắn chuẩn bị trong đêm rời đi hoàn thành, rời xa cái kia sát tinh. Chỉ cần mình đi, trời cao mặc chim bay, coi như Tiêu Dương là Khâm Sai, vậy cũng tra không được trên người hắn. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, chừng mấy trăm người. Là ai tới? Tào Côn lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, trong lòng sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Tào Đô Đốc lại gặp mặt. Người gấp gáp như vậy, thu thập hành lý, không phải là có tật giật mình a? Tiêu Dương sải bước xông vào, tay trái thượng phương bảo kiếm, tay phải đại hạ long tức đao. Sau lưng hắn, đi theo Ngụy Khinh, cùng 800 tên Trạm Long Ti tinh nhuệ. Khí tức túc sát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phủ đệ. T. Phủ đệ đốc đám người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, kinh hồn tán đảm, xì xào bàn tán. Cái này tuấn giật thiếu niên, liền là Trấn Bắc Vương Cựu Thế Tử. So trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ xuất khí. Xuyệt, nói nhỏ chút, nghe nói tâm hắn ngoan thủ tay, liền ngay cả Thiên Nam Vương phủ cùng Trung Châu Dương gia đều thua bởi trong tay hắn. Nghe nói nhà chúng ta chủ hôm nay trên triều đình còn đắc tội hắn, lúc này mới trong đêm chạy trốn đâu. Giờ khắc này, Tào Côn sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vốn cho rằng Tiêu Dương tại hoàng thành không có thế lực, liền là cái quan can tư lệnh, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, tập kết nhiều người như vậy. Tào Côn chỉ có thể kiên trì, nên đón hỏi, quan quân hầu, ngươi muộn như vậy đến phủ đệ ta, muốn làm gì? Bản hầu làm Khâm Sai đại thần, thu được báo cáo, nói ngươi những năm này thịt cá bất tính, trắng trợn vơ vét của cải, nông qua nhổ lông, góp nhặt đại lượng tài phú. Cho nên, đêm nay đặc biệt đến điệu trưởng tra một chút. Tiêu Dương trầm giọng nói. Nói bậy. Tào Côn đương nhiên sẽ không thừa nhận, cắn răng nói, những cái kia đều là nói xấu, là bịa đặt. Ta Tào Côn luôn luôn hai tay gió mát, từ trước tới giờ không sợ trưởng tiếp theo chân một đường. Người tới, đem tất cả hành lý đều mở ra, để quan quân hầu kiểm tra một chút. Vừa dứt lời, ở đây đông đảo nô bộc nhau nhau động thủ, mở ra những cái kia cái dương. Bên trong đầy nhiều loại quần áo, cùng đồ dùng hàng ngày, hoàn toàn chính xác không có cái gì vàng bạc châu báu. Hầu ra, thấy rõ ràng đến sao? Tào Côn lộ ra một cái tươi cười đắc ý, Ngụy Khinh thống lĩnh, làm phiền ngươi xuất mã. Tiêu Dương phân phó nói, trước khi tới, Phù Diêu công chúa liền chiếu cố qua hắn, nói Ngụy Khinh mặc dù là nữ tử, nhưng năng lực xuất chúng, là nàng thủ hạ đắc lực nhất, lúc này mới có thể trưởng quan Trạm Long Ti. Bởi vậy, để Tiêu Dương có thể tin tưởng vô điều kiện nàng. Tuân mệnh. Ngụy Khinh lập tức đi ra phía trước, không nhìn những cái kia hành lý, bước nhanh đi tới đám kia tiểu thiếp bên trong, ánh mắt dừng lại tại một cái tuổi trẻ phụ nữ có thai trên thân. Ngươi, cởi quần áo ra. Ngụy Khinh ra lệnh. Cái gì? Cái kia tiểu thiếp nghe nói như thế, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, hai tay liều mạng bảo vệ bụng to ra, liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Dương, ngươi chớ quá mức. Quản tốt thủ hạ của ngươi, đừng đối ta thê thiếp vô lễ. Tào Côn nổi trận lôi đình, tức giận vô cùng. Ngụy Khinh thống lĩnh, ngươi cứ việc đi làm, nếu là xảy ra chuyện, bản hầu ra thay ngươi khiêng. Tiêu Dương hạ lệnh. Vâng. Ngụy Khinh nghe vậy trực tiếp động thủ, như thiểm điện chụp vào cái kia phụ nữ có thai quần áo, đông nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt. Quần áo trong nháy mắt bị xé mở, mà cô gái trẻ kia bụng to ra, cũng lập tức xẹp. Rầm rầm. Vô số trương trắng bóng ngân phiếu rơi đầy đất. Nàng căn bản không phải cái gì phụ nữ có thai, mà là tại trong quần áo ẩn giấu ngân phiếu, số lượng nhiều, vậy mà có thể làm cho bụng đều hở ra đến. Kiểm lại một chút. Tiêu Dương lại nói. Rất nhanh, Ngụy Khinh nhặt lên những ngân phiếu kia, đại khái đánh giá một chút, báo cáo, khởi bẩm hầu gia, chí ít tại 1 triệu lượng phía trên. Ha ha. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Tào Côn, Tào Đô Đốc, đây chính là ngươi nói hai tay gió mát, không cầm một chân một đường. Cái này. Tào Côn sắc mặt khó coi, nhưng dù sao cũng là kẻ già đời, lập tức tìm được lấy cớ. Hầu gia, việc này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, nhất định là cái này tiện tỳ đánh lấy danh hào của ta, ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Cái này tiện tỳ quá ghê tởm, muốn chém giết muốn giúp thịt, toàn bằng ngươi xử lý. Hắn rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ, quân pháp bất vị thân. Gia chủ, rõ ràng là ngài. Cô gái trẻ kia đang muốn mở miệng. Bang. Nào có thể đoán được, Tào Côn vậy mà trực tiếp rút đao, bổ về phía nữ tử kia yết hầu, lập tức kiến huyết phong hầu. Giết người diệt khẩu. Dạng người như hắn, tâm ngoan thủ lạn, cho dù là mỗi đêm cùng giường chung gối thê thiếp, đều có thể tùy ý vứt bỏ. Tào Đô Đốc, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Tiêu Dương ánh mắt băng lãnh. Ha ha. Tào Côn lại gạt ra tiếu dung, hầu ra, ta tốt xấu là quan lớn, coi như tham một chút bạc, cũng không tính là gì tội lớn. Những ngân phiếu kia, coi như là hiếu kính ngài, cho ngài vất vả phí hết. Hừ, muốn hối lộ ta. Tiêu Dương ánh mắt hờ hững, tiếp tục mở miệng, Ngụy Khinh thống lĩnh, Tào Đô Đốc còn có cái gì tội danh, cùng nhau nói ra đi. Vâng. Ngụy Khinh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, xuất ra một chồng lớn văn thư. Nàng làm Trạm Long Ti thống lĩnh, tương đương với tình báo đầu lĩnh, đối với triều đình bách quan tư liệu, thuộc như lòng bàn tay. Cửu môn đề đốc Tào Côn, tổng cộng có 10 tông tội. Thứ nhất, bán quan bán tước, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thứ hai, siêu cao thuế nặng, ước hiếp bách tính. Thứ ba, khi nam phế nữ, cưỡng chiếm dân ruộng. Thứ 10, vu hãm trung lương, hai họa thanh long quân đại tướng quân Nhạc Vân. Tào Côn phạm vào tội ác, tội lỗi trọng chất, nhân thần cộng phẫn. Ngụy Khinh chữ chữ âm vang, giống như tử thần tuyên án. Dựa theo đại hạ luật pháp, nên xử trí như thế nào? Tiêu Dương lại hỏi. Đáng chém. Ngụy Khinh trả lời. Tiêu Dương quay đầu nhìn về phía Tào Côn, Tào Đô Đốc, nghe rõ ràng a. Ngươi phạm phải nhiều như vậy tội ác, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì gì ngôn a? Không. Đừng giết ta. Giờ phút này, Tào Côn sợ vỡ mật, cũng không tiếp tục phục đã từng phách lối khí diễm. Bịch. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Tiêu Dương, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta nguyện ý cho ngươi làm chó. Ngươi không phải là muốn đối phó Cửu Thiên Tuế a? Ta là hắn em kết nghĩa, biết hắn rất nhiều bí mật. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể đầu nhập vào ngươi, giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Cửu Thiên Tuế. Hừ. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thật có lỗi, bản hầu không cần hai họ gia nô. Còn có lời gì, ngươi xuống dưới cùng Diêm Vương gia nói đi. Bang. Sau một khắc, Tiêu Dương rút ra thượng phương bảo kiếm, tay nâng kiếm lạc. Tào Côn đầu, trong nháy mắt rơi xuống đất, tại chỗ chết hết. Đem hắn thi thể treo móc ở cửa thành thị chúng. Tiêu Dương ra lệnh. Vâng. Ngụy Khinh gật đầu. Tiếp đó, đi tới một cái thế gia. Tiêu Dương hỏi. Khởi bẩm hầu gia, trong hoàng thành thế gia, phần lớn có được trăm năm lịch sử, nội tình hùng hậu, còn nhiều cùng hoàng thất kết có quan hệ thông gia. Ngài giết một cái cửu môn đế đốc, vấn đề không lớn. Nhưng nếu như gây thù hằn quá nhiều, sợ rằng sẽ gây nên những cái kia thế gia hảo môn phản công. Ngụy Khinh giải thích bắt đầu. Thì tính sao? Bản hầu giết liền là môn phiệt vân quý. Tiêu Dương lông mày nhướng lên, trong cơ thể lộ ra một cỗ cái thế vô song bá khí. Năm họ bảy nhìn, tứ thế tăng công, những năm này nằm tại lê dân bách tính trên thân, giống như hút máu độc trùng. Coi như ta chặt lượt mấy đại thế gia, cũng bất quá là trăm người, ngàn người. Mà bọn hắn trên triều đình động động một mép, ngoại giới chính là sinh linh đồ thán, thây nang khắp đồng. Tối nay, ta liền muốn thay trời hành đạo, muốn để các đại thế gia máu chảy thành sông ba. Chương 184. Nhanh đi mời cửu rượu Tiêu tiên sinh. Chương 184. Nhanh đi mời cửu rượu Tiêu tiên sinh. Trong vòng một đêm, hoàng thành bài danh 10 vị trí đầu thế gia, có một nửa bị điều trưởng tra. Tiêu Dương lấy khâm sai đại thần thân phận, mang theo Trạm Long Ti thành viên, chỗ đến không có một mảng cỏ. Nhẹ thì giam giữ, nặng thì xét nhà. Với lại những thế gia này đều cùng Cửu Thiên Tuế Tào Công Công đi gần vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn thành xôn xao. Còn lại những cái kia không có bị điều tra đại thần, cũng đều người người cảm thấy bất an, câm như hến. Bọn hắn nghĩ không ra, Tiêu Dương như thế sát phạt quả đoán, mới vừa lên đảm nhiệm ngày đầu tiên, liền trực tiếp lựa kiếm, giết máu chảy thành sông. Cứ theo đà này, chỉ sợ không ra một tháng, Cửu Thiên Tuế thế lực liền bị tăng dã, đồng cùng. Lốt bút. Loảng xoảng làm. Thái tử Hạ Vô song đỏ lên hai mắt, tức hồn hện, đập vỡ rất nhiều chân quý đồ cổ đồ sứ, một trô lang tạ. Đáng giận. Dựa vào cái gì cái kia Tiêu Dương có thể được đến quốc sư lọt mắt xanh, còn lên làm khâm sai đại thần? Dựa vào cái gì hắn đắc tội nhiều như vậy thế ra, còn lẫn vào phong sinh thủy khởi? Rõ ràng cô mới là thiên tuyển chi nhân, trùng sinh trọn vẹn 8 lần, vì sao còn làm bất quá hắn? A a a, cô không phục ga ba. Tức giận tiếng gào thét vang vọng cả tòa cung điện. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp đi đến, đúng là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, Minh Nguyệt công chúa. Hoàng huynh, chỉ là một chút xíu thất bại nho nhỏ, làm gì tức giận như vậy? Minh Nguyệt công chúa khuyên. Minh Nguyệt, lúc ấy là ngươi nói, đã dùng liên hoàn kế, cam đoan để Tiêu Dương chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ, hắn không những sống được thật tốt, hoàn thành trên triều đình người có quyền thế nhất. Hạ Vô song một mặt không phục. Hoàng huynh, yên tâm, ta lần này đến, liền là thay ngươi giải quyết phiền phức. Bây giờ cục diện này, ta có thượng trung hạ ba sách. Minh Nguyệt công chúa một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ. Ba cái kế sách. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói tới nghe một chút. Hạ Vô song vội vã không nhịn nổi. Thượng sách chính là mau chóng cùng Tiêu Dương giữ gìn mối quan hệ, thậm chí nhường ra đại bộ phận lợi ích. Dù sao, hắn chính là cái thế thiên tiêu, còn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Minh Nguyệt công chúa giải thích bắt đầu. Không được, cô cùng tiểu tử kia có thù không đội trời chung, không phải hắn chết, chính là ta vong. Hạ Vô song nghiến răng nghiến lợi. Trung sách chính là rời đi hoàn thành, tạm thời tránh mũi nhọn, có thể đi đông cảnh hoặc là tây vực, âm thầm góp nhặt thực lực, qua cái mấy năm liền có thể ngóc đầu trở lại. Cũng không được, cô mới là thái tử, nếu là xám xịt chạy trốn, chẳng phải là như là chó nhà có tang, lộ ra cô sợ hắn. Hạ Vô song hay là không muốn, dù sao hắn nhiều lần sống lại kinh nghiệm cùng những cơ duyên kia đều tại hoàn thành, tuyệt không thể rời đi. Hoàng huynh, vậy liền chỉ còn lại sách, một không làm, hai không nứt, đi mời cường giả tuyệt thế đến đem Tiêu Dương làm thịt rồi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Minh Nguyệt công chúa trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Minh Nguyệt, cô đã sớm muốn làm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác làm không được a. Cái kia Tiêu Dương thực lực có thể xưng yêu nghiệt, cho dù là bát phẩm võ hầu cũng không giết được hắn, trừ phi là cựu phẩm cường giả mới có nắm chắc. Hạ Vô Song một mặt bất đắc dĩ. Trong hoàng thành, cựu phẩm cường giả chỉ có một vị, cái kia chính là giám chính. Mặt mũi của hắn cũng không có lớn như vậy, căn bản không mời nổi a. Hoàng huynh, ta ngược lại thật ra có người tuyển, có 7-8 năm chắc, có thể giết chết Tiêu Dương. Minh Nguyệt công chúa cười nói. Là ai? Hạ Vô Song lập tức hỏi. Cửu Diệu Tiêu tiên sinh. Minh Nguyệt công chúa nói ra một cái tên, vị này phi thường cường đại, hoành không xuất thế, liên chạm Cửu Thiên Tuế 10 cái nghĩa tử. Hạ Vô Song lại nhíu mày, nghi ngờ nói, chỉ những thứ này chiến tích, mặc dù không tệ, nhưng muốn đối phó Tiêu Dương, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách a. Hoàng huynh, ngươi có chỗ không biết. Minh Nguyệt công chúa giải thích bắt đầu, ta đã phái người đi điều tra phân tích qua, cái kia Cửu Diệu Tiêu tiên sinh thần thông phi thường đặc thủ. Có thể khống chế đối thủ binh khí, còn có thể sinh ra cánh, tự do phi hành, ít nhất là bát phẩm trở lên tu vi. Càng quan trọng hơn là, hắn từng tại Bắc Cảnh, chém giết qua tiên môn thánh tử Vương Đằng Phi Ba. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu nói sau cùng kia, Hạ Vô Song sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn. Lúc trước trùng sinh mấy đời, hắn đã từng phi thăng tới tiên môn, bái nhập một phương thánh địa, tự nhiên từng nghe nói Vương Đằng Phi đại danh đó là cái thế kỳ tài, đạt được thượng cổ đại đế truyền thừa, thân phụ loạn thế kỳ lân, bách bại thành đế, hai đại mệnh cách. Về sau, hắn càng là trở thành cổ đế vương gia thánh chủ, hoành ép một thế. Hạ Vô Song tuyệt đối không nghĩ tới, tại một thế này, Vương Đằng Phi vậy mà sớm chết yểu, vẫn là chết tại cái tiêu cửu rượu Tiêu tiên sinh trong tay. Hoàng muội, tin tức này ngươi là từ đâu mà có được, bảo đảm thật a? Hạ Vô Song truy vấn. Thiên chân vạn sắc. Minh Nguyệt công chúa giải thích nói, hoàng huynh, ngươi cũng đã biết Trấn Bắc Vương phủ đại thế tử, Tiêu Quân Lâm. Hắn cùng Tiêu Dương cạnh tranh thất bại về sau, liền đầu phục Vương gia thánh tử, tận mắt thấy Vương gia thánh tử bị chém giết quá trình. Theo Tiêu Quân Lâm nói, vị Tiêu Cửu Diệu Tiêu tiên sinh sẽ một môn đặc thù thần thông, thần niệm như lao, có thể chạm hết thảy. May mắn hắn trốn được nhanh, nếu không cũng ngọn cụ tỏi. Nghe xong lời này, Hạ Vô Song nhẹ gật đầu, tin tưởng hơn phân nửa, lại hỏi, "Đúng, cái kia Tiêu Quân Lâm người đâu?" Hắn đã rời đi đại hạ, nghe nói muốn nghĩ biện pháp tiến về tiên môn. Minh Nguyệt công chúa nói ra. Cái kia trước mặt kể hắn. Hạ Vô Song lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng bắt đầu. Như cái kia Cửu Diệu Tiêu tiên sinh, thật có chém giết tiên môn thánh tử thực lực, cái kia muốn giết chết Tiêu Dương, chỉ sợ cũng không nói chơi. Nhưng hắn hành tung thần bí, từ cái này sau một đêm, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, lại muốn đi chỗ nào tìm hắn đâu. Minh Nguyệt công chúa cười nói, hoàng huynh, cái này đơn giản. Hắn mặc dù rời đi, lại làm cho Hoa Khôi Nhạc Linh Nhi tiếp tục đợi đang dạy phường ti, mạo xưng làm truyền lời sứ giả. Tốt tốt tốt. Hạ Vô Song nghe vậy lại hỉ. Đã như vậy, lập tức phái người đi tìm Nhạc Linh Nhi, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để nàng mời ra vị Tiêu Cửu Diệu Tiêu tiên sinh. Chỉ cần có hắn tương trợ, cô liền có thể báo thù rửa hận, đem cái kia hôn trướng Tiêu Dương giẫm tại dưới chân. Ha ha ha. Chương 185. Phù Diêu công chúa, đến nha, khoái hoạt ta. Chương 185. Phù Diêu công chúa, đến nhà, khoái hoạt ta. Đêm khuya, trường nhạc cung. Đông đông đông. Tỷ nữ Hoàng Ly gõ cửa một cái, bước nhanh bưng hai kiện bảo vật đi đến. Khởi bẩm công tử, Trung Châu Dương gia cùng Thiên Nam Vương phủ đã đưa tới Huyền Vũ Thạch cùng Thiên Châu Mũ Phượng. Hoàng Ly báo cáo. Tốt. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia hai kiện bảo vật. Huyền Vũ Thạch từ Huyền Vũ vỏ lưng vỡ vụn mà thành, ẩn chứa bàng bạc tinh phách, có thể thức tỉnh Huyền Vũ pháp tướng. Mà Thiên Châu Mũ Phượng tạo hình tinh mỹ, xảo đoạt thiên công, chính là mở ra cổ hoàng hướng bảo tàng chìa khóa, chân quý giống nhau vô song. Trước đó, Tiêu Dương cố ý giữ lại Dương Huyền Sách cùng Giang Ngọc Yến, ký kết văn tự bán mình, chính là vì hai món bảo vật này, bây giờ rốt cục đắc thủ. Nhưng Ninh Hồng Dạ đã rời đi hoàng thành, xuất phát tiến về phương nam trấn áp Vu Thần giáo. Cho nên, Tiêu Dương chỉ có thể mang theo hai kiện bảo vật đi tìm Phù Diêu công chúa. Rất nhanh, hắn xe nhẹ đường quen đi vào Phù Diêu công chúa khuê phòng, lại phát hiện có chút không đúng. Chỉ gặp trong phòng sương mù mờ mịt, bọt nước róc rách. Tại một mặt bình phong đằng sau, có thể nhìn thấy một cái thùng tắm, cùng ngâm mình ở trong đó mỹ nhân cái bóng. Mặc dù chỉ là cái bóng, còn ôm tỉ bà nửa che mặt, nhưng lại làm kẻ khác miệng đắng lưỡi khô, ý nghĩ kỳ quái. Khụ khụ. Tiêu Dương vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, "Trưởng công chúa, ta được đến hai kiện bảo vật, muốn tặng cùng ngươi." Không biết ngươi đang tắm, ta cái này ra ngoài. Dừng lại. Nào có thể đoán được, Phù Diêu công chúa lại lập tức lên tiếng, ngăn cản hắn, "Cửu lang, bản cung vừa vặn thiếu khối xà bông thơm, ngươi thay bản cung lấy tới. Cái này không thích hợp a. Nếu không ta đi hô cung nữ đến." Tiêu Dương nói ra. "Để ngươi bắt ngươi liền lấy. Chẳng lẽ ngươi làm tới quan quân hầu, liền không nghe bản công chúa sao?" Phù Diêu công chúa có nói. Rơi vào đường cùng, Tiêu Dương chỉ có thể cầm lấy một khối xà bông thơm, vượt qua cái kia mặt bình phong. Chỉ gặp Phù Diêu công chúa ngâm mình ở trong thùng tắm, mặc dù trên mặt nước tràn đầy cánh hoa, nhưng Tiêu Dương vẫn là thấy nhất thanh nhị sợ. Khẳng khái lại giàu có. Nếu ai cưới nàng, tương lai người lớn cùng trẻ con, chắc chắn sẽ không chịu đói. "Trưởng công chúa, ngài xà bông thơm." Tiêu Dương đưa tới. Nhưng Phù Diêu công chúa nhưng không có đưa tay đón, mà là cười nói, "Cửu lang, phía sau ta với không đến, ngươi đến thay ta lau lau à?" Tiêu Dương do dự một chút, nghĩ đến trước đó hai người thậm chí ôm ở cùng một chỗ, tu luyện đại âm dương thuật dứt khoát cũng không giả mồm, trực tiếp cho nàng trà sát bắt đầu. "Ân." Phù Diêu công chúa từ trong cổ họng hừ một tiếng, làm cho người đôi xương cụt đều run lên. Một lát sau, chỉ gặp nàng mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, đột nhiên nói ra, "Cửu lang, ngươi đầu đầy mồ hôi, không bằng cũng tiến vào tẩy một cái." "Cái gì?" Tiêu Dương mặt đỏ tới mang tai, không nghĩ tới nàng sẽ phát ra dạng này mời. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Phù Diêu công chúa đột nhiên giỗi ra cánh tay ngọc, đem hắn cho kéo vào trong thùng tắm. Sau đó nàng lại lấn người mà lên, cả người đều dán hắn, môi son tại hắn bên tai phun nhiệt khí. "Cửu lang, ta cùng Ninh tướng quân đã đạt thành ước định, nàng đều đem ngươi giao phó cho ta, cho nên đừng có lại cự tuyệt ta, thật sao? Đến nha, khoái hoạt ta. Nói xong, nàng liền chủ động muốn tới. Mà Tiêu Dương dù sao trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm giữ. Rất nhanh, trong thùng tắm bọt nước văng khắp nơi. Mà Tiêu Dương lại ghét bỏ địa phương quá chật, không thi triển được, ôm nàng đi tới trên giường vượng. Thấm kia giường vượng, trọn vẹn lắc lư một đêm. Một đêm đêm xuân. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dương thần thanh khí sảng, rời đi khuê phòng. Hắn từng gặp được vô số cường địch, nhưng luận đơn đấu bản sự, Phù Diêu công chúa thuộc về thứ nhất. Một lát sau, có cung nữ tiến vào khuê phòng, muốn hầu hạ Phù Diêu công chúa rửa mặt, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Công chúa, ngài làm sao cuống họng câm?
Không có.
Không có gì, không cẩn thận thụ thương. Phù Diêu công chúa nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, gương mặt xinh đẹp đỏ có thể nhỏ ra huyết. Nàng mặc dù không có bước ra một bước cuối cùng, còn duy trì hoàn bích chi thân, nhưng Tiêu Dương cái kia bại hoại, vậy mà để nàng. Loại này cảm thấy khó xử sự tình, đương nhiên không thể truyền đi. Một bên khác, Tiêu Dương đưa ra hai kiện pháp bảo, về tới phủ đệ của mình. Rất nhanh, bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, keng. Ký chủ tặng cho Huyền Vũ Thạch, 1000 lần trả về, Huyền Vũ bất tử dược. Keng. Ký chủ tặng cho Thiên Châu Mũ Phượng, 1000 lần trả về, Nhân Hoàng Quan. Phải chăng lập tức rút ra?
Vâng.
Tiêu Dương tâm niệm vừa động, trước mặt quang mang lấp lóe, xuất hiện hai kiện vô thượng pháp bảo. Một viên là giống như Huyền Vũ dược liệu, Huyền Vũ bất tử dược, đế cấp thượng phẩm. Ăn vào sau đó có thể duyên thọ 1 vạn năm, bởi vậy cũng được xưng là Vạn Tuế thần dược. Khá lắm. Tiêu Dương âm thầm cảm thán, cái này Huyền Vũ bất tử dược, không phải liền là Hạ Hoàng một mực đang tìm kiếm trường sinh thần dược à? Phải biết, đại Hạ Hoàng triều lịch sử cũng mới 800 năm mà thôi, mà ăn vào thuốc này có thể sống vạn năm. Dù là lại thế nào người bình thường, sống trên lâu như vậy, chỉ sợ đều sẽ biến thành lão quái vật đương nhiên. Bảo vật như vậy, Tiêu Dương cũng sẽ không hiến cho Hạ Hoàng. Tiếp theo, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một tiểu khác bảo vật phía trên, đó là một đỉnh xích kim sắc mũ miệng, rủ xuống 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng, uy nghiêm trang trọng, Nhân Hoàng Quan, đế cấp thượng phẩm. Nhân đạo khí vận cụ tượng hóa trí bảo, biểu tượng trí cao quyền thống trị. Sơ đại Nhân Hoàng từng đeo này quan, bình định loạn thế, trấn áp văn tộc, đặt vững nhân tộc địa vị trí cao vô thượng. Hậu thế chỉ có thân phụ người có đại khí vận mới có thể khống chế. Thần thông 1, khí vận gia thân. Đeo Nhân Hoàng Quan, có thể hội tụ người trong thiên hạ tộc khí vận, đạt được thiên mệnh chiếu cố, tuyệt cảnh phùng sinh. Thần thông 2, Nhân Hoàng lĩnh vực. Kích hoạt sau triển khai phạm vi ngàn dặm lĩnh vực, hết thảy không phải nhân tộc sinh linh, tu vi lọt vào áp chế, tu sĩ nhân tộc sức chiến đấu gấp bội. Thần thông 3, Nhân Hoàng triệu hoán. Thiêu đốt tự thân tinh huyết, ngắn ngủi triệu hoán lịch đại Nhân Hoàng hư ảnh, tiến hành tác chiến. Bảo vật này cùng Nhân Hoàng bút, Nhân Hoàng ấn, cùng xưng là Nhân Hoàng tam bảo, nếu có thể tập kết, liền có thể trở thành một đời mới Nhân Hoàng, thống ngự chư thiên vạn giới. Nhặt được bảo. Xem hết giới thiệu về sau, Tiêu Dương trong lòng chấn động mãnh liệt. Này Nhân Hoàng quan tại đế cấp pháp bảo bên trong, cũng coi như được là đứng đầu nhất. Tự mang tam đại thần thông, còn có thể ngắn ngủi triệu hoán lịch đại Nhân Hoàng hư ảnh, đơn giản vô địch. Phải biết, Hạ Hoàng chỉ là đại Hạ Hoàng triều đế vương, mà cùng loại đại Hạ dạng này hoàng triều, tại trong chư thiên còn có ngàn ngàn vạn vạn cái. Nhưng Nhân Hoàng chỉ có một vị, đó là vô số hoàng triều, thậm chí tất cả nhân tộc hoàng giả sừng sững tại chúng sinh phía trên. Tiêu Dương kềm chế kích động trong lòng, tâm niệm vừa động, trước thu hồi Nhân Hoàng quan từ ngực. Sau đó, hắn lại cầm lấy gốc kia Huyền Vũ bất tử dược, nuốt vào trong bụng. Oanh, rất nhanh, bàng bạc dược tính tràn vào toàn thân, khí huyết sôi trào. Tuổi thọ của hắn bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Mặt khác, sau lưng của hắn cũng hiện ra một tầng mai rùa áo giáp vững như thành đồng, lưu chuyển lên huyền diệu quang hoa. Huyền Vũ lưng, đây là mạnh nhất phòng ngự tuyệt học, lại thêm thái cổ thánh thể, luận lực phòng ngự, chỉ sợ cũng ngay cả cửu phẩm võ thánh đều rất khó làm bị thương hắn. Cánh tay kỳ lân, cánh thần hoàng, Huyền Vũ lưng, ta đã tập hợp đủ 3 loại thái cổ hung thú chi tướng, cũng không biết các loại thập hung bảo thuật đều tập hợp đủ, lại sẽ là bực nào bá đạo. Tiếp theo, Tiêu Dương thu liễm thần thông, mang lên trên bất hủ mặt nạ. Hắn người khoác áo bào đen, ẩn nấp tất cả khí tức, rời đi trường nhạc cung, tiến về giáo phường thi. Trước đó hắn để Nhạc Linh Nhi ở tại giáo phường thi, mạo xưng làm mình sứ giả, tìm hiểu tin tức, cũng không biết thế nào. Một lát sau, Tiêu Dương liền đã tới giáo phường thi, đi tới Hoa Khôi ở lại khuê phòng. Phanh, hắn đẩy cửa vào. Là ai? Nhạc Linh Nhi lúc đầu đều ngủ lấy, lập tức từ trên giường bừng tỉnh. Nàng mặc dù không có trang điểm, nhưng này phó thanh thủy gia phụ dung bộ dáng, quả thực là thuần muốn trần nhà. Tiêu tiên sinh, ngài đã tới. Nhạc Linh Nhi nhìn thấy ân nhân cứu mạng, tự nhiên phi thường kích động, lập tức đứng dậy đón. Linh Nhi, những ngày gần đây, Cửu Thiên Tuế không có làm khó ngươi đi. Tiêu Dương hỏi. Không có. Nhạc Linh Nhi lắc đầu, giải thích bắt đầu, nghe nói cái kia Cửu Thiên Tuế bị tân nhiệm quan quân hầu Tiêu Dương làm cho sức đầu mẹ chán, căn bản không tới tìm ta phiền phức. Vậy là tốt rồi. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy nhưng từng có người tới tìm ta?
Có.
Nhạc Linh Nhi nhẹ gật đầu, rất nhiều thế lực đều phái ra thám tử, muốn nghe ngóng tin tức liên quan tới ngài cùng tung tích. Bất quá trong đó tôn quý nhất, thuộc về Thái tử điện hạ. Hắn thậm chí còn mở ra điều kiện, chỉ cần ngài nể mặt gặp mặt một lần, có thể mở ra quốc khố mặc cho bởi ngài chọn lựa một kiện bảo vật. Chương 186. Đồng tức đại, tiểu trì nhục lâm. Chương 186, đồng tức đại, tiểu trì nhục lâm.
A.
Tiêu Dương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Vừa đến, không nghĩ tới Hạ Vô Song sẽ tìm mình. Thứ hai, không nghĩ tới Hạ Vô Song ra máu bản, vậy mà chịu xuất ra một kiện quốc bảo làm lễ gặp mặt. Chậc chậc, có ý tứ. Tiêu Dương nhếch miệng lên, nghĩ đến một cái khả năng. Hạ Vô Song không rõ ràng thân phận của mình, cũng không phải là muốn mời chào Cửu Diệu Tiêu tiên sinh a. Nếu thật như thế, hắn cũng có thể tương kế tiểu kế, đã có thể lẫn vào địch nhân trận doanh, cũng có thể lừa gạt đến chút chân quý pháp bảo, nhất cử lưỡng tiện. Vậy thái tử nói a, muốn thế nào liên hệ? Tiêu Dương lại hỏi. Hắn nói mình gần nhất tại vùng ngoại ô Đồng Tức Đài, chỉ cần ngài có thời gian, cứ việc có thể quá khứ tìm hắn. Nhạc Linh Nhi nói ra. Đồng Tức Đài. Tiêu Dương nhíu mày, lần đầu tiên nghe nói. Nhạc Linh Nhi lập tức giải thích nói, khởi bẩm Tiêu tiên sinh, cái này Đồng Tức Đài vốn là hoàng gia sân chơi, nuôi dưỡng lấy vô số chim quý thú lạ, tiểu trì nhục lâm, còn có các loại mỹ nữ. Nhưng mà, đương đại hạ hoàng đối với nữ nhân không có hứng thú, cho nên Đồng Tức Đài liền về thái tử điện hạ trưởng quản, vơ vét thiên hạ mỹ nhân, trong đó còn không thiếu dị vực mỹ nữ. Nghe đồn rằng, những cái kia tội thần chi nữ, trước phải đi qua thái tử chọn lựa một phen, đem xinh đẹp nhất đưa đi Đồng Tức Đài, còn lại mới đến giáo phường ti. Sau khi nghe xong, Tiêu Dương nhíu nhíu mày. Xem ra cái này Đồng Tức Đài, liền là một cái động tiêu tiền, cũng là thái tử hạ vô song hưởng lạc chi địa. Tốt, ngươi làm không tệ. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, khích lệ một cái Nhạc Linh Nhi, sau đó lập tức rời đi giáo phường ti, tiến về Đồng Tức Đài. Sau nửa canh giờ, Tiêu Dương liền đi tới hoàng thành vùng ngoại ô xa xa nhìn lại, một tòa các đài cao vút trong mây, mái cong đấu củng, giống như một cái xúc thế đại bay kim tước. Bạch ngọc làm thềm, dương cột chạm trổ, hiển thị rõ hoàng gia khí phái cùng xa hoa. Dù cho cách thật xa, đều có thể nghe được tạ âm, người được son phấn ngủ, nhìn thấy có vô số vũ cơ tại huyện chuyển nhảy múa. Mà Tiêu Dương cũng võ trang đầy đủ, không những mang lên trên bất hủ mặt nạ, còn mặc thái cực bát quái tiên y, quanh thân quang hoa lưu chuyển, giống như người trong chốn thần tiên. Các hạ là người nào? Cổng thủ vệ gặp hắn khí độ phi phàm, không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cửu Diệu Môn, Tiêu tiên sinh. Tiêu Dương ngạo nghễ nói, nguyên lai là danh chấn hoàng thành Tiêu tiên sinh. Thái tử điện hạ sớm có mệnh lệnh, nói muốn đem ngài phụng làm khách quý, mau mau mời đến. Thủ vệ lập tức lộ ra vẻ cung kính, sau đó tại phía trước dẫn đường. Nhưng mà đi tới, nhưng không có tiến về tòa kia đài cao, mà là đi tới hậu viện một mảnh khu vực săn bắn. Ngươi đây là mang bản tọa đi cái nào? Tiêu Dương nhíu mày hỏi. Tiêu tiên sinh, điện hạ cái này đang tiến hành một trận đặc thù đi săn, ngài hãy theo ta đến, cam đoan để ngài mở rộng tầm mắt. Thủ vệ lộ ra một cái đặc thù tiêu dung, thanh âm bên trong có ý riêng đặc thù đi săn. Mở rộng tầm mắt. Tiêu Dương chỉ cảm thấy kỳ quái, giấu trong lòng hiếu kỳ tâm tình, vượt qua một cái đỉnh núi. Sau một khắc, trong tầm mắt của hắn, lập tức xuất hiện làm cho người lên cơn giận dữ một màn. Giá. Điều khiển. Chỉ gặp Hạ Vô Song đang tại đi săn, nhưng hắn dưới thân tọa kỵ cũng không phải là ngựa, mà là một cái làn da tuyết trắng, tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài. Nữ hài nằm dạp trên mặt đất, không ngừng dùng cánh tay cùng hai chân bò, vẹn vẹn mặc đơn bạc quần áo, rất nhanh da thịt liền bị chà phá. Nàng căng hết cỡ cũng liền 100 cân, lại trở đi võ trang đầy đủ Hạ Vô Song, thở hổn hộc, mỏi mệt vô cùng. 3. Hạ Vô Song khó chịu phía dưới, huy động roi trong tay, quất vào thân thể của nàng bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo nóng bỏng dấu đỏ. Tiện tỷ, chưa ăn no cơm a? Chạy nhanh lên, nếu không đem ngươi phụ mẫu tỷ muội đều làm thịt rồi. Nghe nói như thế, cô bé kia chỉ có thể liều mạng ra tốc bỏ. Nhìn thấy cái này làm cho người giận sôi một màn, trung quanh vệ binh nhưng không có mảy may thương hại, còn rêu cợt bắt đầu. Ha ha, đây chính là tiền nhiệm thị lang bộ hộ nữ nhi, nghe nói tính tình phi thường kiêu ngạo, bây giờ còn không phải đi theo điện hạ. Có thể trở đi điện hạ là vinh hạnh của nàng mới đúng. Các loại điện hạ chơi chán, có thể hay không ban thưởng cho chúng ta? Nhanh, đem con mồi phóng xuất. Hạ Vô Song vừa dứt lời, liền có một đám áo quần đơn bạc mỹ nữ, trên thân mang theo xiềng xích, bị đuổi vào cái này khu vực săn bắn bên trong, đây đều là tội thần chi nữ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị Cửu Thiên Tuế Tảo công công hãm hại vào tù, lại bị đánh vào Đồng Tức Đài bên trong. Hôm nay, cô muốn chơi cái tận hứng. Lúc này, Hạ Vô Song xuất ra một bộ cung tên, nhắm ngay những này con mồi. A. Đột nhiên, một cái nữ hải kêu thảm một tiếng, mắt cá chân bị bắt chuột khí cho kẹp lấy, chật vật quằn xuống đất. Hưu. Sau một khắc, một cây mũi tên bắn ra, bắn về phía cổ họng của nàng. Xong, chết chắc rồi. Cô bé kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Một giây, hai giây, ba giây, chờ thật lâu, vậy mà cái gì đều không phát sinh. Nữ hài nhịn không được mở mắt ra, chỉ gặp mặt trước là một bóng người cao lớn, mang theo mặt nạ, người mặc vũ y liềm mà tay của người kia trong ngón tay, vậy mà liền kẹp lấy cây kia sắc bén mũi tên. Nhưng mà, nữ hài nhưng không có mảy may được cứu vui sướng, ngược lại hô lớn, các hạ, mau trốn à, thái tử điện hạ không phải ngài đối kháng. Nếu là không trốn nữa, ngài biết chết ở chỗ này. A, nghe nói như thế, Tiêu Dương xoay người xa xa nhìn về phía Hạ Vô Song, dưới mặt nạ con ngươi lộ ra thấu xương hàn mang. Thái tử, ngươi muốn cùng bản tọa là địch à? Chương 187. Người trước hiền thánh, lắc lư Hạ Vô Song. Chương 187. Người trước hiền thánh, lắc lư Hạ Vô Song. Tiêu Dương thanh âm không vang, lại giống như kinh lôi ở đây bên trong nổ tung. Không, không dám. Hạ Vô Song liền vội vàng lắc đầu, gạt ra một cái ân cần tiêu dung. Cô kính đã lâu Tiêu tiên sinh chi đại danh, hôm nay ngài đại gia quang lâm, thật là khiến nơi đây rồng đến nhà tôm. Bất quá Tiêu tiên sinh, ngài đột nhiên xuất thủ, hẳn là cùng cô bé này có quan hệ gì? Hắn cố ý thử thăm dò. Hạ Vô Song để hoàng thất mật thám đi điều tra, lại tra không ra Cửu Diệu Môn cùng Tiêu tiên sinh lai lịch, cho nên phá lệ hiếu kỳ. Cũng là không phải. Tiêu Dương lắc đầu, đột nhiên hóa chỉ làm kiếm, bổ ra cô bé kia trên mắt cá chân bấy chuột kẹp. Sau đó lại đưa tay nâng lên cằm của nàng, dùng ánh mắt tán thưởng, dò xét một lát. Như thế giai nhân, giết chẳng phải là đáng tiếc. Tiêu Dương cố ý nói như vậy. Ha ha ha. Hạ Vô Song cười to bắt đầu, lộ ra một cái ta hiểu được Tiêu Dung, Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới ngươi như thế yêu hoa tiếc ngọc, vậy chúng ta là người trong đồng đạo, liền đem nha đầu này tặng cho ngươi a. Nào có thể đoán được, Tiêu Dương lại lắc đầu, đưa tay chỉ hướng phía trước cái kia trên trăm cái mạo xưng làm, con mồi, tuổi trẻ nữ. Những này, ta toàn đều muốn ba. Tiêu Dương thanh âm bá đạo, ẩn chứa không cho cự tuyệt ý chí. Tốt tốt tốt. Cô không phải người hẹn hỏi, đã Tiêu tiên sinh ưa thích, vậy liền đều đưa cho ngài a. Hạ Vô Song hào phóng nói ra. Hắn thấy, một người chỉ cần có chỗ cầu, vô luận tham tài vẫn là hào sắc, cái kia chính là có thể thu mua. Hắn không ngại đưa ra trên trăm nữ nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này Tiêu tiên sinh thật là có bản lĩnh. Nếu là chỉ là hư danh hạng người, vậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Tiêu tiên sinh, chỗ này chính là khu vực săn bắn, chúng ta đi đồng tức đại a. Tiếp theo, Hạ Vô Song tại phía trước dẫn đường, Tiêu Dương theo sát phía sau, đi vào đồng tức đại. Hết thảy 7 tầng, mỗi một tầng lầu chủ đề cũng khác nhau. Có ngoại bang tiến công châu báo mỹ nhân, kỳ chân dị thú, xa hoa lãng phí vô cùng, làm cho người hoa mắt. Hạ Vô Song tên chó chết này, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Tiêu Dương nội tâm âm thầm đậu đen rau muống. Rất nhanh, hai người liền đã tới đồng tức đại tầng cao nhất. Có thể quan sát hơn phân nửa hoàng thành, có loại quân lâm thiên hạ, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Tiêu tiên sinh, cô có cái nghi vấn. Hạ Vô Song đột nhiên mở miệng. Cứ nói đừng ngại. Không biết ngài chỗ Cửu Diệu môn đến cùng là thần thánh phương nào. Cô lật khắp các loại điện tịch, đều không tìm tới một chút điểm tin tức. Cái này sao? Tiêu Dương do dự một chút, giả trang ra một bộ dáng vẻ rất thần bí, đột nhiên duỗi ra ngón tay, chỉ trên trời. Ân. Hạ Vô Song nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn, không phải là đến từ tiên môn, như là Diêu Quang, cổ đế vương gia như vậy thánh địa. Cũng không phải. Tiêu Dương lắc đầu. Cửu Diệu môn cường đại, viễn siêu ra tưởng tượng của ngươi, cũng không phải là đến từ vùng thế giới nhỏ này. Liền xem như cổ đế vương gia vị thánh chủ kia, tại Cửu Diệu môn trước mặt, cũng như sâu kiến, trong nháy mắt có thể dị ba. Tiêu Dương thanh âm chắc chắn, giống như là tại bày tỏ cái gì thiên kinh địa nghĩa sự thật đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là mình cho. Mặc dù Cửu Diệu môn là hắn bịa đặt đi ra môn phái, nhưng môn hạ cao thủ lại là hàng thật giá thật. Cái gì Tề Thiên đại thánh, Nhị Lang chân quân, Tam thái tử Na Tra, Tặc Thiên bang tử huyết, mặc kệ vị nào, đều là cái thế đại năng, cũng không phải cổ đế vương gia có thể người giả bị đụng. Tiêu tiên sinh, đã Cửu Diệu môn cường đại như thế, ngài vì sao đi vào đại hạ đâu? Hạ Vô Song lại hỏi. Hắn thấy, cái này Tiêu tiên sinh mặc dù thần bí, lại không biết rõ hắn thực lực chân chính cùng mục đích. Hừ, bản tọa cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Tiêu Dương cười lạnh. Trong tiếng cười mang theo 3 phần khinh thường, 3 phần cuồng ngạo, 3 phần bệ nghệ, còn có một điểm nhàn nhạt trăng bước. Vô hình trăng bước, chí mạng nhất. Chính là cái này bức vị, đủ chính. Hạ Vô Song nội tâm âm thầm kích động bắt đầu. Hắn dù sao trùng sinh 8 lần, kiếp trước đã từng phi thăng tới cao đẳng vị diện, gặp được vô số tôn cấp, đại thánh cấp, thậm chí đế cấp cường giả. Bây giờ cái này Tiêu tiên sinh trên thân, để lộ ra hương vị, cùng kiếp trước những cường giả kia không có sai biệt. Người này đáng giá định mở. Thái tử điện hạ, ngươi mở ra một kiện quốc bảo, không có khả năng chỉ muốn cùng bản tọa kết giao bằng hữu a. Nói một chút, rốt cuộc muốn tìm bản tọa làm cái gì? Tiêu Dương hỏi. Hạ Vô Song cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Tiêu tiên sinh, cô muốn mời ngài giết một người. Ai? Trấn Bắc Vương Cửu Thế tử, Quan Quân Hầu. Tiêu Dương. Nghe nói như thế, Tiêu Dương nhịn không được lộ ra vẻ cổ quái, khóe miệng co giật, điên cuồng nén cười. Còn tốt mang theo bất hủ mặt nạ, nếu không chỉ sợ muốn lộ tẩy. Dựa vào, cái này mẹ nó là ở đâu ra đầu bị, để cho ta giết chính ta. Tiêu Dương ác thú vị nghĩ, nếu như mình lúc này tháo mặt nạ xuống, Hạ Vô Song có thể hay không dọa nước tiểu. Nhưng hắn vì tìm hiểu càng nhiều tin tức, vẫn là phối hợp diễn kịch. Tiêu Dương, bản tọa nghe qua tên của hắn, thái tử cùng hắn có thủ. Tiêu Dương cố ý hỏi. Thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Hạ Vô Song con mắt đỏ bừng, lộ ra ngập trời hận ý lần kia tại Thiên Phong dãy núi, nếu không có Tiêu Dương chuyện xấu, hắn đã sớm cầm xuống phủ Diêu công chúa. Mặt khác, hắn còn đối nữ tử quốc sư An Diệu Ngọc cảm thấy hứng thú, thèm nhỏ dãi. Không nghĩ tới vị kia cao cao tại thượng quốc sư, cự tuyệt hạ hoàng, lại đối Tiêu Dương tình hữu độc trùng, còn ra mặt vì đó giành khâm sai chức vị đáng giận. Hắn Hạ Vô Song mới là thiên mệnh chi tử. Chỉ bằng Tiêu Dương cái kia tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì cùng hắn đoạt nữ nhân? Thái tử điện hạ, nghe nói người quán quân kia hầu khả không đơn giản, muốn để bản tọa xuất thủ, chỉ bằng vào một kiện pháp bảo, cái kia còn thiếu rất nhiều. Tiêu Dương trầm giọng nói. Đó là tự nhiên. Hạ Vô Song lập tức ném ra điều kiện. Tiêu tiên sinh, như ngài có thể thành công giết chết Tiêu Dương, đó chính là đả kích trưởng công chúa cùng Ninh Hồng Dạ thế lực. Đến lúc đó, câu ngồi lên hoàng vị, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Câu nguyện phong ngươi làm quốc sư, dưới một người, trên vạn vạn người. Ngài ưa thích nữ nhân, cô cũng có thể hết sức thỏa mãn. Trưởng công chúa, Ninh Hồng Dạ, An Diệu Ngọc, thậm chí muội muội ta Minh Nguyệt cũng có thể cùng một chỗ hiến cho ngài. Tiêu Dương không nghĩ tới, Hạ Vô Song vậy mà như thế đến nước này. Và anh, nội tâm của hắn bên trong tuôn ra căm giận ngút trời, chuẩn bị đại khai sát giới, trực tiếp ở chỗ này giết chết Hạ Vô Song. Dù sao giết người là Cửu Diệu Tiêu tiên sinh, cũng tra không được trên người hắn. Nhưng mà Hạ Vô Song gặp hắn trầm mặc hồi lâu, còn tưởng rằng hắn ngại điều kiện không đủ, không muốn đáp ứng. Tiêu tiên sinh, cô đã mở ra phi thường có thành ý điều kiện, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Trên thực tế, trừ ngươi bên ngoài, cô cũng tìm 2 vị khác dị vực đại năng, cũng đều là thần thông quảng đại, đánh đâu thắng đó tồn tại. Vừa dứt lời, vang, đồng tước đài bên ngoài đột nhiên bộc phát ra cực hạn khí tức, thực lực mạnh, thậm chí tại Trấn Bắc Vương cùng Lang Quốc đại soái Hoàn Nhan liệt phía trên. Đại Ly Hoàng Triều, Bạch Ngọc Kinh kiếm tử, Cố Trường Ca gặp qua Đại Hạ Thái tử, Đại Viêm Hoàng Triều, Phần Thiên Tông tông chủ, Kim Mặt Hòa Thần gặp qua Đại Hạ Thái tử. Chương 188, kiếm tử, tông chủ, ven đường hai đầu chó hoang thôi. Chương 188, kiếm tử, tông chủ, ven đường hai đầu chó hoang thôi. Rất nhanh, hai bóng người bước vào đồng tức đài tầng cao nhất. Kiếm tử Cố Trường Ca mặt mày sắc bén, cả người khí chất tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ. Mà Kim Mặt Hỏa Thần dáng người khôi ngô, từng bước một đi tới, quanh thân bốc hơi lên xích hồng sương mù. "Tiêu tiên sinh, đến, cô giới thiệu cho người một chút." Hạ Vô Song lập tức đứng dậy nên đón, trên mặt tươi cười. "Bạch Ngọc Kinh, chính là Đại Ly Hoàng Triều kiếm đạo thánh địa, thờ phụng chín thanh thần kiếm, dưới trướng đệ tử 3 triệu. Mà Cố công tử chính là thế hệ này kiếm tử, trời sinh kiếm thai, đã gặp qua là không quên được, đạo tâm tươi sáng. Nghe đồn hắn tại 3 năm trước đây, liền rút ra Bạch Ngọc Kinh bên trong, xếp hạng thứ nhất thần kiếm, Thanh Minh. Như thế thiên phú, tại toàn bộ thiên hạ đều là phần độc nhất. Thái tử điện hạ, ngươi quá khen." Cố Trường Ca mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng thần sắc kiêu ngạo vô cùng. "A." Tiêu Dương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn Đại Ly Hoàng Triều lấy kiếm đạo nổi danh trên đời, người người tu kiếm, to to nhỏ nhỏ kiếm đạo tông môn, hàng ngàn hàng vạn. Nhưng trên phố lưu truyền, kiếm gia Bạch Ngọc Kinh, thuyết pháp, Bạch Ngọc Kinh chính là mạnh nhất tông môn. Cố Trường Ca chính là Bạch Ngọc Kinh mạnh nhất truyền nhân. Bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Tiêu Dương sinh lòng hiếu kỳ, lập tức vận dụng trọng đồng, đi dò xét tin tức của hắn, mục tiêu đối tượng, Cố Trường Ca, tu vi, bát phẩm võ hầu cảnh, thể phách, trời sinh kiếm thai, thập nhị tiên thể thứ nhất. Tu luyện bất kỳ kiếm pháp, chỉ cần xem kiếm một lát liền có thể lĩnh ngộ tinh túy, tiến triển cực nhanh, nhân kiếm hợp nhất, đánh đâu thắng đó. Nhược điểm, quá mức ỷ lại tại kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. A. Tiêu Dương nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Cố Trường Ca, lại là thập nhị tiên thể thứ nhất, có thể so với Lang Quốc Bá Vương Thương Thiên Bá thể đương nhiên, cùng Tiêu Dương Thái Cổ Thánh thể so, vẫn là hơi kém một chút. Bạch bạch bạch. Tiếp theo, Hạ Vô Song lại cất bước, đi hướng cái kia toàn thân bốc lửa khí nam tử trung niên, thái độ càng cung kính mấy phần. Vị này Kim Mặt Hỏa Thần đại nhân, địa vị càng là không phải phàm. Hắn đã là Phần Thiên Tông tông chủ, cũng là Đại Viêm Hoàng Triều quốc sư, nghe nói từng đạt được một loại dị hỏa, Huyền Hoàng Thánh Hỏa. Hắn đã từng dùng này thánh hỏa, đem một vùng biển rộng đun sôi, có thể xương đoạt thiên tạo hóa. Nghe được Hạ Vô Song giới thiệu, Kim Mặt Hỏa Thần không nói gì, nhưng ngỡ ngực lên, hận không thể đem cái cằm mang lên bầu trời. Mà Tiêu Dương lập lại chiêu cũ, âm thầm dùng trọng đồng dò xét bắt đầu, mục tiêu đối tượng, Kim Mặt Hỏa Thần, tu vi, đạo môn bát phẩm thiên tượng cảnh, nửa bước cửu phẩm, thể phách, tiên thiên hỏa linh chi thể, thập nhị tiên thể thứ nhất, là thiên địa hỏa đạo cực hạn hóa thân. Thân phụ này thể người, xuất sinh liền xích tiêu chế thể, huyết dịch như dòng nham thạch trôi. Tu luyện hỏa hệ thần thông, uy lực tăng lên gấp trăm lần, tùy tiện liền có thể dẫn động địa hỏa. Nhược điểm, nhưng thành cũng hỏa linh, bại cũng hỏa linh, nếu vô pháp khống chế trong cơ thể cuồng bạo hỏa linh chi lực, liền sẽ lọt vào phản vệ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Nửa bước cửu phẩm. Tiêu Dương có chút ngoài ý muốn Đại Viêm Hoàng Triều thực lực, vốn là mạnh hơn đại hạ được nhiều. Mà cái này Kim Mặt Hỏa Thần, lại là nửa bước cửu phẩm cường giả, đến gần vô hạn tại đạo môn cửu phẩm lục địa thần tiên. Tại trong hoàng thành, nếu là dám chính không xuất thủ, vậy liền không ai cản nổi được hắn. Thái tử. Tiêu Dương đột nhiên nhìn về phía Hạ Vô Song, mở miệng hỏi, hai vị này đều là hai đại hoàng triều, đứng đầu nhất tồn tại, ngươi lại là như thế nào mời được đây này? Cũng không sợ nói cho ngươi. Hạ Vô Song nói thẳng, cô ưng thuận hứa hẹn, vô luận là ai, nếu có thể giết chết quan quân hầu Tiêu Dương, thay cô ngồi lên hoàng vị, cô liền nguyện ý để đại hạ trở thành đối phương nước phụ thuộc, phục làm chủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Vô Song thân là đương triều thái tử, vậy mà làm quân bán nước, cấu kết ngoại quốc cường giả, đem toàn bộ đại hạ đều bán đi. Nhưng trên thực tế, Hạ Vô Song căn bản vốn không quan tâm lê dân bách tính chết sống. Hắn đây là một lần cuối cùng trùng sinh, nhất định phải nhanh tốc thông, các loại ngồi lên hoàng vị, vơ vét tất cả dị bẩm thiên phú nữ tử, tăng thực lực lên sau phi thăng tiên môn đến lúc đó, đại hạ hoàng triều chết sống, cùng hắn có liên quan gì? Đại hạ thái tử, người đã mời lão phu, vì sao còn tìm người khác, không phải là xem thường lão phu à? Kim Mặt Hỏa Thần lạnh lùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như kim thạch ma sát. Còn có, ngươi tìm kiếm tử Cố Trường Ca còn chưa tính, cái này không rõ lai lịch, lén lén lút lút người áo đen, cũng xứng cùng lão phu bình khởi bình tọa. Nói xong lời cuối cùng, Kim Mặt Hỏa Thần trong cơ thể bộc phát ra uy thế kinh khủng. Oeng! Toàn bộ đồng tức đài bên trong nhiệt độ thẳng tắp tiêu thăng, phản phất hóa thành một cái biển lửa, chung quanh vạn sự vạn vật đều muốn bị nóng chảy. Hừ! Đối mặt khiêu khích, Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, liếc nhìn toàn trường, trong cơ thể lộ ra bệ nghệ quần hùng bá khí. Bạch Ngọc Kinh kiếm tử cũng tốt, Phần Thiên Tông tông chủ cũng được. Tại bản tọa trong mắt, bất quá là ven đường hai đầu chó hoang ba. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lớn mật. Hoàng khẩu tiểu nhi, dám nhục nhã lão phu, muốn chết. Kim Mặt Hỏa Thần diện mục dữ tợn, cái chán chỗ mi tâm, hiện ra hỏa diễm vân ký. Làm cản. Bạch Ngọc Kinh. Không thể đủ. Cố Trường Ca cũng tháo xuống phía sau hộ kiếm, mở ra một đường nhỏ, khí trùng đồng lưu, kiếm khí tung hành. Giờ phút này, liền ngay cả thái tử Hạ Vô Song đều không nghĩ đến, Tiêu Dương vậy mà như thế khinh thường, dám xem thường cái này hai đại cao thủ. Nhưng hắn nhưng trong lòng mừng thầm, tốt nhất ba người treo lên đến, là hắn có thể từ đó chọn lựa một cái người mạnh nhất, sau đó đi giết Tiêu Dương. Ba vị, cô có cái đề nghị. Đã hôm nay có duyên gặp nhau, không bằng luận bàn một cái. Hạ Vô Song đề nghị. Tốt. Lão phu lửa, đã đói khát khó nhịn. Kim Mặt Hỏa Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương, như xem con mồi. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Tiêu Dương nhìn về phía hai người, vẫy vẫy tay. Nhưng cái này khinh miệt thái độ, lại chọc giận hai người. Bang. Chỉ nghe một đạo long âm kiếm minh vang lên. Cố Trường Ca đã mở ra hộ kiếm, móc ra Bạch Ngọc Kinh xếp hạng thứ nhất thần kiếm. Đây là thánh cấp thần binh, Thanh Minh. Kiếm này đến từ Côn Luân Thư, từng chém giết qua 10.086 tên cường giả tuyệt thế. Mà tối nay, ngươi sẽ là kế tiếp ba. Cố Trường Ca tay cầm Thanh Minh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, khí thế như cầu vồng. Oanh. Trong lúc vô hình lộ ra kiếm khí, bay thẳng thiên cung, vậy mà xoắn nát lưu vân, tựa hồ đem màn đêm đều bổ ra. Mau nhìn, thiên làm sao đã nứt ra? Thật đáng sợ, là muốn ngày tận thế a. Trốn, mau trốn a. Đồng tước đài bên trong, vô số vệ binh nhìn thấy một màn này, đều sợ vỡ mật. Chỉ là kiếm khí, đều khủng bố như thế, không cách nào tưởng tượng một kiếm này nếu là bổ ra, nên bực nào bá đạo chắc tuyệt. Ha ha, nào có thể đoán được, Tiêu Dương không những không sợ, còn nhẹ cười một tiếng. Liên loại này cho trẻ con đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt. Như vậy đi, bản tọa đứng đấy bất động để ngươi chặn. Nếu có thể làm tổn thương ta một sợi tóc, liền coi như ngươi thắng. Chương 189, kiếm tử dọa quỷ. Chương 189, kiếm tử dọa quỷ. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Vô Song, Cố Trường Ca, Kim Diện Hỏa Thần ba người đều ngộng. Bọn họ đều là kim tự tháp đỉnh nhân vật, cũng được chứng kiến rất nhiều cậy tài khinh người hàng người, nhưng giống cái này Tiêu tiên sinh như thế khinh thường, vẫn là cuộc đời ít thấy. Đáng giận. Ngươi là xem thường ta Cố Trường Ca, vẫn là xem thường đại lý hoàng triều kiếm thứ nhất tông Bạch Ngọc Kinh? Cố Trường Ca trong mắt bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Ta trời sinh kiếm thai, thở nhỏ luyện kiếm, 7 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm thế, 15 tuổi tập được kiếm ý. 18 tuổi lúc, gia tộc trưởng lão đã mất khiến cho ta đồ vật, ta liền bái nhập Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh có 3 triệu đệ tử, ta đi qua trên trăm trận quyết đấu, bại tận cùng thế hệ, được lập làm một đời kiếm tử. 3 năm trước đây, ta càng là tiến vào cấm địa, rút ra Thanh Minh thần kiếm, được vinh dự tương lai Bạch Ngọc Kinh chi chủ. Cứ như vậy, ngươi còn dám xem thường ta? Đừng nói nhảm. Tiêu Dương lại trực tiếp đánh gãy hắn, ta không hứng thú nghe ngươi làm cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không có thực lực, dùng cái gì nói tôn nghiêm. Mau động thủ đi. Tốt, ngươi muốn chết, bản kiếm tử liền thành toàn ngươi. Cố Trường Ca cầm trong tay Thanh Minh kiếm, trên kiếm phong lộ ra lạnh thấu xương phong mang. Chỉ gặp hắn tóc dài bay lên, quần áo bay phất phới. Hôm nay, nhất định phải trả ngươi tại dưới kiếm. Kiếm khai thiên môn. Cố Trường Ca kiếm chỉ thương khung, phong vân biến sắc. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, toàn bộ ngưng tụ tại Thanh Minh kiếm phía trên. Trăm mét trên bầu trời, hiện ra một cánh cửa hư ảnh, đây chính là Bạch Ngọc Kinh vô thượng tuyệt học, kiếm khai thiên môn. Chiêu này vừa ra, có thể câu thông thiên môn, dẫn động thiên đạo chi lực, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Không hổ là kiếm tử, thật là đáng sợ kiếm ý. Giờ phút này, Hạ Vô Song nhìn chằm chằm cái này tuyệt thế thần thông, trong mắt lóe ra vẻ kiêng dè. Mặc dù hắn trùng sinh nhiều lần, bây giờ đã là thất phẩm pháp tướng cảnh, nhưng cùng Cố Trường Ca dạng này cái thế thiên kiêu so sánh, căn cơ cuối cùng vẫn là kém một chút. Đối mặt một kiếm này, liền xem như lão phu, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Kim Diện Hỏa Thần cũng tại nội tâm âm thầm phỏng đoán, đồng thời cảm thấy, cái này Tiêu tiên sinh nhất định chết chắc rồi. Thanh Minh kiếm vừa ra, không đến nhuốm máu không trở vào bao. Hừ. Tiêu Dương lại cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cống danh chi thủy, có thể nào cùng ông Dương chống lại? Ánh sáng đom đóm, như thế nào cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, trên người Thái Cực Bát Quái Tiên Y quang hoa lấp lóe, mặt ngoài âm dương ngư chậm rãi chuyển động, phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Bang! Một kiếm kia mang theo lấy hủy thiên diệt địa khí thế rơi xuống, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Nhưng mà, khi kiếm quang chạm đến tiên ý trong nháy mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Hắc Bạch Âm Dương Ngư ra tốc xoay tròn, đem cái kia kinh khủng kiếm khí toàn bộ hấp thu. Soát! Sau một khắc, tiên ý bên trên quang mang đại thịnh, công kích lại bị bắn ngược trở về, lại uy lực gấp bội. Không tốt. Cố Trường Ca sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng phía dưới giơ kiếm ngăn cản, lại bị đánh bay hơn 10 mét, hung hăng nện ở đồng tức đài trên vách tường, khóe miệng cũng rớm máu. Làm sao có thể? Người y phục này, đến cùng là pháp bảo gì? Cố Trường Ca một mặt khó có thể tin, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm tuyệt chiêu, lại bị một bộ y phục tùy tiện bắn ngược. Mà Kim Diện Hỏa Thần cũng một mặt tham lam, trừng trừng nhìn chằm chằm tiên ý, muốn chiếm thành của mình. Ha ha. Tiêu Dương cười, lạnh lùng nhìn về phía Cố Trường Ca, kiếm đạo của ngươi mặc dù cứng mãnh, nhưng trên người của ta cái này tiên ý lại có thể nhu khắc cương, ngươi thua đến không an. Không, ta không phục. Cố Trường Ca thôi động nội kình, cưỡng ép nắm chặt Thanh Minh kiếm, lại hướng phía Tiêu Dương công tới. Ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, liền để ngươi thấy giữa chúng ta thực lực sai biệt. Lớn đến mức nào a? Tiêu Dương trực tiếp đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, tay không chụp vào Thanh Minh kiếm. Cửu bí, binh tự quyết. Đây là thiên tôn bí thuật, chỉ cần Tiêu Dương tu vi đủ cao, đừng nói là dạng này thánh cấp thần binh, liền ngay cả tiên vương khí cũng có thể khống chế. Oanh. Sau một khắc, Tiêu Dương vô thượng ý chí, áp đảo Thanh Minh kiếm phía trên, cưỡng ép cùng nó thành lập liên hệ. Mà Cố Trường Ca cái này nguyên chủ nhân, lại lập tức ngộng, liền phản phất mình yêu mến nhất nữ tử, bị ở trước mặt cướp đi đối phương thậm chí không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đứng lên đến đạp. Bá. Tiêu Dương cổ tay khẽ đảo, run lên cái kiếm hoa, đem Thanh Minh kiếm gác ở Cố Trường Ca trên cổ. Bạch Ngọc Kinh kiếm tử. Không gì hơn cái này. Thanh âm không vang, lại giống như bàn tay vô hình, hung hăng quất vào Cố Trường Ca trên mặt. Không, ta còn không có thua. Cố Trường Ca vừa tức vừa giận, mặc dù khóe miệng rớm máu, lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý điên cuồng. Trời sinh kiếm thai, đốt ta kiếm hồn. Nhân kiếm hợp nhất ba. Ầm ầm. Đột nhiên, Cố Trường Ca trong cơ thể bộc phát ra cường đại ý chí, cái kia Thanh Minh kiếm cũng đang không ngừng rung động, phảng phất tùy thời đều muốn tránh thoát Tiêu Dương khống chế. Nhân kiếm hợp nhất. Đây là Cố Trường Ca áp đáy hòm đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không xuất ra. Nhưng bây giờ, không lo được nhiều như vậy. Chậc chậc, thật đúng là cái cưỡng xương cốt. Đã như vậy, liền để ngươi thua cái tâm phục khẩu phục a. Tiêu Dương lắc đầu, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay quang mang lấp lóe. Một thanh kiếm gãy, chậm rãi hiện hiện. Cái kia kiếm gãy bất quá ba thước, mặt ngoài nhìn bình thường, vết dỉ loang lổ, giống như đồng nát sắt vụn. Lại tại xuất hiện mấy mắt, để cả phiến thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Ồ ồ ồ, đột nhiên, Thanh Minh kiếm phát ra chói tai rên rỉ, thân kiếm kịch liệt rung động, băng làm, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nó sát mặt đất hướng kiếm gãy mà đi, dáng vẻ đó, vậy mà giống như là một cái chó vẫy đuôi mừng chủ nô bộc, tại yết kiến chí cao vô thượng thần minh. Cái này, đây là Cố Trường Ca con ngươi địa chấn, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương trong tay kiếm gãy, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Không có khả năng. Cố Trường Ca căn bản vốn không dám tin tưởng, nhưng mà bởi vì hắn là trời sinh kiếm thai, đối với kiếm càng ngộ, viễn siêu người bên ngoài. Bởi vậy, hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy làm Tiêu Dương tế ra kiếm gãy về sau lưng tựa hồ xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Đó là một tôn cổ lão thần chỉ, cầm trong tay trường kiếm, chém vỡ tinh thần. Cố Trường Ca nghĩ tới, tại Bạch Ngọc Kinh cấm địa bên trong, có một bản cổ tịch ghi lại kiếm đạo khởi nguyên. Nghe đồn cổ thiên đình bên trong có 5 tôn chí cao vô thượng thần chỉ, trong đó một tôn tên là cầm kiếm người thay mặt thiên hành phạt, một kiếm có thể chém hết 3.000 thế giới, hắn kiếm trong tay càng là có thể chấn áp chư thiên. Cố Trường Ca nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình sinh thời gặp được cái kia thanh trong truyền thuyết thần kiếm, dù là chỉ là một đoạn nhận, đều làm nhân linh hồn chỗ sâu cũng vì đó run rẩy. Cố công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này Hạ Vô Song nhịn không được lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện làm Tiêu Dương tế ra cái kia thanh kiếm gãy về sau, Cố Trường Ca tựa như người gỗ đứng tại chỗ không thể động đậy. Cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị. Nhưng mà sau một khắc, trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện không thể tưởng tượng một màn hình tượng. Bịch. Chỉ gặp vị kia coi trời bằng vùng, tiêu ngạo vô cùng Bạch Ngọc Kinh kiếm tử, vậy mà đối Tiêu Dương hai đầu gối quỳ xuống, đầu giảm xuống đất. Tiền bối, là tiểu nhân có mắt không tròng, không biết chân lòng, còn xin tiền bối khai ân, tha thứ trước đó mạo phạm. Tiểu nhân nguyện làm kiếm nô, hầu hạ cả đời ba. Chương 190. Trăm trượng pháp tướng, tám bộ long thần lửa. Chương 190. Trăm trượng pháp tướng, tám bộ long thần lửa. Nhìn thấy một màn này, Hạ Vô Song cùng Kim Diện Hỏa Thần đều ngậm đùa gì thế? Đường đường Bạch Ngọc Kinh kiếm tử, tương lai đại ly hoàng triều kiếm đạo lãnh tụ, địa vị thậm chí so Hạ Vô Song cái này thái tử còn cao hơn. Như thế kiêu ngạo nhân vật, giờ phút này vậy mà nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái, thậm chí còn tự nguyện làm nô. Cái này nếu là chuyến đi, đủ để cho khắp thiên hạ vì thế mà chấn động. Hừ. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Cố Trường Ca. Hắn biết, Cố Trường Ca tám thành là nhìn ra thanh này kiếm gãy huyền diệu, lúc này mới trực tiếp đầu hàng. Đứng lên đi, bản tọa không thiếu kiếm nô. Huống chi, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ lấy bái nhập Cửu Diệu môn. Lại tu luyện trăm năm, có lẽ mới có một tia hy vọng. Tiêu Dương vẫn như cũ duy trì Cửu Diệu môn tiêu tiên sinh cao bức cách. Nào có thể đoán được nghe nói như thế, Cố Trường Ca không những không sinh khí, ngược lại nhẹ gật đầu. Tiền bối nói đúng. Tiểu nhân trước đó tự cao tự đại, coi là vô địch tại một phương, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu nhân cái này trở về, bế quan khổ tu, tương lai nếu là có cơ duyên, lại đến bái nhập tiền bối môn hạ. Nói xong, Cố Trường Ca mang theo thanh minh kiếm, chuẩn bị rời đi. Cố công tử, dừng bước a. Hạ Vô Song vội vàng ngăn cản. Nhưng Cố Trường Ca nhưng không có bất kỳ lưu luyến, phi thân rời đi đồng tức đài, biến mất tại trong màn đêm. Đập. Đột nhiên, Kim Diện Hỏa Thân bước ra một bước, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tiêu tiên sinh, lão phu không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hù dọa Cố Trường Ca, nhưng lão phu cũng không phải tốt lừa dối. Có dám cùng lão phu một trận chiến? Có gì không dám? Tiêu Dương cười. Hắn nắm giữ Viêm Đế phần quyết có thể thôn phệ dị hỏa, tăng lên tự thân tu vi ở trước mặt hắn đùa lửa. Vậy liền giống nghịch đại đao trước mặt quan công, siêu nhân điện quang trước đánh quái thú. Pháp Thiên Tượng Địa. Kim Diện Hỏa Thần không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, vừa lên đến liền lộ ra ngay trạng thái mạnh nhất âm ầm. Chỉ gặp hắn quanh thân hỏa diễm tăng vọt, thân hình không ngừng cất cao, hóa thành một tôn cao trăm trượng to lớn hỏa nhân. Tại sau lưng của hắn, hiện ra ba đầu sáu tay hư ảnh, cự thủ che lại thương cung. Mỗi cái trong tay đều nắm thiêu đốt lên huyền hoàng thánh hỏa thần binh, chính là Pháp Thiên Tượng Địa kinh khủng. Dài trăm trượng pháp tướng. Cái này Kim Diện Hỏa Thần thực lực, chỉ sợ đến gần vô hạn tại cửu phẩm. Hạ Vô Song thấy thế, nội tâm âm thầm cân nhắc. Thế gian này có quy củ bất thành văn, pháp tướng càng lớn, thực lực càng mạnh. Bình thường thất phẩm tông sư, pháp tướng bất quá 10 trượng, liền xem như bát phẩm, cũng bất quá 30 trượng. Mà cái này trên trăm trượng pháp tướng, quá mức rung động, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân, đủ để hủy diệt hết thảy. Sâu kiến, chịu chết đi. Tám bộ long thần lửa ba. Kim Diện Hỏa Thần ngửa mặt lên trời thét dài, như là vạn quân lôi đỉnh, vang vọng đất trời. Trong tay hắn sáu chuôi binh khí, đồng thời huy động. Huyền Hoàng Thánh Hỏa, hóa thành tám đầu hỏa long, mỗi một đầu đều chừng dãy núi lớn như vậy, dương nhanh múa vút hướng phía Tiêu Dương đánh tới. Ầm ầm. Hỏa long những nơi đi qua, hư không vỡ nát, đại địa giạn nứt, nham tương như là suối phun ra ngoài. Đồng tước đại trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế biển lửa. Cái này Huyền Hoàng Thánh Hỏa vẫn rất lợi hại. Tiêu Dương trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đối phương dị hỏa càng lợi hại, hắn liền càng cao hứng. Viêm Đế phân quyết, cho tan ướt. Tiêu Dương hắn hít sâu một hơi, chỗ mi tâm hiện ra hỏa diễm đồ đằng, quang mang đại tác. Cái kia tám đầu hỏa long trong nháy mắt của tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ha ha ha, một tên mao đầu tiểu tử, cũng muốn đối kháng lão phu Pháp Thiên Tượng Địa. Đơn giản hoang đường. Kim Diện Hỏa Thần tăng lớn lực lượng, Huyền Hoàng Thánh Hỏa nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Nhưng mà, đầu kia liệt diễm bên trong lại chuyển đến Tiêu Dương thanh âm. Lao giả, ngươi là chưa ăn no cơm a? Liên điểm ấy nhiệt độ còn chưa đủ lấy để bản tọa xuất mồ hôi. Đến, tăng lớn cường độ 3. Tiêu Dương không ngừng thúc giục. Cái gì? Kim Diện Hỏa Thần sợ ngây người, lại như là nhận lấy nhục nhã quá lớn, nghiến răng nghiến lợi, liều mạng thôi động nội kình. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, mình Huyền Hoàng Thánh Hỏa lại bị một cỗ sức mạnh huyền diệu hấp thu, phản phất muốn bắt hắn cho echo. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Kim Diện Hỏa Thần lớn tiếng gào thét, diện mục dữ tợn. Tôn này Pháp Thiên Tượng Địa cự nhân, bắt đầu trở nên hư ảo. Vô luận hắn như thế nào vận chuyển nội kình, những cái kia được phóng thích ra hỏa diễm đều liên tục không ngừng địa bị Tiêu Dương thôn phệ. Rầm rầm rầm. Mà Tiêu Dương khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo lên, keng. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ dị hỏa. Huyền Hoàng Thánh Hỏa, đản sinh tại hỗn độn sơ khai thời khắc, trải qua vô tận tuế nguyệt rèn luyện, tự mang Phần Thiên, Chấn Ngục, hai đại thần thông. Rất nhanh, Huyền Hoàng Thánh Hỏa bị Tiêu Dương thôn phệ hầu như không còn. Kim Diện Hỏa Thần Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, triệt để tiêu tán. Thân hình hắn đột nhiên co lại, rơi xuống trên mặt đất bên trên, sắc mặt tái nhợt, khí tức thất bại. Bá, bá. Mà Tiêu Dương mở hai mắt ra, quang mang vạn trượng. Ngươi Huyền Hoàng Thánh Hỏa, hiện tại thuộc về ta. Không, không có khả năng. Trên đời này chưa hề có thôn phệ dị hỏa tồn tại, lão phu không tin. Kim Diện Hỏa Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi không tin, không có nghĩa là không tồn tại. Tâm nhìn hạn hẹp, làm sao biết bản tọa lợi hại? Cũng được, trận to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng a. Tiêu Dương tâm niệm vừa động, tay phải đột nhiên nhảy lên lên ngọn lửa. Chính là Huyền Hoàng Thánh Hỏa. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Hắn lại vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay đột nhiên hiện ra một sợi ngọn lửa màu đen, lộ ra kinh khủng uy năng, vậy mà so Huyền Hoàng Thánh Hỏa lợi hại hơn. Cái này, đây là bảng dị hỏa thứ 11 vị huyết nộ phần thiên viêm. Kim Diện Hỏa Thần nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Không sai, tính ngươi có nhãn lực, vậy ngươi nhận biết cái này a? Tiêu Dương lại tâm niệm vừa động, trong tay lại xuất hiện một sợi thuần kim sắc hỏa diễm, lộ ra chí dương chí cương khí tức. Thái Dương chân hỏa, chúng hỏa chi tổ, vạn hỏa bản nguyên. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là thượng giới tiên nhân hạ phàm a? Lúc này, Kim Diện Hỏa Thần cũng sợ. Hắn hao phí vô số tâm tư, chọn vẹn dùng một giáp mới nắm giữ Huyền Hoàng Thánh Hỏa. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này Tiêu Tiên Sinh có được Tam Đại Tuyệt Thế Dị Hỏa. A. Làm Tiêu Dương triệu hồi ra Tam Đại Dị Hỏa về sau, đột nhiên phát hiện giữa bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành một đóa liên hoa hình dạng, keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ dị hỏa dung hợp kỹ, Đế Nộ Hỏa Liên. Đế Nộ Hỏa Liên có thể từ nhiều loại dị hỏa dung hợp mà thành, uy lực vô tận. Liên lấy ngươi lão già này, đến tế ta thần thông a. Tiêu Dương tâm niệm vừa động, trong tay Hỏa Liên hướng phía Kim Diện Hỏa Thần bay đi. Không tốt. Kim Diện Hỏa Thần muốn chạy trốn, nhưng quá muộn. Sau một khắc, hắn liền bị cái này Tam Sắc Hỏa Liên đập trúng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Xương vụn đều không còn sót lại. Đại Viêm Hoàng Triều Quốc Sư, Phần Thiên Tông Tông Chủ, Bát Phẩm Thiên Tượng Cảnh Cường Giả. Như vậy vẫn lạc. Keng. Ngài đã đánh bại cảnh giới cao hơn địch nhân, phát động, lấy chiến dưỡng chiến, rút ra đối phương 1/10. Lúc này, Tiêu Dương cũng cảm nhận được một cỗ hùng hậu năng lượng bằng bạc, rót vào trong cơ thể mình, tinh thần vì đó rung một cái, Tiêu Tiên Sinh. Lúc này, Thái tử Hạ Vô Song một cái bước xa xông lại, trên mặt chất đầy ân cần Tiêu Dung. Ngài pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Trước đó cô vậy mà hoài nghi thực lực của ngài, thật sự là quá không nên, còn xin thứ tội. Ha ha. Tiêu Dương cười nhạt một tiếng, lại mở miệng nói, Thái tử, ta Cửu Diệu môn không những lợi hại, càng là không gì không biết. Cũng tỉ như, bản tọa biết ngươi bí mật lớn nhất. Bí mật gì? Hạ Vô Song hỏi lại. Tiêu Dương theo dõi hắn, dưới mặt nạ con ngươi tách ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Thái tử, ngươi hẳn là một cái người trùng sinh, còn nặng sinh không chỉ một lần a. Chương 191. Hạ Vô Song, công nếu không vứt bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ. Chương 191. Hạ Vô Song, công nếu không vứt bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ. Kỳ thật, Tiêu Dương có thể giả vờ không biết, một mực trêu đùa Hạ Vô Song. Nhưng hắn không tâm tư dày vò khốn khổ, dứt khoát trực tiếp phóng đại chiêu. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Vô Song sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không nghĩ tới mình bí mật lớn nhất lại bị như thế tùy ý nói ra. Khụ khụ. Hạ Vô Song vội vàng tằng hắng một cái, che giấu kinh hãi trong lòng, sau đó bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Cái kia, Tiêu Tiên Sinh, cô không biết người đang nói cái gì. Trung sinh. Ha ha ha, cô cũng không phải tiên nhân, làm sao có thể chứ? Điện hạ, tất cả mọi người là người biết chuyện, không cần như thế giả ngu. Nếu ngươi còn không thừa nhận, vậy bản tọa liền đi. Tiêu Dương làm bộ quay người, liền muốn rời khỏi. Chậm đã. Hạ Vô Song do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng ngăn cản. Tiêu Tiên Sinh, ngươi mắt sáng như đuốc. Không sai. Cô hoàn toàn chính xác trùng sinh mấy lần, nhưng ngài là như thế nào phát hiện? Hạ Vô Song rất là bực bực. Trùng sinh nhiều lần như vậy, cho dù là thánh chủ, tiên đế cấp bậc cường giả, cũng chưa từng phát hiện bí mật của hắn, đây cũng là hắn có thể đi ngang lý do. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình tại cái này Cửu Diệu Tiêu Tiên Sinh trước mặt, tựa như không mặc quần áo bất luận cái gì đồ vật đều chạy không khỏi ánh mắt của đối phương. Ha ha, bản tọa đã sớm nói, Cửu Diệu môn không gì không biết, không gì làm không được. Tiêu Dương ngữ khí cao lạnh, ra vẻ thần bí. Nghe nói như thế, Hạ Vô Song trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn kích động. Cửu Diệu môn càng lợi hại, vậy hắn liền càng phải lĩnh bợ. Đúng Tiêu Tiên Sinh, đã Cửu Diệu môn không gì không biết, cái kia chỉ sợ cũng biết cô cha ruột là ai à? Hạ Vô Song lại hỏi ân. Tiêu Dương nhịn không được ngẩng đầu, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ghét bỏ sóng lớn. Không phải á anh em? Ngươi câu nói này, lượng tin tức quá lớn a. Mặc dù hệ thống nói cho Tiêu Dương, Hạ Vô Song là cái người chủ sinh, lại không nói hắn còn có cái cha hoàng a. Hạ hoàng trên đỉnh đầu, chẳng phải là đỉnh một mảnh xanh mơn mận đại thảo nguyên? Khó trách Hạ Vô Song tên xuất sinh này, ban đầu ở Thiên Phong dãy núi, dám đối trưởng công chúa mưu đồ làm loạn. Nguyên lai trong thân thể của hắn chảy xuôi bẩn thỉu máu. Tiêu Dương trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: Thái tử, thân phận của phụ thân ngươi, bản tọa đương nhiên biết được. Bất quá. Bất quá cái gì? Hạ Vô Song truy vấn. Có một số việc biết đến quá sớm cũng không tốt. Chờ ngươi tu vi tăng lên tới cựu phẩm về sau, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết ta. Tiêu Dương cố ý nói ra. Hạ Vô Song chỉ sợ tu luyện không đến cựu phẩm, sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Nhưng ở Hạ Vô Song trong mắt, Tiêu Dương lộ ra phá lệ thần bí, cường đại. Sau một khắc, hắn đột nhiên làm một cái ngoài ý liệu cử động. Bịch. Hạ Vô Song vậy mà trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy Tiêu Dương đùi, một mặt chân thành cùng bái. Vô Song phiêu linh nửa đời, Minh Châu bị long đong. Tiêu tiên sinh nếu là không bỏ, Vô Song nguyện bái ngài làm nghĩa phụ ba. Dựa vào, ngươi đây là cầm lữ phục tiên, vẫn là cao khải cường kỳ bản. Tiêu Dương trong lòng nhịn không được đậu đen rau muốn bắt đầu. Nhưng Hạ Vô Song dù sao trùng sinh nhiều lần như vậy, trên thân còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Thu cái này tiện nghi con nuôi, cũng là không lỗ. Xem ở ngươi có thành ý phân thượng, bản tọa liền miễn cưỡng đáp ứng a. Ngươi dập đầu ba cái a. Tiêu Dương thản nhiên nói. Đa tạ nghĩa phụ. Hạ Vô Song không có bất kỳ cái gì trì hoãn, vội vàng dập đầu. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp ba lần, nói năng có khí phách đường đường đại hạ thái tử, vậy mà tại chỗ này quỳ xuống đất dập đầu, nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ chấn động triều đình. Nhưng trên thực tế, Hạ Vô Song còn tưởng rằng mình kiếm lợi lớn. Vừa rồi Tiêu tiên sinh cho thấy thực lực quá mức cường đại, đưa tay ép kiếm tử, trong nháy mắt dập lửa thần. Phía sau còn có cái không gì không biết cựu diệu môn. Hắn không biết Tiêu tiên sinh nghiên kỷ, còn tưởng rằng là sống mấy trăm năm, thậm chí càng lâu lao quái vật. Nghĩa phụ, ta mặc dù là thái tử, nhưng này cái lao già đổ thừa hoàng vị, ta quá muốn vào bước. Còn xin nghĩa phụ giúp ta một chút sức lực, xoán vị đăng cơ ba. Hạ Vô Song trong mắt hiện ra hừng hực dạ tâm. Cái này không khó, nhưng ngươi muốn để bản tọa hỗ trợ, đầu tiên đến thể hiện ra giá trị của mình. Vừa vặn, bản tọa tại tu tiên một môn công pháp đặc thù, cần Thái Cổ Thập Hung làm thúc dẫn, ngươi nhưng có tin tức? Tiêu Dương hỏi. Nghĩa phụ, Thái Cổ Thập Hung đã sớm diệt tuyệt. Không trải qua một thế, ta ngẫu nhiên nhận được tin tức, tại đại hạ một chỗ tiểu động thiên bên trong, có thượng cổ hung thú côn bằng di hải, còn có cái khác bà bối. Ta cái này tiến đến tìm kiếm, tranh thủ tại một tháng bên trong, làm nghĩa phụ tìm tới. Tốt. Tiêu Dương nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hiện tại, hắn trực tiếp đem Hạ Vô Song trở thành tầm bảo chó. Nếu là có thể dựa vào Hạ Vô Song, gom góp thập hung bảo thuật, cũng là rượu quá thay. Vô Song, đã ngươi như thế có thành ý, vậy bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi trước quay người nhắm mắt lại, bản tọa muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Tiêu Dương nói ra. Là, nghĩa phụ. Hạ Vô Song trong lòng vô cùng kích động, thầm nghĩ vị này thần bí đại năng xuất ra bảo vật, tuyệt đối không là chờ nhàn hạng người. Mà Tiêu Dương xác nhận hắn nhắm mắt quay người về sau, lập tức túi người, trên mặt đất nắm một cái bùn, sau đó lẫn vào chút kim diện hỏa thần đốt cháy khét cho cốt, lại tăng thêm chia xuống đất cầu nước, cuối cùng bóp thành một viên đan dược hình dạng. Vô Song, mở mắt ra a. Đây là cửu diệu môn vô thượng tiên đan, đấu nghịch hoàn, đùa người chơi. Tiêu Dương mở miệng giới thiệu nói. Nghĩa phụ, xin thứ cho ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua lấy cái gì. Đấu nghịch hoàn. Hạ Vô Song nhìn chằm chằm viên đan dược kia, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Theo lý thuyết, cực phẩm tiên đan mặt ngoài đều sẽ có đan văn, quang hoa lưu chuyển. Nhưng viên đan dược này, nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa như là tiện tay xoa. Cái này đấu nghịch hoàn, chính là chư thiên vạn giới bên trong, thần kỳ nhất cường đại nhất linh đan, có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Liên xem như một phàm nhân, sau khi phục dụng đều có vũ hóa phi thăng khả năng. Tiêu Dương cười nói. Thật. Hạ Vô Song kích động và phần, không nghi ngờ gì, lập tức tiếp nhận cái viên kia nê hoàn, nuốt vào trong bụng, nhấm nuốt bắt đầu. Ai u ta đi. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào cùng ăn đất một dạng. Với lại nghĩa phụ, không phải nói có thể vũ hóa phi thăng a? Vì sao tu vi của ta không có bất kỳ biến hóa nào? Hạ Vô Song một mặt hồ nghi. Ngươi đây liền không hiểu được. Tiêu Dương ra vẻ cao thâm nói ra, cái này đấu nghịch hoàn phi thường thần kỳ, dược hiệu nhập thể về sau, ngay từ đầu sẽ không hiện hiện. Chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể đem hắn luyện hóa. Tư chất càng cao, liền càng có thể phát huy ra hắn dược hiệu. Thì ra là thế. Hạ Vô Song một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ, liền vội vàng gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình tư chất quá kém, cho nên không cách nào thức tỉnh dự tính. Đúng nghĩa phụ, bây giờ ta là của ngài con nuôi, vậy cũng tính nửa cái cựu diệu môn môn đồ đi. Hạ Vô Song một mặt chờ mong hỏi, lấy tư chất của ngươi, chưa hẳn có thể vào cựu diệu môn. Nhưng hôm nay, bản tọa phá lệ nhận lấy ngươi, ban thưởng ngươi nói hảo, tiểu tạp làm mễ. Tiêu Dương lại ác thú vị nói, tiểu tạp làm mễ, đây là ý gì? Hạ Vô Song một mặt ngượng ngực, chưa từng nghe qua cái từ này. Tại thượng giới, đây là cái thế thiên kiêu ý tứ. Tiêu Dương tiếp tục lắc lư, tốt, đa tạ nghĩa phụ bàn tên cho. Ha ha ha, ta là tiểu tạp làm mễ, ta là tiểu tạp làm mễ. Hạ Vô Song hưng phấn hô to. Thanh âm quanh quẩn tại trong màn đêm. Nhìn xem hắn bộ này ngốc đầu nga dáng vẻ, Tiêu Dương quả là nhanh muốn không nín được cười phun ra, thế là tranh thủ thời gian kiếm cớ rời đi. Vô Song à, ngươi mau chóng đi tìm tới cổ hung thú côn bằng di hải, sau đó lại thông qua Nhạc Linh Nhi tìm đến bản tọa. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau một khắc, Tiêu Dương tâm niệm vừa động. Với anh, dưới thân thể của hắn xuất hiện một tôn cựu phẩm đại sen, ngồi ngay ngắn trên đó, giống như thần chỉ. Sau đó, hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hoàng thành di động. Không hổ là nghĩa phụ, phương tiện giao thông đều lạc phong như vậy. Hạ Vô Song sinh lòng hướng tới. Cùng lúc đó, Tam Thanh Quan, nữ tử cốt sư đạo tràng. Bá, bá. Nguyên bản đang tại tiềm tu An Diệu Ngọc, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài hoàn thành. Tấm kia bạch liên ngọc nữ tướng trên gương mặt xinh đẹp, tách ra trước nay chưa có kích động thần thái. Đạo này khí tức, lại là cựu phẩm đại sen. Thương Thiên mở mắt ra, ta được cứu rồi ba. Chương 192. An Diệu Ngọc, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chương 192. An Diệu Ngọc, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Siêu. An Diệu Ngọc không có chút gì do dự, thân thể mềm mại phóng lên tận trời, chân ngọc đạp ở một thanh trên phi kiếm. Ngự kiếm phi hành. Rất nhanh, nàng thân hình hóa thành một đạo kinh hồng, vượt qua hơn 10 dặm xa, hướng phía cựu phẩm đài sen khí tức mà đi. Dựa vào, quốc sư sao lại tới đây? Lúc đầu muốn trở về trường nhạc cung Tiêu Dương, rất nhanh liền phát hiện nàng. Tiêu Dương nhịn không được có chút giật mình, đắn đo khó định dụng ý của nàng. Nào có thể đoán được sau một khắc, An Diệu Ngọc lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dưới thân đài sen, các hạ thế nhưng là Cửu Diệu Tiêu tiên sinh. Nàng mặc dù chưa thấy qua Tiêu Dương, nhưng cũng từng nghe nói gần nhất nghe đồn, lại nhìn cái này cách ăn mặc cũng nhận ra. Không sai. An quốc sư, người ta không oán không kỷ, vì sao muốn cả ta? Tiêu Dương trầm giọng hỏi. Cái này, An Diệu Ngọc do dự một chút, mở miệng nói, các hạ, ngài cái này Liên Hoa pháp bảo, đối ta có rất lớn tác dụng. Cho nên, Tiêu Dương hỏi lại. An Diệu Ngọc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói lời kinh người, chỉ cần ngài chịu bỏ những thứ yêu thích, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Cái gì đều đáp ứng? Tiêu Dương hết sức kinh ngạc, cố ý thăm dò, nghe đồn An quốc sư chính là nhân gian tuyệt sắc, như bản tọa để ngươi lộng quyền lữ, thậm chí là lô đỉnh, ngươi cũng đáp ứng. Nghe nói như thế, An Diệu Ngọc trong mắt hiện lên một vòng nổi giận. Nàng không nghĩ tới cái này Tiêu tiên sinh như thế sóng cuồng. Nhưng nàng tu luyện công pháp phi thường đặc thù, nếu là ở trong vòng 3 tháng không cách nào tìm tới lục phẩm trở lên đại sen, cái kia nàng liền sẽ gặp tâm ma đại kiếp, đến lúc đó hậu quả thậm chí so mất đi hoàn bích chi thân còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Ta đáp ứng. An Diệu Ngọc cắn hàm răng, gian nan gật đầu. A, Tiêu Dương nhíu mày, mười phần ngoài ý muốn. Phải biết hạ hoàng đối vị nữ tử này quốc sư thế nhưng là thèm nhỏ dãi hồi lâu, lại ngay cả tay đều không chạm qua, không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy đáp ứng. An quốc sư, cũng không phải là bản tọa không muốn đem cái này cựu phẩm đại sen tặng cho ngươi, mà là không thể. Tiêu Dương thầm nghĩ trong lòng, phàm là hệ thống ban thưởng bảo vật, không cách nào chuyển tặng cho người khác, chỉ có thể mình dùng. Bất quá, Tiêu Dương lời nói xoay chuyển, như lần sau ngươi có cần thời điểm, bản tọa có thể giúp ngươi một tay, tỉ như để ngươi tại trên đài sen, cùng bản tọa cùng một chỗ tu luyện. Cái gì? Nghe nói như thế, An Diệu Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, tốt, vậy liền đa tạ các hạ rồi, ta muốn thế nào mới có thể tìm được ngài? Giáo Phương Ti, Nhạc Linh Nhi, nàng là ta người mang tin tức. Tiêu Dương nói xong, liền thúc giục cựu phẩm đài sen, biến mất tại trong màn đêm. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Dương tại trong hoàng thành cũng coi là tự tại. Trước đó hắn lấy Khâm Sai đại thần thân phận, trong vòng một đêm đổ diệt mấy nhà giàu có, giết còn lại thế gia kinh hồn tăng đảm, cũng đôi là người. Mà Cửu Thiên Tuế bên kia lại lạ thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng Tiêu Dương biết, đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Giống Cửu Thiên Tuế như thế gian định, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, khẳng định đang nổi lên cái lớn. Một cái khác để Tiêu Dương lo lắng là, Ninh Hồng Dạ tiến về phương Nam trấn áp Vũ Môn. Nhưng từ đó về sau, lại không có chút nào tin tức. Hắn cũng làm cho Phù Diêu công chúa hỗ trợ, vận dụng Hộ Long Các lực lượng, nhưng vẫn là bật vô âm tín. Bất kỳ tiến vào phương Nam gián điệp đều sẽ ly kỳ mất đi tin tức. Toàn bộ phương Nam tựa hồ đều bị một đoàn bóng ma bao phủ. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh, Tuyết Long Quan. Tiêu Dương trước khi đi, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cơ hồ tất cả cương vị đều an bài tâm phúc. Cái này cũng bảo đảm trấn Bắc Vương Tiêu Càn Khôn sẽ không ngóc đầu trở lại. Nhưng hôm nay, Bắc Cảnh tới một đám đặc thù khách nhân, Đông Sưởng. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, Tuyết Long nuốt vào. Một người thống lĩnh cung kính nói ra. Bạch bạch bạch. Cửu Thiên Tuế Tào Công công từ trong xe ngựa đi ra, nhìn về phía tòa kia hùng quan, trong mắt lộ ra lạnh lạnh sắc ý. Tuyết Long Quan thành chủ, Nhạc Sơn. Huyền Giáp Trọng Kỵ đại thống lĩnh, Triệu Trường Không. Thương Minh chi chủ, Mã Văn Tài. Thuốc Minh chi chủ, Tôn Di. Mấy người này dính liễu lưu phản, lập tức đem bọn hắn đuổi bắt, nhà ta muốn đích thân thẩm vấn. Vâng. Đám kia Đông Sưởng tinh nhuệ nhao nhao rút đao, xông vào Tuyết Long Quan, giống như mãnh hổ nhập bầy cừu. Rất nhanh, Triệu Trường Không, Mã Văn Tài cùng Tôn Di liền bị vồ tới. Nhất là Triệu Trường Không, bởi vì dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, toàn thân đều là thương, máu me đầm địa. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, nhân mã của chúng ta tại phủ thành chủ bị chống cự kịch liệt. Cái kia Nhạc Sơn, tu vi đã đột phá thất phẩm. Hắn thi triển pháp thiên tượng địa, chúng ta không phải là đối thủ. Thủ hạ trở về báo cáo. Hừ, chỉ là thất phẩm, cũng dám ở nhà ta trước mặt làm càn. Cửu Thiên Tuế trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, sau đó thân thể chấn động, trong cơ thể bộc phát ra âm sát chi khí. Tu La pháp tướng. Oanh. Trong chốc lát, thân hình của hắn tăng vọt, hóa thành một bộ cao 50 trượng pháp tướng, giống như sơn nhạc, trong chớp mắt liền tới đến phủ thành chủ. Trong phủ, Nhạc Sơn chính xuất lĩnh lấy một đám thân binh, cùng Đông Sưởng tinh nhuệ tử chiến. Nhạc Sơn, nhà ta thế nhưng là triều đình Cửu Thiên Tuế, quyền cao chức trọng, tôn quý tề thiên. Ngươi nếu dám tiếp tục phản kháng, liền giết chết bất luận tội. Cửu Thiên Tuế thanh âm quanh quẩn ra. Trung quanh mây đen dày đặc, huyết hải lan lộn, giống như một mảnh hủy thiên diệt địa, dấu hiệu đây chính là hàng thật giá thật bát phẩm võ hầu. So sánh dưới, Nhạc Sơn mới vừa vào thất phẩm, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hắn nhưng không có chút nào lùi bước, cắn răng gầm thét. Đặc biệt chính là, Nhạc gia binh sĩ chưa bao giờ sợ qua. Ngươi cái này lao yếm cẩu, mơ tưởng để cho ta nhận sợ. Ta, liền là Bắc Cảnh quân hồn ba. Nói xong, Nhạc Sơn vận chuyển lên toàn thân nội kình, giống như một viên tiêu đốt lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng Cửu Thiên Tuế. Muốn chết. Cửu Thiên Tuế bàn tay lớn lật một cái, không trung cái kia phiến huyết hải ầm vang mà xuống, ngạnh sinh sinh đem Nhạc Sơn đặt ở mặt đất, căn bản không thể động đậy. Ngu xuẩn, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia nhà ta liền đưa ngươi xuống địa ngục a. Cửu Thiên Tuế mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười, đưa tay đang muốn cho một kích cuối cùng. Ân. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Cửu Thiên Tuế tiêu dung đột nhiên ngưng kết, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình, không biết tại khi nào lại bị ngàn năm hàn băng cho đông cứng. Lâm Đông đã tới, băng phong thiên lý. Lúc này, hậu phương xuất hiện một đạo thanh lãnh thân ảnh, mặc áo trắng, lạnh lùng như băng. Cố tiểu thư. Nhạc Sơn lộ ra vẻ mừng như điên. Người tới chính là Dược Vương cốc chi chủ, Cố Thanh Hàn. Tiểu nha đầu, ngươi cái này Hàn băng thần thông cố nhiên lợi hại, nhưng nhiều nhất đông cứng ta nửa nén hương công phu. các loại nhà ta phá băng mà ra, chính là tử kỳ của các ngươi. Cửu Thiên Tuế nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Hàn lại không sợ hãi chút nào, ngược lại mở miệng, "Nhạc Sơn, đi mau. Tốc độ ngươi nhanh hơn ta, lập tức đi hoàng thành tìm thế tử." Nhạc Sơn tuân lệnh. Nhạc Sơn biết đây không phải già mồm thời điểm, cũng không có từ chối, thân hình giống như mũi tên bắn ra, hướng phía hoàng triều phương hướng mà đi. Chương 193. Chu Gian Thần, Thanh Côn Trắc. Chương 193. Chu Gian Thần, Thanh Côn Trắc. Đêm khuya, Trường Nhạc Cung. Tiêu Dương không lay chuyển được Phù Diêu công chúa dây dưa, chỉ có thể đi khuê phòng của nàng, cùng một chỗ tu luyện đại âm dương thuật đi qua nhiều lần nếm thử, hai người phối hợp ăn ý, hiểu rõ. Rốt cục, công pháp lại vận hành bảy đại chu thiên. Hô. Phù Diêu công chúa há mồm thở dốc, đổ mồ hôi lâm ly, gương mặt xinh đẹp phi hồng. Cái kia nở nang thân thể, như là lười biếng mèo con một dạng, nằm tại giường nằm phía trên. Mà Tiêu Dương thì là thần thanh khí sảng, cảm thấy toàn thân đều là sức lực. Đông đông đông. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Khởi bẩm trưởng công chúa, Tuyết Long quan thành chủ Nhạc Sơn tới, hắn vết thương chẳng trị, cầu kiến quan quân hầu. Ngụy Khinh báo cáo. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Dương giật nảy cả mình, vội vàng buộc lại quần, đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền thấy nằm dưới đất Nhạc Sơn, mình đầy thương tích, hấp hối. Nhạc Sơn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Dương vội vàng móc ra một viên linh đan, cho hắn ăn ăn bảo. Lão đại. Nhạc Sơn mắt hổ rưng rưng, cắn răng nói ra, Cửu Thiên Tuế cái kia lão rất rưởi, mang theo đông sưởng tinh nhuệ giết tới Bắc Cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Triệu Trường Không, Mã Văn Tài, Tôn Di bọn hắn đều bị bắt đi. Là Cố Thanh Hàn tiểu thư liệu mình cứu ta, mới khiến cho ta trở tới, hướng ngài báo tin. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Dương lên cơn giận dữ, trong cơ thể lộ ra lăn lộn sát ý, quả là nhanh muốn sôi trào. Hắn không nghĩ tới Cửu Thiên Tuế cái kia lão ấp ức, vậy mà chơi loại thủ đoạn này. Tục nữ nói, thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Cửu Thiên Tuế biết sự lợi hại của hắn, không dám chính diện mặt, liền trực tiếp đi Bắc Cảnh trộm nhà. Vậy bọn hắn bây giờ ở đâu, đến hoàng triều đến sao? Tiêu Dương lại hỏi. Đến, giam giữ tại bên trong hắc ngục. Nhạc Sơn trả lời. Hắc ngục. Đây là hoàng thành kinh khủng nhất, nhất xú danh chiêu lấy địa phương. Là Cửu Thiên Tuế vì diệt trừ đối lập, một tay khai sáng. Vô luận cấp bậc gì đại thần, hoặc là cảnh giới gì cường giả, một khi bị đánh nhập hắc ngục, không thoát mấy lớp da liền mơ tưởng đi ra. Ngụy Khinh thống lĩnh, lập tức điều động Trảm Long Ti tất cả tinh nhuệ, cho bản hầu vây quanh hắc ngục. Tiêu Dương hạ lệnh. Cửu Lang, không thể. Lúc này, Phù Diêu công chúa cũng mặc tốt quần áo, đi ra. Cửu Thiên Tuế chỉ sợ đã tại bên trong hắc ngục, bố trí thiên la địa võng, liền đợi đến ngươi hướng bên trong chọn. Huống chi, coi như ngươi thật có thể giết Cửu Thiên Tuế, nhưng hắn thủ hạ thế lực này cùng mạng lưới quan hệ, đã thâm căn cố đế, tuyệt đối sẽ điên cuồng phản công. Cũng không thể đem văn võ bá quan đều giết đi a. Nương tựa theo, Hộ Long Các cũng vô pháp đối kháng hơn phân nửa triều đình. Phù Diêu công chúa thuyết phục bắt đầu. Hộ Long Các, không được, cái kia 80 vạn huyền giáp trọng kỳ đâu? Tiêu Dương đột nhiên hỏi lại. Cái gì? Phù Diêu công chúa sững sờ, tựa hồ không có minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Dương lại nhìn phía Nhạc Sơn, ra lệnh. Nhạc Sơn, truyền bản hầu mệnh lệnh. Bên cạnh bệ hạ có gian thần, một tay che trời, mệnh hoặc là người. Lập tức điều động 80 vạn huyền giáp trọng kỵ, xuôi nam hoàn thành. Bản hầu muốn. Chu Gian Thần, Thanh Quân Chấp Ba. Tuân mệnh. Nhạc Sơn lập tức ôm quyền hành lễ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, lão đại xưa nay sẽ không để hắn thất vọng. Không thể. Phù Diêu công chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước đó Ninh Hồng Dạ điều động 300.000 chu tức quân bắc thượng, đã khiến cho triều đình chấn động. Nếu không có nàng cầu tình, chỉ sợ Ninh Hồng Dạ đã bị gọt sạch chức quan, đánh vào hắc ngục. Mà bây giờ, Tiêu Dương lại muốn điều động trọn vẹn 80 vạn đại quân vây quanh hoàng thành. Cho dù là đánh lấy Thanh Quân Trắc danh nghĩa, nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, cái này cùng tạo phản không có gì khác biệt. Bắc Cảnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Tỷ như Trung Châu đại nguyên soái, Đông Phương Thanh Long quân, còn có Phương Tây Bạch Hổ quân, Tây Thục Vương các loại, đều là các cứ một phương tiêu hùng. Cửu Lang, Bắc Cảnh cùng Lang quốc giáp giới, nếu không có 80 vạn đại quân tọa trấn, Lang quốc sợ rằng sẽ dục dịch. Phù Diêu công chúa khuyên: "Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, Lang quốc cũng không dám cử binh xâm lấn." Tiêu Dương tràn đầy tự tin. Trước đó, Tiêu Dương chém giết Bá Vương, liên phá 10 tòa thành trì, thậm chí còn hàng phục Lang quốc đại soái Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt ký thần hồn huyết khế, bây giờ Tiêu Dương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định sinh tử của hắn, không sợ hắn có dị tâm. Huống hồ, nếu là muốn tạo phản, hiện tại cơ hội ngàn năm một thở. Hạ hoàng bế quan không ra, thái tử bị hắn chi đi. Chỉ cần giải quyết Cửu Thiên Tuế, vậy liền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Muốn mang hoàng quan, tất nhận hắn nặng. Tiêu Dương ánh mắt sắc bén, lộ ra một cỗ trước nay chưa có khí phách. Ngoài ta còn ai? Dám vì thiên hạ trước. Trưởng công chúa, ngươi còn nhớ rõ tại Thiên Phong dãy núi, hỏi qua ta vấn đề kia a? Hiện tại ta có đáp án. Tiêu Dương trầm giọng nói. Phù Diêu công chúa lập tức nhớ tới đến, nàng từng hỏi Tiêu Dương có muốn hay không làm hoàng đế. Nhưng lúc đó, Tiêu Dương không có trả lời. Bây giờ, đại hạ sinh linh đồ thán, nước sôi lửa bỏng, cần phải có người đứng ra, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Như thiên tử vô đạo, đức không xứng vị, vậy liền từ ta leo lên cái kia trí cao vô thượng chi vị. Vương đến có phụ, vương đến thẩm phán, vương giả không thể ngăn cản ba. Và anh. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Dương trong cơ thể bộc phát ra một cỗ ngưng động như thực chất hoàng đạo long uy. Mọi người tại đây đại thụ rung động, thậm chí có loại muốn túi đầu xương thần vì bái suy nghĩ. Cửu Ngũ Chí Tôn, Đế Vương Chí Tư, hắn có lòng tin tuyệt đối, coi như cả triều văn võ bá quan không phục, nhưng đối mặt 80 vạn huyền giáp trọng kỵ chiến đao, cũng không ai dám nói một chữ không. Tốt, Cửu Lang, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy bản cung cũng làm giúp ngươi một tay. Giờ phút này, Phù Diêu công chúa tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, hạ lệnh. Hộ Long Các, 10 ti, bao quát Trảm Long ti ở bên trong, dốc hết toàn lực, vây quanh Hắc Ngục. Chu Gian Thần, Thanh Quân Trác Ba. Ngụy Khinh nghe được mệnh lệnh, lập tức ôm quyền gật đầu, vâng. Đêm khuya, Hắc Ngục. A a a. Giết ta, van cầu các ngươi, cho ta thống khoái a. Ta nhận, ta toàn bộ nhận. Nhiều loại tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, làm cho người dùng mình. Mà dưới đất 18 tầng, Cửu Thiên Tuế Tảo công công chọn nhiều loại hình cụ, lộ ra biến thái điên cuồng tiếu dung ở trước mặt hắn, Mã Văn Tài cùng Tôn Di sẽ không công phu, không có nhận cái gì ra thịt nỗi khổ. Nhưng Cố Thanh Hàn liền thảm rồi. Trước đó tại Bắc Cảnh, Cố Thanh Hàn thi triển ra tất cả vô liếng, nhưng vẫn là đánh không lại bát phẩm võ hầu cảnh giới Cửu Thiên Tuế, bị đánh đến trọng thương hôn mê. Nhưng thời khắc này, nhân vật chính lại là Tiêu Dương đã từng thân vệ, Triệu Trường Không. Chỉ gặp Triệu Trường Không xương tỉ bà, bị hai cây dây kéo xuyên thủng, mình đầy thương tích đầy mình, trên thân còn đâm hàng trăm cây ngân châm. Châm phạt. Đây là phi thường đặc thù hình pháp, có thể phóng đại cảm giác đau thần kinh, cho dù là ý chí kiên định hạng người, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị vu oan giá họa. Nói, quan quân hầu Tiêu Dương ý đồ mưu phản, đúng hay không? Triệu Trường Không, chỉ cần ngươi nguyện ý lên án Tiêu Dương, nhà ta không những thả ngươi, còn có thể ban thưởng ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý. Cửu Thiên Tuế uy bức lợi dụ. Ta. Triệu Trường Không bờ môi mấp máy, há to miệng. Ngươi muốn nói gì? Cửu Thiên Tuế tới gần mấy bước. Ta nói, ta là cha ngươi, ngươi là ta đồ con rùa ba. Triệu Trường Không hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét. Muốn chết. Cửu Thiên Tuế híp nửa con ngươi, lộ ra lạnh lạnh sát khí, đang muốn thống hạ sát thủ. Báo. Đột nhiên, thủ hạ vọt vào, bối rối hô to. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, việc lớn không tốt. Quan quân hầu cùng Phù Diêu công chúa, mang theo Hộ Long Các, cao thủ, đem chúng ta Hắc Ngục cho bao vây. Hắn còn buông lời. Một nén nhang bên trong, để ngài giao người, nếu không để đồng xưởng cùng Hắc Ngục, tại đại hạ xóa tên ba. Chương 194. Nhân gian vô địch. Chương 194. Nhân gian vô địch. Hừ, khẩu khí thật lớn. Cửu Thiên Tuế hừ lạnh một tiếng, lộ ra tiêu căng vẻ ngoan lệ. Nhà ta tung hoành triều đình mấy chục năm, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Cái kia Tiêu Dương bất quá là cọng lông đều không dài đủ tiểu tử, đến hoàng thành còn chưa đủ một tháng, liền muốn cùng nhà ta vật tay. Không biết lượng sức, si tâm vọng tưởng ba. Cửu Thiên Tuế có thể lừa trên gạt dưới, lâu dài cầm giữ triều chính, tuyệt không phải hạ người bình thường. Đi, đem cái này bốn cái phạm nhân mang lên, theo nhà ta đi chiếu cố cái kia Tiêu Dương. Hắc Ngục cổng. Tiêu Dương tay trái thượng phương bảo kiếm, tay phải đại hạ long tước, uy phong lấm lấm, phong hoa tuyệt đại. Sau lưng hắn là Phù Diêu công chúa, cùng hơn vạn tên hộ long các tinh nhuệ. Thời gian một nén nhang đã đến. Hộ Long Các, theo bản hầu công kích, san bằng Hắc Ngục, chu diệt tiêm cầu ba. Tiêu Dương âm thầm thúc dục, thiên hạ bố võ, mệnh cách, kích phát, phong hỏa liên thành, thiên phú. Trung quanh bộ hạ, toàn bộ tiến vào, huyết dũng, trạng thái, rong rả. Nhưng mà sau một khắc, làm cản. Hắc Ngục chỗ sâu nhất, truyền đến một đạo như kinh lôi gầm thét. Vô số đạo phụ chú, trong nháy mắt vỡ nát. Ầm ầm. Màu đỏ sẫm sương mù, từ huyền thiết lao trong môn chảy ra, những nơi đi qua gạch xanh thành than, phảng phất bao trùm lên một tầng pha tạp vết máu. Sau một khắc, huyết hải cuồn cuộn mà ra, màu đỏ tươi quét sạch thiên cung, đem mặt trăng đều trò che đậy. Huyết hải pháp tướng. Nhìn thấy một màn này, Phù Diêu công chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhịn không được kinh hô. Đây là Cửu Thiên Tuế huyết hải pháp tướng, hắn vậy mà vừa lên đến liền dùng cái này đón sát thủ. Cửu Lang, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Đập, đập, đập. Tiếp theo, Cửu Thiên Tuế từng bước một bước ra Hắc Ngục, trong mắt lộ ra hàn quang, giống như một tôn ma thần giáng lâm thế gian. Mấy thập niên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm khiêu khích nhà ta. Tiêu Dương, ngươi tốt gan to. Hẳn là coi là làm quan quân hầu, liền có thể tại hoàng thành vô pháp vô thiên. Tiêu Dương không chút nào không sợ, đính chủ cái kia ngập trời huyết hải, hướng về phía trước đi đến. Cửu Thiên Tuế, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ta không chỉ có là quan quân hầu, vẫn là bệ hạ thân phong Khâm Sai đại thần, hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu. Ngươi một tay che trời, họa loạn triều cương, chính là đại hạ lớn nhất gian thần. Hôm nay, ta liền muốn thanh quân chắc, để ngươi lên tội, còn lớn hơn hạ một mảnh tươi sáng càn khôn ba. Ha ha. Cửu Thiên Tuế cười, phất phất tay. Rất nhanh, thủ hạ liền đem Triệu Trường Không, Mã Văn Tài, Tôn Di, Cố Thanh Hàn bốn người mang ra ngoài. Điện hạ, Triệu Trường Không gặp được Tiêu Dương, vô cùng kích động. Mà Tiêu Dương cũng thở dài nhẹ nhõm, mặc dù bọn hắn bị thương, nhưng chí ít không có lo lắng tính mạng. Tiêu Dương, thủ hạ của ngươi tại nhà ta trong tay. Muốn cứu bọn họ, ngươi liền một người, tiến đến nhà ta trong biển máu a. Cửu Thiên Tuế âm trầm cười nói. Cửu Lang, ngàn vạn không thể xúc động, đây tuyệt đối là bẫy dập. Phù Diêu công chúa vội vàng hô to, nghe nói phàm là tại Cửu Thiên Tuế là địch người, một khi bước vào phiến này huyết hải, liền không có một người có thể còn sống đi ra. Tiêu Dương bất động thanh sắc, lặng lẽ dùng trọng đồng đi quan sát Cửu Thiên Tuế, mục tiêu đối tượng Cửu Thiên Tuế Tào Công Công, tu vi bát phẩm võ hầu cảnh, công pháp hấp tinh đại pháp tại huyết hải pháp tướng bên trong, trí âm trí tà, có thể hấp thu địch nhân tu vi, bổ sung tự thân, cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Nhược điểm thánh cấp phía trên vật thuần dương. A, phát hiện cái nhược điểm này, Tiêu Dương trong nháy mắt có đối sách. Bạch bạch bạch. Tiêu Dương từng bước một bước vào cái kia phiến trong biển máu, ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ. Bất quá là phô trương thanh thế, có gì phải sợ? Vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Dương rốt cục bước vào trong biển máu. Kiệt kiệt kiệt. Cửu Thiên Tuế phát ra chói tai cười the thé, phản phất đạt được gâm như gì. Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, dễ dàng như vậy liền tấn câu. Nhà ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, phiến này huyết hải kinh khủng a. Vừa dứt lời, ầm ầm, vô số bạch cốt từ trong biển máu nhô ra khô tay, tiêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Những cái kia đều là chết tại Cửu Thiên Tuế trong tay oan hồn. Rất nhanh, liền xây dựng lên một tòa từ ngàn vạn bạch cốt, đắp lên Tu La Tử Thành, quanh mình là đặc đến không tản ra nổi huyết sắc. Mà Cửu Thiên Tuế đứng ở bạch cốt thành phía trên, mỗi một lần hô hấp đều đang hấp thu lấy những cái kia tử linh khí tức. Tiểu Dương, ngươi có biết tại biển máu này cốt sơn bên trong, nhà ta có thể hấp thu bất kỳ cùng cảnh đối thủ tu vi, dù là ngươi là bát phẩm võ hầu, cũng làm theo sẽ bị nhà ta hút khô. Ha ha ha. Cửu Thiên Tuế giơ tay lên, thưa không một nắm. Những bạch cốt kia oan hồn dương nhanh múa vút, hướng phía Tiêu Dương đánh tới, phảng phất muốn ăn thịt hắn, đạm hắn máu, gõ kỳ cốt, hút hắn thủy. Không tốt. Hộ Long các nghe lệnh, lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện quan quân hầu. Phù Diêu công chúa lập tức hạ lệnh. Giết, giết, giết. Ở đây hơn vạn tên tinh nhuệ, không sợ chết phóng tới huyết hải. Sâu kiến, Lan, ba. Cửu Thiên Tuế bất quá là mở ra tay ầm ầm. Cái kia ngập trời huyết hải mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt nuốt sống hơn vạn tên tinh nhuệ, toàn bộ đều không thể động đậy đồng thời, bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đang bị huyết hải từng bước xâm chiếm. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất một nén nhang công phu, liền sẽ bị echo. Không, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Thiên Tuế cái này đáng giết ngàn đao, vậy mà tại thôn vệ tu vi của chúng ta. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta? Đám người hô to gọi nhỏ, tiếng kêu rên một mảnh. Cửu Thiên Tuế lại lộ ra tàn nhẫn khát máu tiểu dung, liếm liếm đầu lưỡi. Nhà ta hấp tinh đại pháp đã đạt đến hóa cảnh. Thế nhân đều nói Ninh Hồng Dạ là nữ sát thần, phạm phải đồ thành chi tội. Lại không biết nhà ta huyết hải, âm thầm đầu ngàn vạn người, hấp thu tu vi của bọn hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Dương, tối nay nuốt ngươi, nhà ta liền có thể nâng cao một bước, đột phá cửu phẩm tu vi. Cửu Thiên Tuế, dung mạo ngươi xấu, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, bản hầu còn không có xuất thủ, ngươi làm sao lại cho là mình thắng chắc? Quan quân hầu, ngươi còn thấy không rõ thế của ta? Nhà ta huyết hải là trên đời trí âm trí tà chi vật, cửu phẩm không ra, ta tại nhân gian vô địch ba. Cửu Thiên Tuế tràn đầy tự tin, phảng phất nắm vững thắng lợi, phải không? Tiêu Dương nét miệng lên, tâm niệm vừa động. Bá. Đột nhiên, trước mặt hắn quang hoa lấp lóe, trong tay nhiều một đỉnh xích kim sắc hoàng quan, rủ xuống 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng, uy nghiêm trang trọng. Nhân hoàng quan. Tiêu Dương đem cái này đỉnh mũ miệng đeo ở trên đầu của mình. Trong chốc lát, khí vận ra thân, ánh sáng vạn trượng. Liền ngay cả quanh mình những cái kia bốc lên huyết hải, đều trong nháy mắt bị đánh lui, giống như gặp được thiên địch. Bất quá mấy hơi thở công phu, liền bắt đầu sụp đổ, không ngừng tan rã. Hừ. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, phản phất thượng cổ nhân hoàng giáng lâm nhân gian, bệ nghệ ánh mắt nhìn về phía một mặt kinh hãi Cửu Thiên Tuế. Lão cậu, ngươi là nhân gian vô địch. Vậy ta là cái gì? Chương 195. Vô địch thiên hạ. Trên trời tới địch. Chương 195. Vô địch thiên hạ. Trên trời tới địch. Tiêu Dương thanh âm giống như bàn tay vô hình, hung hăng quất vào Cửu Thiên Tuế trên mặt. Ba. Không, không có khả năng. Nhà ta huyết hải pháp tướng, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Ngoại trừ giám chính, những người khác đều không phải là nhà ta đối thủ. Ngươi có thể nào bằng một kiện bà bối, liền rách biển máu này pháp tướng? Giả, cái này nhất định là giả. Cửu Thiên Tuế diện mục dữ tợn, giống như điên cuồng. Thiên ma giải thể đại pháp. Hắn không tin tà, điên cuồng thiêu đốt tất cả nội kình thậm chí thọ nguyên, rót vào huyết hải pháp tướng bên trong ầm ầm. Sau một khắc, cái kia bốc lên huyết hải, trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10 lần. Một tòa bạch cốt phù đồ tháp, từ màu đỏ tươi thủy triều bên trong dâng lên, thiêu đốt lên vô số oan hồn, từ đó nhô ra móng vuốt, từ bốn phương tám hướng chụp vào Tiêu Dương. Không tốt. Nơi xa, Phù Diêu công chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lên tiếng kinh hô. Cửu Lang, cẩn thận. Thiên ma giải thể đại pháp, chính là ma môn cấm thuật. Lấy hiến tế tự thân hồn phách làm đại giới, một khi thi triển đi ra, tu vi sẽ ở trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Giờ phút này, không riêng gì Phù Diêu công chúa, tất cả hộ long các tinh nhuệ đều vì Tiêu Dương lau một vệt mồ hôi. Một trận chiến này, quan hệ không chỉ có là Tiêu Dương cùng Cửu Thiên Tuế ân oán cá nhân, còn có toàn bộ đại hạ hoàng triều tương lai cách cục. Tiêu Dương trên thân đã gánh vác giang sơn xã tắc chi trọng. Như hắn thua, Cửu Thiên Tuế sẽ chỉ làm trầm trọng thêm, họa loạn thương sinh, còn có thể dùng hấp tinh đại pháp nuốt tu vi của hắn, đột phá trở thành cửu phẩm võ thánh đến lúc đó, giang chính chỉ sợ đều ép không được tên ma đầu này. Nhưng nếu Tiêu Dương thắng, liền có thể còn lớn hơn hạ một mảnh tươi sáng cả khôn. Hừ, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tiêu Dương một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, đưa tay chỉnh ngay ngắn trên trán nhân hoàng quan, lộ ra thành kính chi sắc. Đại hạ hoàng triều quan quân hầu, Tiêu Dương, nhận nhân tộc vạn năm khí vận, cung thỉnh nhân hoàng. Thân trên ba. Vừa dứt lời, oanh. Đột nhiên, thiên cung phía trên rơi xuống một đạo kim sắc của sáng, nối liền trời đất. Trong cõi u minh, hạ xuống một đạo huyễn hoặc khó hiểu thanh âm. Thiên địa can khôn, hạo nhiên chính khí. Ta là hoàng giả, quân lâm thiên hạ. Sau đó, Tiêu Dương trên không, đột nhiên hiện ra một đạo cao trăm trượng kim sắc hư ảnh. Mặc dù khuôn mặt mơ hồ, lại để lộ ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức, giống như khí vận gia thân, thiên mệnh sở quy. Rốt cục, viễn cổ nhân hoàng ý chí, từ cửu trọng thiên bên ngoài giáng lâm. Cái bóng mở kia từng bước một rơi xuống, đặt ở Cửu Thiên Tuế huyết hải phía trên, khuấy động ra trận trận gợn sóng. Thiên địa có chính khí, chỉ là tà ma, sao dám làm cản? Nhân hoàng hư ảnh thanh âm, chấn vỡ tòa kia bạch cốt phù đồ tháp, lung lay sắp đổ. Nhân hoàng, đây là viễn cổ nhân hoàng. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, căn bản không có cái gì đại nhất thống hoàng triều, mà là nguyên thủy lạc hậu bộ lạc, nhân tộc qua là ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Là nhân hoàng hành không xuất thế, khai thiên minh đạo, truyền bá hòa chủng, giáo hóa vạn dân. Thật sự là không nghĩ tới, quan quân hầu còn có dạng này đón sát thủ, vậy mà có thể triệu hoán nhân hoàng ý chí. Nơi xa, hộ long các hơn vạn tên tinh nhuệ, từng cái nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Tại thế gian, giống đại hạ dạng này hoàng triều, chừng trên trăm cái, nhưng nhân hoàng chỉ có một vị. Mà Tiêu Dương vậy mà có thể triệu hoán nhân hoàng, liền đại biểu hắn tiên mệnh sở quy, đại hạ làm hưng. Lấy thương sinh tên, tịnh hóa tà ma. Nhân hoàng phát ra một đạo gầm thét, kim sắc quang mang như ngân hà chút xuống, những nơi đi qua, những huyết hải đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cửu thiên tuế pháp tướng bắt đầu vỡ vụn, bạch cốt tường thành từng khúc đổ sụp, trong đó ngàn vạn đoan hồn tại kim quang bên trong lộ ra giải thoát tiêu dung. Thắng cục đã định, cửu thiên tuế còn không mau mau thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đền tội. Tiêu Dương trầm giọng nói, nào có thể đoán được, cửu thiên tuế đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng cuối cùng lại hóa thành điên cuồng cùng dữ tợn. Quan quân hầu, là nhà ta xem thường ngươi. Nhân hoàng ý chí, giữa thiên địa dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng đã đây là ngươi triệu hoán đi ra, chỉ cần nhà ta dẫn đầu giết ngươi, vậy người này hoàng cần cũng sẽ tự sụp đổ. Đi, chết, a! Cửu thiên tuế tự cho là thông minh, coi là phát hiện phá cục chi pháp, lập tức xông lại, muốn cùng Tiêu Dương cẩn thận vật lộn. Ha ha, nhiều như vậy tiểu chết, ngươi hết lần này tới lần khác tuyển thảm nhất một loại. Tiêu Dương lắc đầu, trên thân quang mang đại tác, hắn tay trái nắm chặt thượng phương bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, thân kiếm bắn ra lôi đỉnh. Tay phải đại hạ long tức đao, đao mang như điện, phun ra nuốt vào cương phong. Thái cổ thánh thể, cánh tay kỳ lân, áp dao cánh tay, long tượng chấn ngục kình, cửu bí giai tự quyết M3. Giờ khắc này, Tiêu Dương không giữ lại chút nào, thi triển ra các loại thần thông, đơn giản tương đương với ngộ không mở người sải dạn hình thái. Nhất là cửu bí giai tự quyết, trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, bao quát nhục thân, lực lượng, tốc độ. So thiên ma giải thể đại pháp còn muốn bá đạo nhiều. Cửu thiên tuế coi là Tiêu Dương là quả hờ mềm, so trực tiếp đối mặt nhân hoàng hư ảnh dễ dàng, lại không biết gặp một cái hất lên ra dê thái cổ hung thú. Ken 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 bang ba. Trong chốc lát, Tiêu Dương tả kiếm phải đao, kiếm quang hóa thành vạn đạo kim xà, đao mang ngưng tụ thành màu đỏ long ảnh, trong nháy mắt đánh ra 38,000 kích. Phốc phốc. Cửu thiên tuế điên cuồng thổ huyết, pháp tướng chi lực tại trước mặt ngưng tụ huyết sắc hộ thuẫn, trong khoảnh khắc liền vỡ nát ra. Một kiếm này, trừng phạt ngươi khi quân xoan chính, họa loạn triều cương. Một đao kia, phạt ngươi mưu hại trung lương, diệt môn tuyệt hậu. Một kiếm này, Tiêu Dương một đao lại một đao, một kiếm lại một kiếm, ngạnh sinh sinh dốc thịt hạ cửu thiên tuế thịt trên người. Thiên đao vạn quả, lăng trì khổ hình. Nhưng mà nơi xa, lại không người cảm thấy cách làm của hắn tàn nhẫn, ngược lại nhao nhao vỗ tay bảo hay. Quá tốt rồi, không hổ là quan quân hầu, gánh chịu lấy đại hạ khí vận thiên tiêu, hôm nay chém giết gian định, là hoàng thành mở mới thiên. Có quan quân hầu tại, chính là đại hạ may mắn a. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng tâm hiệp lực, dân tâm sở hướng. Rất nhanh, màu đỏ tươi huyết hải thối lui, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, mà nhân hoàng hư ảnh cũng biến mất theo. Bá, bá, bá. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Dương đứng ở trung ương, đỉnh đầu nhân hoàng quan dần dần ảm đạm, mà dưới chân hắn là bị trẻ thành nhân côn, hấp hối cửu thiên tuế, toàn thân máu thịt bé bét, bạch cốt lộ ra ngoài. Đông. Tiêu Dương một cước đạp ở cửu thiên tuế xương ngực phía trên, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bế nghệ. Gian thần cửu thiên tuế, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói a? Quan, quan quân hầu. Cửu thiên tuế máu me đầy mặt, trong cổ họng phát ra không cam lòng gào thét. Coi như ngươi vô địch thiên hạ, cái kia nếu là trên trời tới đâu? Có ý tứ gì? Tiêu Dương nghe nói như thế, nhíu mày, sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Sau một khắc, đã thấy cửu thiên tuế đột nhiên ngẩng đầu, ném ra một viên tử kim sắc lệnh bài, ở trên không trung nổ tung đột nhiên, thiên khung phía trên trống rông xuất hiện một đạo cửa đồng lớn, từ từ mở ra ầm ầm. Từ trong khe cửa lập tức buộc phát ra kinh khủng nguyên khí rối loạn, đó căn bản không phải thế gian lực lượng, là lưỡng giới môn. Nơi xa, Phú Diêu công chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lên tiếng kinh hô, cánh cửa này có thể liên thông tiên môn. Cửu Lang, mau ngăn cản lão già này, hắn muốn mời tiên môn thánh địa cường giả hạ giới. Nghe nói như thế, Tiêu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn động thủ. Vâng. Chỉ gặp cái kia cửa đồng lớn bên trong, đột nhiên nô ra một cái bàn tay lớn. Trong đó, tựa hồ ẩn chứa bắt trăng hái sao mênh mông vĩ lực. Nhìn thấy một màn này, Cửu Thiên Tuế cuồng hỉ, hô to lên tiếng: "Vương gia tôn giả, nhanh mau cứu ta ba." Chương 196. Tôn giả cảnh, Vương Bá Tiên. Chương 196. Tôn giả cảnh, Vương Bá Tiên. Vương gia. Nghe nói như thế, Tiêu Dương trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một cái thế lực. Cổ đế Vương gia. Ban đầu ở Bắc cảnh, Vương gia thánh tử Vương Đằng Phi là Tiêu Quân Lâm chỗ dựa, đối địch với Tiêu Dương. Kết quả Vương Đằng Phi thảm bại, còn quy ra Long Văn Hắc Kim Kiếm, Hoàng Kim Cổ Chiến Xa các loại. Vương Đằng Phi không phục, trực tiếp triệu hoán Vương gia thánh chủ phân thân, Tiêu Dương cùng Ninh Hồng Dạ bị nhốt vạn hồn phiên bên trong, kém chút liền thân tử đạo tiêu. Còn tốt tối hậu quan đầu, tha rằng Hồng Dạ sư tôn, Như Yên đại đế, tự mình xuất thủ, diệt Vương gia thánh chủ một cái phân thân. Về sau Tiêu Dương lại lấy Cửu Diệu Tiêu Tiên Sinh thân phận, dùng Trảm Tiên Phi đao giết Vương Đằng Phi. Bởi vậy, hắn cùng Cổ Đế Vương gia ở giữa, chính là không chết không thôi đại thủ. Lại không nghĩ rằng, Cửu Thiên Tuế cái này cầu vật, vậy mà âm thầm cấu kết Cổ Đế Vương gia. Ầm ầm. Trên bầu trời, cái kia trống rông xuất hiện bàn tay lớn, ngạnh sinh sinh chống ra cửa đồng lớn, quấn quanh ở trên cửa cổ lão phù văn, bị ngạnh sinh sinh vỡ nát. Cung nên Vương gia tôn giả. Cửu Thiên Tuế nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái, trong mắt lại hiện ra trước nay chưa có cùng nhiệt. Đông đông đông. Trán của hắn, trung điệp dập đầu trên đất, đơn giản so đối mặt hạ hoàng lúc còn muốn thành kính. Oen. Rốt cục, cửa đồng lớn triệt để mở ra, một đạo như vực sâu như ngục khí tức, mãnh liệt mà ra, giống như thập vạn đại sơn, đặt ở trong sân tất cả mọi người ngực. Không thuộc về nhân gian khí tức. Là ai tới? Tiêu Dương ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia phiến đại môn. Sau một khắc, một bóng người cao lớn, mặc huyền kim đạo bảo, đạp không mà đến. Và áo thêu lên nhật nguyện tinh thần, lại chậm rãi lưu chuyển. Hắn môi phóng ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa kim liên. Mà tại sau lưng, còn lơ lửng 72 cán hàng mã cờ, cờ trên mặt tượng cổ hung thú sinh động như thật, phảng phất tùy thời liền muốn xuống tới. các ngươi phàm nhân, nhìn thấy bản tôn, sao dám không quỳ? Vị này vương gia tôn giả thanh âm bên trong, ẩn chứa không dung kháng cự lực lượng. Loại lực lượng này, không giống với nhân gian đế vương hoàng quyền, mà là thực lực tuyệt đối. Hoàng quyền là hư, sẽ bị lật đổ. Hôm nay Kim Loan Điện, Minh Nhật tù nhân. Nhưng loại lực lượng này lại không thể tước đoạt, mới là tối trung cực. Bịch, bịch, bịch. Rất nhanh, ở đây hơn vạn hộ long cấp tinh nguyện, cùng những đông sưởng đó đại quân, bao quát phủ Diêu công chúa ở bên trong, toàn bộ đổ dạp trên mặt đất, đầu gối đập ầm ầm tại mặt đất, căn bản không thể động đậy. Liền ngay cả xa xa đại thụ che trời, cũng nao nao bị bẻ gãy. Chỉ có một người, ngạo nghễ mà đứng, chính là Tiêu Dương. Tiêu Dương đỉnh đầu nhân hoàng quan, tách ra doanh doanh quang hoa, cùng vị tôn giả kia uy áp chống đỡ, tại quanh người hắn hình thành một vòng kim sắc gợn sóng. Chỉ là sâu kiến, cũng dám nhìn thẳng bản tôn. Vương gia tôn giả thanh âm, giống như lôi đỉnh, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Dương, phía sau 72 cán hàng ma cờ, đồng thời bộc phát ra chói tai rít lên. Có gì không dám? Tiêu Dương sống lưng thẳng tắp như thường, lộ ra cái thế phong hoa. Khởi bẩm tôn giả. Lúc này, Cửu Thiên Tuế vừa lớn tiếng cáo trạng. Người này tên là Tiêu Dương, liền là Trấn Bắc Vương Cửu Thế Tử, lúc trước mạo phạm qua Vương Đằng Phi Thánh Tử, thậm chí còn đắc tội Vương gia Thánh Chủ. Xin ngài lão nhân ra xuất thủ, tru sát kẻ này ba. Cái gì? Vương gia tôn giả nghe nói như thế, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nhè răng cười bắt đầu. Tiểu tử thúi, nguyên lai liền là ngươi. Qua nhiều năm như vậy, dám can đảm mạo phạm cổ đế Vương gia phàm nhân, ngươi vẫn là đầu một cái. Rơi xuống bản tôn trong tay, tính ngươi không may. Trong câu chữ lộ ra lạnh thấu xương sắc ý, lão giả, ngươi là ai? Tiêu Dương không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Tên ta, Vương Bá Tiên. Chính là cổ đế Vương gia Hình Đường trưởng lão, tôn giả cảnh tu vi. Vương Bá Tiên tựa hồ sợ Tiêu Dương cô lậu quả văn, lại giải thích bắt đầu. Tiểu tử, ngươi còn không biết ta. Nhân gian tu sĩ nếu là phi thăng tới tiên môn, liền có thể đả thông toàn thân khiếu huyệt, đem nội kình cải tạo là tiên nguyên. Mà tu vi cảnh giới, cũng đem chia làm hóa thần, tiên đại, tôn giả. Lão phu chính là tôn giả thất trọng thiên cương giả, nhìn chung toàn bộ tiên môn, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Vương Bá Tiên ngữ khí cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo. Hóa thân cảnh, tiên đại cảnh, tôn giả cảnh, mỗi một cảnh giới lại phân làm 9 cái tiểu cảnh giới đến tôn giả cấp bậc này, vô luận là ở đâu cái trong thánh địa, đều là đỉnh tiêm chiến lực đi vào nhân gian, càng là hàng duy đặc kích. A, vậy ngươi cùng Vương gia thánh chủ, ai lợi hại hơn? Tiêu Dương lại hỏi. Vương Bá Tiên mặt mo tối sầm, cái này, tự nhiên là thánh chủ lợi hại hơn. Ha ha. Tiêu Dương lập tức cười. Lúc trước Vương gia thánh chủ muốn giết ta, kết quả bị chém chết một tôn phân thân. Mà ngươi còn không bằng Vương gia thánh chủ, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Mặc dù lúc trước không phải hắn tự mình động thủ, nhưng cũng ra một phần lực. Hắn cùng như Yên Đại Đế thêm bắt đầu, chẳng phải là cặc cặc giết lung tung. Chỉ là phàm nhân, giống như sâu kiến, cũng dám tranh phong với trời. Vương Bá Tiên trên mặt không có chút nào biến hóa, phản phất nhấc nhấc tay chỉ, cũng có thể diệt Tiêu Dương. Tôn giả, ngài tuyệt đối đừng chủ quan. Lúc này, Cửu Thiên Tuế đột nhiên mở miệng, tiểu tử này rất tà môn. Trên đầu của hắn mang chính là nhân hoàng quan, vừa rồi vậy mà triệu hoán viễn cổ nhân hoàng ý chí, lúc này mới đem nhà ta cho đánh bại. Cái gì? Nghe nói như thế, Vương Bá Tiên lộ ra một vòng lần đầu tiên kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tiêu Dương đỉnh đầu nhân hoàng quan. Quả nhiên là nhân hoàng quan, chỉ là phàm nhân, vậy mà có được loại pháp bảo này. Trong lúc nhất thời, Vương Bá Tiên hô hấp đều gấp rút bắt đầu, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn phi thường rõ ràng kiện bảo bối này chân quý, không thua gì cổ đế vương gia trấn tộc chi bảo, thậm chí càng thêm đặc thù. Nhân hoàng tam bảo, theo thứ tự là nhân hoàng bút, nhân hoàng ấn, nhân hoàng quan. Nhưng sớm đã thất truyền. Nghe đồn nếu có thể tập hợp đủ, liền có thể trở thành chư thiên vạn giới kẻ thống trị. Dù là chỉ lấy được một kiện, vậy đối với cổ đế vương gia mà nói, cũng như hổ thêm cánh, đủ để lực gáp thế lực khác, trở thành Đông Huyền vực đệ nhất thánh địa. Vì đạt được món chí bảo này, bỏ ra cái giá gì, đều sẽ không tiếc. Vừa nghĩ đến đây, Vương Bá Tiên lập tức mở miệng, "Tiểu tử, lúc đầu lấy tội của ngươi, chết không có gì đáng tiếc, nhưng bản tôn nguyện ý cho ngươi một cái lấy cơ hội. Chỉ cần ngươi giao ra cái này đỉnh nhân hoàng quan, bản tôn liền phá lệ, thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Ngươi có thể bái nhập cổ đế vương gia, e rằng thượng thần thông, chứng đạo trường sinh, như thế nào?" Vương Bá Tiên cho là mình ném ra cành ô liu, Tiêu Dương chỉ là một kẻ phàm nhân, ứng nên lập tức mang ơn. Mà ở đây những hộ long các đó tinh huệ cũng đang âm thầm lo lắng. Vạn nhất Tiêu Dương đáp ứng làm sao bây giờ? Dù sao dù ai cũng không cách nào kháng cự trường sinh dụ hoặc. Một khi phi thăng tiên môn, tựa như cá chép hóa rồng, từ đó tiên phàm khác nhau. Ha ha. Tiêu Dương lại cười, mở miệng nói, ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi trước phải cho ta cái lễ gặp mặt. Lễ vật gì, ngươi cứ mở miệng. Vương Bá Tiên một bộ hào khí dáng vẻ đột nhiên, Tiêu Dương giỗi ra ngón tay, hướng về phía hắn nói ra, ta muốn, ngươi trên cổ đầu người ba. Chương 197. Cực đạo đế binh, vương quyền kiếm. Chương 197. Cực đạo đế binh, vương quyền kiếm. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Xa xa hộ long các tinh huệ, bao quát phủ Diêu công chúa, đều nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Trời ạ, ai bóp ta một cái, sẽ không phải là nghe lầm a? Quan quân hầu nói, muốn vị kia vương gia tôn giả đầu, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay vị thứ nhất dám khiêu khích tôn giả a. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đám người sợ hãi thán phục liên tục, tốt tốt tốt. Vương Bá Tiên lại giận quá thành cười, quanh thân khí thế ẩm vàng bộc phát, một cỗ cái thế tôn giả uy áp như mãnh liệt thủy triều, điên cuồng quyết tán. Mà da thịt của hắn bày biện ra tia sáng chói mắt, tựa như hoàng kim đổ bê tông thần thân thể, thậm chí còn có cổ lão đồ đằng đằng lưu truyền. Tiểu tử, thấy được a? Đây là vương gia đế thuật, vạn pháp bất xâm kim thân. Ngươi muốn bản tôn đầu, nhưng coi như bản tôn đứng đấy bất động để ngươi chặt lên 3 ngày 3 đêm, cũng khó có thể thương bản tôn mảy may. Hừ, đừng ở chỗ ấy cố làm ra vẻ. Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, coi như ngươi là tiên môn tuấn giả, một khi đi vào nhân gian, liền muốn nhận thiên địa pháp tắc cướp thuốc, tu vi bị áp chế tại thất phẩm pháp tướng cảnh. Thì tính sao? Vương Bá Tiên khinh thường cười một tiếng, bản tôn cũng không phải phân thân, mà là chân thân giáng lâm. Mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn, vẫn như cũng vô địch tại nhân gian ba. Phải không? Tiêu Dương âm thầm dùng trọng đồng, đi quan sát Vương Bá Tiên, mục tiêu đối tượng, Vương Bá Tiên, tu vi, tôn giả cảnh thất trọng thiên, tạm thời bị áp chế đến võ đạo thất phẩm pháp tướng cảnh, công pháp, Cổ Đế Ba Quyết, Long Tích Phần Thiên Quyết, Sơn Hà Chấn Ma Ấn, Tinh Thần Luyện Thể Thuật, Hỗn Độn Phá Diệt Chỉ, Vạn Pháp Bất Xâm Kim Thân, Nhật Nguyệt Đồng Huy Pháp Tướng. Nhược điểm, tạm thời chưa có. Ân. Tiêu Dương nhíu mày, không nghĩ tới cái này Vương Bá Tiên, vậy mà tìm không thấy nhược điểm đương nhiên, đây là đối với bây giờ Tiêu Dương mà nói. Nếu là ở đại đế trong mắt, giống Vương Bá Tiên dạng này tôn giả, toàn thân trên dưới đều là nhược điểm cùng sơ hở. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này Vương Bá Tiên là hắn xuất đạo đến nay gặp phải cường đại nhất, lớn nhất lực áp bách đối thủ. Luận tu vi cảnh giới, Vương gia thánh chủ lợi hại hơn, nhưng lúc đó chỉ là một đạo phân thân, mà Vương Bá Tiên lại là bản tôn đích thân đến. Lão giả, có thể hay không giết chết ngươi, muốn thử một chút mới biết được. Đại hoang tù thiên chỉ, tam chỉ diện sinh linh. Tiêu Dương thi triển ra vũ tổ tuyệt học, ngón tay chỉ ra, đánh về phía Vương Bá Tiên nơi cổ họng. Khen. Lập tức truyền đến một đạo sắt thép va chạm thanh âm. Chỉ gặp cái kia giống như hoàng kim đổ bê tông da thịt, lông tóc không thường, ngay cả một tia bạch ngấn cũng không có xuất hiện. Ha ha ha. Đây chính là đại hạ mạnh nhất thiên kiêu a. Như thế không có ý nghĩa công kích, cho bản tôn gãi ngứa ngứa đều không đủ tư cách. Vương Bá Tiên phát ra càn rỡ cười to, trong mắt lộ ra không ai bị nổi kiệt nào, phản phất đã nắm vững thắng lợi. Nơi xa, Cửu Thiên Tuế mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ồn ào bắt đầu, tôn giả thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nhanh, nhanh giết chết tên tiểu tử thúi này, đến lúc đó trên người hắn bà bối, liền đều là ngài. Hừ, ai nói ta thua? Còn không có kết thúc đâu. Đột nhiên, Tiêu Dương nhếch miệng lên, lại lộ ra một vòng thần bí tiêu dung. Hắn trong nháy mắt tâm niệm vừa động, cây kia điểm tại Vương Bá Tiên trên cổ ngón tay, trong nháy mắt tách ra ba loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Oeng, Huyền Hoàng Thánh Hỏa, như dung kim thác nước, ầm vang chút xuống. Oeng, Huyết Nộ Phần Thiên Viêm, theo sát phía sau, ám hắc sắc nộ diễm phát ra chói tai rít lên. Oeng, Thái Dương Chân Hỏa, hóa thành sáng chói kim mang, chí thuần chí dương, tịnh hóa vạn vật. Tam trọng dị hỏa tại đầu ngón tay kịch liệt va chạm, nương kết ra một đóa tam sắc liên hoa, mặt ngoài đường vân tự nhiên mà thành, nhưng mỗi một lần lưu chuyển, đều dẫn phát hư không chấn động. Cái này khí tức, không thuộc về nhân gian, là đại đế cấp bậc vô thượng thần thông. Cho dù là Vương Bá Tiên loại này kiến thức rộng rãi tôn giả, giờ phút này cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi và phẫn. Đế Nộ Hỏa Liên, cho ta mở ba. Tiêu Dương một tiếng gầm thét. Hắn từng dùng một chiêu này, tại Đồng Tức Đài giết chết Đại Viêm Hoàng Triều Kim Diện Hỏa Thần, đây cũng là hắn lợi hại nhất thần thông. Tam đại dị hỏa dung hợp, uy lực tăng lên mấy lần. Mà bây giờ, Thái tử Hạ Vô Song không tại hoàn thành, cho nên cũng không cần sợ bại lộ Cửu Diệu Tiêu Tiên Sinh thân phận. Ầm ầm. Sau một khắc, tam sắc hỏa liên ầm vang nổ tung. Năng lượng ba động khủng bố, giống như ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Huyền Hoàng, Hắc Ám, thuần kim tam sắc quang mang, trong nháy mắt thôn phệ cả phiến thiên địa. Giang giác, giang giác, giang giác. Chỉ gặp Vương Ba Tiên Vạn Pháp Bất Xâm Kim Thân, lại như giấy mỏng từng khúc vỡ vụn. A a a. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, trơ mắt nhìn xem vẫn lấy làm kiêu ngạo Vạn Pháp Bất Xâm Kim Thân, lại như giấy mỏng từng khúc vỡ vụn ầm 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 ầm. Đồng thời, phương viên 10 dặm đều bị cái này kinh khủng bạo tạc liên lụy. Nơi xa hộ long các tinh huệ, cùng đông sưởng thành viên, đều bị khí lãng tung bay, tu vi yếu kém thậm chí trực tiếp bạo thể. Cả tòa hắc ngục đều bị san thành bình địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng bạo tạc trung tâm lại là một mảnh bụi mù, che đậy tầm mắt của mọi người. Đến cùng là ai thắng ai thua? Quan Quân Hầu thắng a, cái kia thần thông thế nhưng là hắn thi triển ra. Như thế thần uy, tuyệt đối đem cái kia vương gia tôn giả cho nổ chết. Chưa hẳn, đây chính là tiên môn thánh địa trưởng lão a, thật có dễ dàng như vậy liền chết a. Đám người giỡn cổ lên, điên cuồng nhìn quanh, muốn nhìn một chút ai mới là người thắng cuối cùng. Mà Phù Diêu công chúa càng là một mặt lo lắng, là Tiêu Dương lau vệt mồ hôi. Một lát sau, bụi mù tan đi, nguyên bản đứng sừng sững chiến trường đã hóa thành sâu không thấy đáy hố to, đám người dẫn đầu nhìn thấy một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, chính là Tiêu Dương. Quá tốt rồi, Quan Quân Hầu còn sống, hắn thắng. Không thiếu hộ long các tinh nhuệ khoa tay múa chân, bắt đầu chúc mừng bắt đầu. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt bọn họ Tiêu Dung lại đọc lại, bởi vì nơi xa lại xuất hiện đạo thứ hai thân ảnh. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp Vương Bá Tiên bị tạc rơi mất hơn nửa đoạn thân thể, cổ trở xuống máu thịt bé bét, chỉ còn lại bộ xương, liền giống bị oanh tạc mất trăm lần. Nhưng hắn còn sống, mà trong tay của hắn gắt gao cầm một thanh kim quang chói mắt, phong cách cổ xưa uy nghiêm trường kiếm. Ân. Tiêu Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Kiếm này dài 3 thước 3, thân kiếm mặt ngoài lưu chuyển lên tựa như tinh hà đường vân, thần thánh uy nghiêm. Tiêu Dương biết, vừa rồi tối hậu quan đầu, Vương Bá Tiên là tế ra thanh thần binh này, mới chặn lại Đế Nộ Hỏa Liên, cứu mình một mạng. Thanh kiếm này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ là không thua gì nhân hoàng quan bảo vật. Đây là vật gì? Tiêu Dương hỏi. Vương Bá Tiên cắn răng trả lời, đây là Cổ Đế Vương gia truyền thừa mấy ngàn năm cực đạo đế binh, Vương Quyền Kiếm. Tại 10 đại đế binh bảng bên trong, đứng hàng thứ 9. Vạn Cổ Đế Uy, một kiếm kinh thiên. Chương 198. Trường thương nơi tay, có thể chạm đại đế. Chương 198. Trường thương nơi tay, có thể chạm đại đế. Hừ. Nghe nói như thế, Tiêu Dương không những không sợ, ngược lại cười lạnh một tiếng. 10 đại đế binh, nó sắp xếp thứ 9, đây không phải là thứ 2 đếm ngược a. Liền cái này còn không biết xấu hổ lấy ra mất mặt xấu hổ.
Làm càn, ngươi biết cái gì?
Vương Bá Tiên cắn răng gầm thét.
Oeng.
Đột nhiên, cái kia thanh vương quyền trên thân kiếm tách ra hào quang chói sáng. Chỉ gặp Vương Bá Tiên còn sót lại khung xương, tại quang mang bao phủ xuống, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng sinh đứt gãy xương cốt, phát ra lốp bốp khép lại âm thanh. Liền ngay cả khô cạn mạch máu đều lần nữa chạy xuôi lên dòng máu vàng.
Khởi tử hồi sinh.
Vạn năm đến nay, tiên môn thánh địa các vị đại đế luyện chế qua đế binh, không phải số ít. Nhưng có thể leo lên đế binh bảng cũng đủ để chứng minh vương quyền kiếm cường đại. Nói chuyện đồng thời, Vương Bá Tiên thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Một màn này, chấn nhiếp ở đây mỗi người, để mọi người kiến thức đến cổ đế vương gia chấn tộc chi bảo cường đại.
Tiểu tử, bản tôn có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội.
Đột nhiên, Vương Bá Tiên nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nói lời kinh người.
Vừa rồi ngươi thi triển môn kia hỏa diễm thần thông, là đại đế bí thuật a.
Mặc dù không biết ngươi một kẻ phàm nhân, như thế nào tập được, nhưng chỉ cần ngươi giao ra phương pháp tu luyện, lại giao ra nhân hoàn quan, bản tôn có thể làm chủ, để ngươi trở lại cổ đế vương gia, đảm nhiệm tân nhiệm thánh tử, bổ khuyết vương đẳng phi vị trí, như thế nào?
Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Trước đó, Vương Bá Tiên đã từng ném ra ngoài cảnh ô lưu, nhưng chỉ là thu Tiêu Dương là chân truyền đệ tử. Nhưng bây giờ, hắn lại hứa hẹn để Tiêu Dương làm thánh tử, cái kia tương lai thành tựu không thể đo lường. Phải biết, đại hạ hoàng triều 800 năm trong lịch sử, đã từng có cái thế thiên tiêu, nào đó tiên môn thánh địa nhìn chúng mang đi, nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là thu làm chân truyền. Muốn trở thành thánh tử, cơ hội là không thể nào. Nếu là Tiêu Dương đồng ý, vậy liền sẽ trở thành đệ nhất nhân.
Cửu Lang, mau trả lời ứng a.
Lúc này, Phù Diêu công chúa rốt cục nhịn không được thuyết phục bắt đầu. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, coi như ngươi gia nhập tiên môn, cũng là đại hạ một thành viên. Nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, hôm nay chỉ sợ hung nhiều các thiếu. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Bá Tiên dựa vào cực đạo đế binh, tái tạo nhục thân, đơn giản liền là giết không chết đại ma vương. Dù là Tiêu Dương lại thế nào yêu nghiệt, muốn chiến thắng tiên môn hạ phàm tôn giả, vẫn như cũng là thiên phương dạ đàm.
Không.
Tiêu Dương lại lắc đầu.
Tiểu tử, ngươi muốn cự tuyệt bản tôn a?
Vương Bá Tiên chừng chừng theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén như lao, lộ ra cái thế phong mang.
Tiêu Dương nhìn về phía hắn, không sợ hãi chút nào, ngạo nghễ mở miệng.
Vừa đến, ngươi chỉ là một trưởng lão, chưa chắc có xác lập thánh tử tư cách.
Thứ hai, cổ đế vương gia, ta cũng không hiếm có.
Trước đó, vương gia thánh chủ đả thương thê tử của ta Ninh Hồng Dạ, sớm muộn có một ngày ta muốn giết đến tận tiên môn, để lão già kia túi đầu tạ tội ba.
Vậy anh.
Lần này của nôn, lập tức đem toàn trường người chấn lật.
Cái gì?
Tiêu Dương đạp nát hoàng thành công khách xương, còn lại không đủ, vậy mà muốn giết tới cổ đế vương gia.
Tiểu tử, cùng bản tôn là địch, chính là trong đời ngươi ngu xuẩn nhất lựa chọn.
Vương Bá Tiên hiếp nửa con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Dương, như xem một cỗ thi thể. Trước đó hắn là nhìn chúng Tiêu Dương trên người tiềm lực, nhưng đã Tiêu Dương cự tuyệt.
Cái kia chính là,
kẻ này kinh khủng như vậy, đoạn không thể lưu.
Ngươi chỉ sợ còn không biết ta.
Bản tôn tu vi, mặc dù ở nhân gian bị áp chế đến võ đạo thất phẩm, nhưng vương quyền kiếm bên trong lại tự mang lĩnh vực, đây chính là võ đạo cửu phẩm mới có thể lĩnh ngộ.
Nói xong, Vương Bá Tiên đột nhiên nắm chặt trong tay cực đạo đế binh, lăng không một bổ.
Vương quyền kiếm vực mở,
bá.
Trên thân kiếm bộc phát vạn trượng kim quang.
Trong chốc lát, quanh mình hóa thành một mảnh kim sắc kiếm chi lĩnh vực, đem Tiêu Dương cùng Vương Bá Tiên đều bao phủ trong đó.
Mà những người khác đều bị ngăn cách bên ngoài, căn bản thấy không rõ kiếm vực bên trong tình huống.
Trường công chúa, hiện tại nên như thế nào nghĩ cách cứu viện quan quân hầu?
Trảm Long Ti thống lĩnh Ngụy Khinh nhịn không được hỏi.
Nhanh, nhanh đi Khâm Thiên Giám, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem giám chính mời đến.
Phù Diêu công chúa vội vàng hô to, lĩnh vực là trong truyền thuyết cựu phẩm cường giả mới có thể nắm giữ, chúng ta căn bản là không có cách xâm nhập trong đó,
chỉ có cùng cảnh giới cường giả mới được.
Tuân mệnh.
Ngụy Khinh vội vàng lĩnh mệnh, nhưng trong lòng không chắc.
Mặc dù giám chính tọa trấn hoàn thành, nhưng hắn lão nhân gia thủ vệ là đại hạ khí vận quốc phúc, chưa chắc sẽ vì cứu Tiêu Dương mà đắc tội cổ đế vương gia.
Nhưng bây giờ chỉ có thể đi thử một chút.
Cùng lúc đó, vương quyền kiếm vực bên trong,
trên không trung kim sắc kiếm ánh sáng lít nha lít nhít như ngân hà treo ngược, mỗi một chiếc đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức,
phản phất tại chờ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền đem Tiêu Dương vạn kiếm xuyên tim.
Trảm Tiên chính thức, thức thứ 7, Nhật Nguyệt Đồng Huy.
Đột nhiên, Vương Bá Tiên hai tay kết ấn, giống như ma thần hàng thế ầm ầm.
Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà run rẩy.
Thiên khung phía trên, những cái kia kim sắc kiếm ánh sáng, vậy mà biến thành hai cái to lớn vòng ánh sáng.
Một là liệt nhật vòng, nóng bỏng phân thiên, sóng nhiệt cuộn cuộn.
Một là hạo nguyệt vòng, lạnh lẽo u quang, hàn ý thấu xương.
Hai bánh chậm rãi dung hợp, hóa thành nhận chứa âm dương chi lực hỗn độn đế vòng, xoay tròn lấy cắt chém hết thảy, mang theo khai thiên tích địa khí thế, hướng phía Tiêu Dương nghiền ép mà đến.
Chỗ đến, vạn vật hóa thành hư vô.
Dù cho cách khoảng cách thật xa, đều có thể cảm nhận được loại kia trước nay chưa có cảm giác áp bách, làm cho người ngạt thở.
Nhân hoàng quan, nhân hoàng lĩnh vực.
Tiêu Dương lập tức thôi động bắt đầu.
Bá.
Đỉnh đầu nhân hoàng quan cũng tách ra trước nay chưa có quan mang, vô hình lĩnh vực phô trương ra, tựa hồ tại đối kháng cái kia vương quyền kiếm vực cùng hỗn độn đế vòng.
Quanh mình không gian từng khúc vỡ nát,
mà Tiêu Dương thân ở gió bao trung tâm, nếu không có thân phụ thái cổ thánh thể, đổi một cái thiên tiêu, chỉ sợ sớm đã bỏ mình.
Vô dụng, đừng lại làm vô vị dãy rủa.
Vương Bá Tiên lắc đầu.
Tại như vậy nhiều cực đạo đế binh bên trong, luận sát phạt chi uy, vương quyền kiếm thuộc về ba vị trí đầu.
Một khi thôi động, không thể ngăn cản.
Ngươi người hoàng quan mặc dù chân quý, nhưng nếu là đối kháng chính diện, vẫn như cũ không phải là đối thủ.
Muốn đánh bại vương quyền kiếm, chỉ có một cái biện pháp.
Vương Bá Tiên cố ý dừng lại, thừa nước đục thả câu.
Là cái gì?
Tiêu Dương nhịn không được truy vấn.
Ha ha.
Vương Bá Tiên lộ ra lường gạt tiêu dung. Cái kia chính là cao hơn phẩm giai thần minh, siêu việt đại đế tồn tại, tỉ như trong truyền thuyết tiên tôn, thậm chí tiên vương. Chỉ bất quá, ngươi một cái phàm phu tục tử, có thể lấy được nhân hoàng quan đã là cực hạn, làm sao có thể có được như thế chí bảo đâu? Nhưng mà, Vương Bá Tiên đang giễu cợt thời điểm, lại không phát hiện Tiêu Dương trong mắt, đột nhiên hiện lên một vòng cực nóng quan mang. Ha ha ha. Sau một khắc, Tiêu Dương cười to bắt đầu. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì, là điên rồi a? Vương Bá Tiên không hiểu, lại hung dữ nói ra, tiểu tử, có thể chết ở vương quyền dưới thân kiếm, cũng coi là vinh quang của ngươi. Chuẩn bị xuống địa ngục a. Oanh. Sau một khắc, cái kia hỗn độn đế vòng tiếp tục hướng phía Tiêu Dương đè xuống, liền xem như nhân hoàng quan quang mang cũng ngăn cản không nổi. 100 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Mắt thấy liền muốn đem Tiêu Dương cho nghiền ép. Lão giả, cảm ơn ngươi chỉ cho ta một con đường. Đã cực đạo đế binh, không phá được cái này vương quyền kiếm vực. Như vậy, ta liền dùng tiên vương khí A3. Sau một khắc, Tiêu Dương đưa tay một chiêu. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, một cây ô kim sắc trường thương, vỡ nát không gian, phản phất vượt qua vô số cái kỷ nguyên mà đến. Tiên vương khí An Lan chi thương, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Trường thương nơi tay, có thể chạm đại đế, chương 199. Không giả. Ta chính là Tiêu Tiên Sinh. Chương 199, không giả. Ta chính là Tiêu Tiên Sinh. An Lan chi thương, hiện. Tiêu Dương một tiếng gầm thét. Chỉ gặp cái kia thanh ô kim sắc trường thương, mặt ngoài lóe ra phủ văn cổ xưa, như là thái cổ thần sơn nặng nề, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Quanh mình không gian từng khúc vỡ vụn, vô số vết rách lan tràn ra. Liền ngay cả mảnh này vương quyền kiếm vực đều ẩn ẩn đang đổ nát tan rã biên giới. Trong hư không, thậm chí truyền đến một đạo hồng trung đại lữ thanh âm. Thiên chi đỉnh, nào thế ở giữa, có ta An Lan liền có thiên ba. Lúc trước, Tiêu Dương vừa đạt được thanh này An Lan chi thương, nó phun ra nuốt vào toàn bộ hoàng thành khí vận, nhưng uy lực quá mức kinh khủng, căn bản không địa phương thí nghiệm. Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội. Cho ta phá ba. Tiêu Dương nắm chặt trường thương, hướng gần trong gang tấc đè xuống hỗn độn đế vòng, thẳng tắp đâm tới. Ầm ầm. Trên mũi thương, ngưng tụ đủ để ám sát thần minh lực lượng. Thiên vương chi uy, thế không thể đỡ. Dù là cái kia hỗn độn đế vòng, ngưng tụ vương quyền kiếm lực lượng, đã siêu việt nhân gian thiên địa pháp tắc cơ thúc, nhưng đối mặt An Lan chi thương, vẫn là thua chỉ kém em. Xoẹt xẹt rồi. Rất nhanh, hỗn độn đế vòng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, âm dương chi lực trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Không, không có khả năng. Đây là thuộc về thái cổ tiên vương lực lượng, cho dù là tiên môn trong thánh địa, cũng không có như thế tuyệt thế chí bảo. Làm sao lại tại chỉ là phàm nhân trong tay? Vương Bá Tiên nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ gặp quỷ biểu lộ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Thương nơi tay, ý bất hủ, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Tiêu Dương cầm An Lan chi thương, lần nữa xuất kích. Không tốt. Vương Bá Tiên phát giác được trước này chưa có tử vong uy hiếp, thao túng vương quyền kiếm, tại trước mặt đó nữa, y đồ ngăn cản một thương này. Nhưng mà, vương quyền kiếm tại An Lan chi thương lực lượng kinh khủng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Bang. Sau một khắc, vương quyền kiếm phát ra chói tai rên rỉ, lưỡi kiếm bẻ gãy, quang hoa ảm đạm, bị đánh bay ra hơn 100 mét, giống như phế liệu. Mà An Lan chi thương đầu thường, ngạnh sinh sinh đâm vào Vương Bá Tiên lực. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận sát khí xâm nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt mục nát, huyết nhục trừ khử, hóa thành xương khô. Lần này, Vương Bá Tiên cũng không còn cách nào lại chữa trị bị hao tổn nhục thân. Cùng lúc đó, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, vương quyền kiếm vực cũng bắt đầu tan rã. Tùy thời đều có thể hoàn toàn tan vỡ. À không a a, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vương Bá Tiên hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phát ra tuyệt vọng gào thét, giống như bị buộc đến đường cùng tận thế thú bị nuốt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng mình mới là tiên môn tôn giả, đi vào nhân gian hoàng triều, liền là hàng duy đả kích. Nhưng vì cái gì Tiêu Dương như thế, yêu nghiệt, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, thậm chí còn có được tiên vương khí. Loại này tuyệt đối nghiền ép, cho dù là tôn giả cảnh cường giả, cũng muốn vẫn lạc. Hừ. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, nhìn qua hắn mở miệng. Vương Bá Tiên, trước đó ngươi nói có thể chết ở vương quyền dưới thân kiếm, là vinh hạnh của ta. Hiện tại, lời giống vậy tặng cho ngươi. Có thể chết ở tiên vương khí phía dưới, ngươi cũng nên mỉm cười cửu tuyển. Không. Van cầu ngươi, thả bản tôn a. Chỉ cần ngươi đáp ứng dơ cao đánh khẽ, muốn cái gì bản tôn đều đáp ứng. Công pháp, bí tịch, pháp bảo, nữ nhân, tùy ngươi chọn. Giờ phút này, Vương Bá Tiên cũng không tiếp tục phục trước đó phép lối, liều mạng cầu xin tha thứ. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Tiêu Dương lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Hắn tuyệt không có khả năng để Vương Bá Tiên trở lại cổ đế vương gia, nhất định phải chạm thảo trừ căn, phong tỏa tin tức. Nếu không, một khi bị người khác biết mình có được tiên vương khí, sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Chờ một chút, bản tôn còn có một bí mật lớn, quan hệ đến tính mạng của ngươi. Vương Bá Tiên đột nhiên hô to. Bí mật gì? Nói nghe một chút. Tiêu Dương sinh lòng hiếu kỳ. Đại ca ngươi Tiêu Quân Lâm không những không chết, còn chạy trốn tới tiên môn, tới chúng ta cổ đế vương gia. Vương Bá Tiên nói ra. A. Tiêu Dương nhíu mày, đại ca Tiêu Quân Lâm, ngược lại là khá lâu không nghe thấy tin tức của hắn. Lúc trước trận chiến kia, Tiêu Dương trực tiếp đảo ra hắn chí tôn cốt, đem đánh rất phàm trận. Mà hắn không cam tâm, lại đầu nhập vào Vương Đằng Phi làm nô. Nào có thể đoán được, Tiêu Dương hóa thân thành Cửu Diệu Tiêu Tiên Sinh, dùng Trảm Tiên Phi đao giết Vương Đằng Phi, nhưng về sau Tiêu Dương thần thức suy yếu, không có dư lực tiếp tục đuổi giết Tiêu Quân Lâm. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đi tiên môn. Nói như vậy, hắn đã bái nhập cổ đế vương gia. Bất quá, ngươi cảm thấy Tiêu Quân Lâm tên phế vật kia có thể giết ta a? Tiêu Dương cười lạnh hỏi lại. Không, hắn không tại vương gia. Vương Bá Tiên vội vàng giải thích bắt đầu. Tiểu tử kia gặp vận may, trước đó vài ngày bị một vị ma quân nhìn trúng, chọn làm trai lơ, cưỡng ép quán chú công lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh.
Ân, trong tiên môn còn có ma nữ quần a. Tiểu Dương hơi kinh ngạc.
Khụ khụ. Vương Bá Tiên vội ho một tiếng, lộ ra vẻ cổ quái, vị kia ma quân là nam, khẩu vị có chút đặc biệt.
Dựa vào.
Tiểu Dương nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Cái này Tiêu Quân Lâm cũng quá không điểm mấu chốt, vậy mà nguyện ý bị vểnh lên.
Tiểu Dương, nghe đồn đại ca ngươi đối ngươi hận thấu xương, ngày đêm tu luyện, muốn đoạt lại bị ngươi móc xuống chí tôn cốt. Mà hắn rất được vị kia ma quân sủng hạnh, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ đến đây trả thù. Đến lúc đó, ngươi coi như có được tiên vương khí, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Sinh cơ duy nhất chính là do cổ đế vương ra đến che chở ngươi.
Vương Bá Tiên vì mạng sống, không dám có bất kỳ dấu giếm.
Nhưng mà, Tiêu Dương trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi.
Một đế công thành vạn cốt khô, đợi ta giết đến tận tiên môn,
thánh chủ cũng tốt, ma quân cũng được, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta bản đạp.
Mà ở trước đó, ngươi sẽ là cái thứ hai bị ta giết chết tiên môn cường giả.
Cái thứ hai?
Vương Bá Tiên sững sờ.
Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, kỳ thật Vương Đằng Phi liền là chết trong tay ta.
Tiêu Dương nở nụ cười.
Cái gì?
Cái kia Tiêu Quân Lâm rõ ràng đến đây báo cáo, nói thánh tử là chết tại.
Vương Bá Tiên đột nhiên thân thể chấn động, quá sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương, lên tiếng kinh hô, "Ngươi
chính là Cửu Diệu Tiêu tiên sinh?"
"Không sai."
Tiêu Dương nhẹ gật đầu, cười nói, "Dù sao ngươi sắp phải chết, vậy ta dứt khoát cũng không giả.
Ta chính là Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh chính là ta."
Chương 200.
"Ta chính là Viêm Võ Vương, ai cản dễ hay?"
Chương 200. "Ta chính là Viêm Võ Vương, ai cản dễ hay?"
"Ngươi..."
Phốc phốc.
Vương Bá Tiên nghe được bí mật này, trực tiếp tức hộc máu.
Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái kia chém giết thánh tử Cửu Diệu Tiêu tiên sinh, cùng trước mắt Tiêu Dương, lại là cùng là một người.
Toàn bộ cổ đế vương gia bị một phàm nhân trò chơi xoay quanh.
Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ tiên môn trò cười.
Đáng giận,
ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư vậy mà như thế ác độc.
Vương Bá Tiên nghiến răng nghiến lợi.
Ác độc?
Tiêu Dương cười lạnh, chế giễu lại, vậy ta phải nên làm như thế nào? Giống sâu kiến một dạng không chút nào phản kháng mặc cho từ các ngươi gạt bỏ a.
Tiên môn tự xưng là cao cao tại thượng, áp đảo nhân gian hoàng triều phía trên, có thể trà đạp chúng sinh, làm lại là hèn hạ hạ lưu câu làm.
Nếu như nhỏ yếu liền là nguyên tội, vậy bây giờ ngươi bị ta gạt bỏ, không phải cũng là hẳn là sao?
Nói xong, Tiêu Dương không có chút gì do dự, lại lần nữa đâm ra An Lan chi thương.
Siêu, siêu, siêu.
Trong chốc lát, thương ảnh đầy trời.
Vương Bá Tiên bị đâm trở thành cái sảng, thi thể bên trên đều là lỗ thủng ầm ầm.
Mà lúc này, Vương Quyền Kiếm Vực cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô hình.
Keng.
Ngài đã đánh bại cảnh giới cao hơn địch nhân, phát động lấy chiến dưỡng chiến, rút ra đối phương 1/10. Sau một khắc, Tiêu Dương cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có bảng bạc năng lượng rót vào trong cơ thể mình, khí huyết trong nháy mắt tăng lên không chỉ 10 lần.
Không hổ là tôn giả cảnh cường giả.
Chém hắn, tương đương ăn thuốc thập toàn đại bổ.
Mà bây giờ Tiêu Dương âm thầm tính ra, mình có thể phát huy ra sức chiến đấu, không tính nhân gian vô địch, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chí ít bình thường bát phẩm cường giả, hắn có thể tùy ý chúc chết.
Coi như đối mặt trong truyền thuyết cửu phẩm, cũng không chút nào hư, mau nhìn, lĩnh vực biến mất.
Chẳng lẽ là vị kia tiên môn tôn giả đã giết chết quan quân hầu đến sao?
Ai, hầu gia tuổi còn trẻ, liền gánh chịu đại hạ võ vận, không nghĩ tới trời cao đấu kỵ anh tài a.
Bên ngoài,
vô số hộ long các tinh huyễn đều tại vì Tiêu Dương cảm thấy tiếc hận.
Nhưng mà sau một khắc, một thanh âm tại mọi người bên tai vang lên.
Uy, bản hầu cũng không có chết, các ngươi làm sao đều vẻ mặt cầu xin a?
Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn quá khứ.
Bá,
bá,
bá.
Chỉ gặp Tiêu Dương đứng tại chỗ, trên mặt tiểu dung, lông tóc không thương.
Mà bên chân của hắn là Vương Bá Tiên thi thể.
Và anh,
một màn này hình tượng, để ở đây tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến không thể phục thêm.
Quan quân hầu,
thắng.
Hắn giết vị kia cầm trong tay Vương Quyền Kiếm tiên môn tôn giả.
Cửu Lang,
Phù Diêu công chúa dẫn đầu kịp phản ứng, cũng không nói hoài tới nam nữ có khác, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn.
Trường công chúa,
a, ngươi tại sao khóc?
Tiêu Dương đầu tiên là sức sở, sau đó phát hiện lồng ngực của mình một trận đát, đúng là Phù Diêu công chúa chạy xuống hai hàng thanh lệ, lê hoa đái vũ.
Ngươi có biết hay không, bản cung vừa rồi có bao nhiêu lo lắng.
Nếu ngươi có cái gì không hay xảy ra, bản cung coi như dốc hết cử quốc chi lực, ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không tha cổ đế vương ra.
Phù Diêu công chúa xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, nhưng ngựa khí lại phá lệ quyết tuyệt.
Vừa rồi, nàng bị ngăn cách tại Vương Quyền Kiếm vực bên ngoài, đã giúp không được gì, cũng không biết bên trong tình hình chiến đấu như thế nào, một trái tim thủy chung lơ lửng giữa trời.
Mới đầu, nàng tiếp cận Tiêu Dương, đích thật là tồn lấy tư tâm, đang tìm kiếm chân long thiên tử, muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ đế hậu. Nhưng những thời giờ này đến nay ở chung, nhất là lần lượt tu luyện đại âm dương thuật, trái tim của nàng đã hoàn toàn bị Tiêu Dương chiếm cứ, không thể chấp nhận được.
Cùng Tiêu Dương tính mệnh so sánh, cái gì hoàng vị, cái gì đế hậu,
tựa hồ cũng không trọng yếu.
Trưởng công chúa, yên tâm đi, ta không sao.
Tiêu Dương tựa hồ cảm nhận được tâm ý của nàng, nâng lên gương mặt xinh đẹp, vì nàng lau nước mắt.
Mà nơi xa, hộ long các tinh nhuệ lại đều giớn cổ lên, con mắt trừng giống như trung đồng, một bộ ăn dưa bộ dáng.
Khụ khụ,
đều xoay người sang chỗ khác.
Ngụy Khinh ra lệnh.
Bạch bạch bạch.
Tiếp theo, Tiêu Dương lại đi hướng hấp hối Cửu Thiên Tuế.
Vì sao?
Tại sao lại dạng này?
Cửu Thiên Tuế thực sự không nghĩ ra, mình mời tới tiên môn tôn giả, như thế nào thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay.
Chết đi.
Tiêu Dương không có giải dòng nữa, trực tiếp huy động đại hạ long tức đao, chém đứt Cửu Thiên Tuế đầu.
Một đời gian thần, như vậy kết thúc tội ác cả đời.
Oen.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo quần quần khí tức, lại cũng không bá đạo, ngược lại giống thanh phong quất vào mặt.
Tiếp theo, một người mặc đạo bào, cầm trong tay la bàn lão giả tóc trắng, trên thân lộ ra huyễn hoặc khó hiểu khí tức,
là dám chính tới. Bái kiến giám chính. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhao nhao hành lễ. Giám chính là đại hạ thủ hộ thần, cũng là đạo môn cựu phẩm cường giả, thanh danh nổi bật. Nhưng từ khi năm đó cùng Vu Vương sau đại chiến, lão nhân gia ông ta vẫn ở tại Trích Tinh lâu, đóng cửa không ra. Không nghĩ tới lần này, vậy mà rời núi. Giám chính đầu tiên là nhìn về phía trên mặt đất Vương Bá Tiên thi thể, có chút kinh ngạc, sau đó lại nhìn phía bên cạnh Tiêu Dương. Tiểu Hưu gánh chịu đại hạ võ vận, quả nhiên bất phàm. Nhưng có thời gian, theo lão phu đi Trích Tinh lâu làm khách. Đối mặt cái này mời, Tiêu Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn có thể cảm nhận được, giám chính cũng vô ác ý, thế là nhẹ gật đầu, "Tốt. Trích Tinh lâu, tầng thứ 9 đây là hoàng thành tòa kiến trúc cao nhất, có thể quan sát cả tòa thành trì, thu hết vào mắt." "Tiểu Hữu, kỳ thật lão phu chờ ngươi rất lâu." Giám chính chậm rãi mở miệng. "Thật lâu là bao lâu?" Tiêu Dương cười hỏi. "100 năm." Giám chính nói lời kinh người. "Cái gì?" Tiêu Dương sững sờ. Mình đi tới nơi này thế giới bao nhiêu tháng, mà nguyên chủ cũng không đến 20 tuổi, cái kia giám chính lời này là có ý gì? Có lẽ là phát giác được hắn kinh ngạc, giám chính lại mở miệng nói, "Tiểu Hữu, tại trả lời trước ngươi, lão phu hỏi trước ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy là thời thế tạo anh hùng, vẫn là anh hùng tạo nên thời thế?" "Cái này?" Tiêu Dương trầm ngâm một lát, hồi đáp, "Giám chính, vãn bối cho rằng là anh hùng tạo nên thời thế. Dòng sông lịch sử nhìn như bị thời thế lôi cuốn, kỳ thực là anh hùng lấy ý chí lực cải biến cố định quỹ tích số mệnh. 800 năm trước, nếu không có khai quốc thủy tổ, liền không có bây giờ đại hạ hoàng triều. Mà lại hướng phía trước, còn có vô số hoàng triều, cũng đều là như thế. Lịch sử tựa như là một bức tranh, mà anh hùng chính là cầm trong tay bút vẽ viết người." Tiêu Dương chữ chữ âm vang. Mà giám chính cũng mặt lộ vẻ tiêu dung, khẽ gật đầu. "Tiểu Hữu, quan điểm của ngươi cùng lão phu cũng giống nhau. Chỉ có anh hùng mới có thể dẫn dắt thời đại. Từ khi lão phu đột phá cựu phẩm cảnh giới về sau, liền có được nhìn trộm thiên cơ năng lực, đoán được đại hạ tương lai, sinh linh đồ thán, thần châu chìm trong. Lão phu cũng muốn đỡ cao ốc tại đem nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, lại vô lực hồi thiên. Nhưng mà trước đó không lâu, từ khi ngươi đạt được miếu quan công, truyền thừa, hội tụ đại hạ võ vận về sau, sự tình lại có một đường chuyển cơ. Lão phu lại lần nữa nhìn trộm thiên cơ, vậy mà thấy được một tia hy vọng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Mà ngươi, liền là cái kia ứng vận chi nhân ba." Nghe nói như thế, Tiêu Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Giám chính không hổ là đạo môn cựu phẩm cường giả, lại sớm phát hiện chỗ bất phàm của hắn. "Giám chính, ngài nhìn thấy tương lai đến cùng là như thế nào?" Tiêu Dương hiếu kỳ hỏi. "Thiên cơ không thể tiết lộ." Giám chính thừa nước đục thả câu, lại nói, "Bất quá hôm nay lão phu tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, vô luận ngươi sau đó phải làm cái gì, đều ứng làm tuân theo bản tâm, lớn mật đi làm. Thiên thụ không lấy, phản thụ tội lỗi." Nghe nói như thế, Tiêu Dương tâm hữu sở động. Giám chính đây là đang nhắc nhở hắn, nhất định phải bắt lấy trời cao ban cho cơ hội, kịp thời nắm chắc. Mà bây giờ, không phải liền là cơ hội nghìn năm a? Hạ hoàng bế quan, Cửu Thiên Tuế đã chết, Thái tử Hạ Vô Song rời đi, mà Tiêu Dương đã điều động Bắc Cảnh đại quân, chạy tới hoàng thành thanh quân chắc. Mặc dù Ninh Hồng Dạ không tại, nhưng cũng đầy đủ. Với lại, còn có giám chính yên lặng ủng hộ. "Giám chính, vãn bối minh bạch." Tiêu Dương có chút xoay người, sau đó thối lui ra khỏi Trích Tinh lâu. Ngoài cửa, Phù Diêu công chúa đang chờ. "Cửu lang, bây giờ Cửu Thiên Tuế đã chết, muốn thế nào xử trí thi thể của hắn?" "Chiêu cáo thiên hạ, bản hầu trừ gian định, thanh quân chắc, đem thi thể treo ở cửa thành, phơi thây 3 ngày." Tiêu Dương nói ra. "Tốt." Phù Diêu công chúa gật đầu. Cửu Thiên Tuế tảo công công chết, cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, đối với hắn thế lực còn sót lại cùng vây cánh thanh tẩy, vừa mới bắt đầu. "Tối nay, nhất định không ngủ." Hôm sau, sáng sớm. "Oanh." Lưu quang xé rách thiên cung, một đỉnh kim sắc linh chu mang theo lấy nghìn vạn đạo kim quang, đi vào trên hoàng thành, lại ầm vang rơi hướng tổ miếu. "Không tốt, ngoại địch xâm phạm, ngăn lại nó." Tổ miếu bên trong, 9 vị lão hoàng gia nhao nhao xuất thủ, nhu toàn chặn đường. Nhưng này linh chu thế không thể đỡ, ngạnh sinh sinh đem truyền thừa 800 năm, tổ miếu, đụng sập, ngay cả ngàn năm bản lòng chủ cũng đều bẻ gãy. Ầm ầm. Khói bụi dâng lên cao mấy chục trượng, 9 vị lão hoàng gia cũng bị trọng thương. Đập, đập, đập. Tiếp theo, linh chu bên trong, đi ra một người trung niên nam tử. Chỉ gặp hắn người mặc màu đỏ hoàng bào, ngực xích long đồ đằng, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi sương mù, giống như sống tới một dạng. Sau đó, hắn hai mắt nở rộ kim mang, ánh mắt hóa thành như thực chất uy áp, đảo qua sụp đổ hơn phân nửa tổ miếu. Oanh! Trong cơ thể hắn lộ ra kinh khủng uy áp. Bịch, bịch, bịch. Vô số chạy tới ngự lâm quân, đồng loạt quỳ một chân trên đất, không thể động đậy. "Ta chính là Đại Viêm hoàng triều tiểu hoàng thúc, Viêm Võ Vương. Trước đó không lâu, Đại Viêm quốc sư Kim Diện Hỏa Thần bị gian nhân làm hại, vẫn lạc nơi này. Hôm nay ta tới bắt hung thủ, ai nếu dám ngăn, giết không tha ba." Chương 201. Đại hạ anh linh VS 100.000 thiên binh. Chương 201. Đại hạ anh linh VS 100.000 thiên binh. Viêm Võ Vương thanh âm bên trong ẩn chứa cực hạn bá đạo. "Cái gì? Lại là hắn? Cái này cái thế ngoan nhân sao lại tới đây?" Biết được thân phận của đối phương, Đại hạ hoàng triều 9 vị lao hoàng gia nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè. "Viêm Võ Vương, Đại Viêm hoàng triều tiểu hoàng thúc, trên thân có được quá nhiều quan hoàn. Nghe đồn hắn lúc sinh ra đời, không trung có xích long bay lên, thần dị phi phàm. Đại Viêm hoàng triều tu luyện là hỏa hệ thần thông, người người đều đang theo đuổi dị hỏa, nhưng hắn lại đặc lập độc hành, đã thức tỉnh phần thiên võ mạch cùng viêm long chiến thể, phong hào là võ. Chưa đầy 20 tuổi, liền quét ngang Đại Viêm thế hệ tuổi trẻ. Về sau, hắn lại nhiều lần xâm nhập cấm địa Côn Luân hư, kỳ ngộ liên tục, nắm giữ trên 100 loại võ đạo thần thông, đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết được vinh dự Đại Viêm hoàng triều ngàn năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. hắn truyền kỳ sự tích không chỉ có tại Đại Viêm, liền ngay cả xung quanh hoàng triều đều có chỗ nghe thấy. Bây giờ hắn đã là nửa bước cửu phẩm, công tham tạo hóa, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng coi như thế, hắn dám điều khiển linh chu đập sập đại hạ tổ miếu, cái này chính là lớn lao khinh nhẫn. Viêm Võ Vương, ngươi tốt gan to, đập nát tổ miếu là lấn ta đại hạ không người a, không thể tha thứ, muốn chết. Đám kia lão hoàng gia từng cái giận không kèm được, lòng đầy căm phẫn, khí tức kinh khủng ngưng là thật chất. Hừ. Viêm Võ Vương ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tràn đầy khinh thường cùng bệ nghệ. Một đám nửa thân thể xuống mồ lao giả cũng muốn ngăn cản bản vương. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không cút ngay vậy liền chết đi. Hắn ngữ khí đạm mạc, giống như là đang nói cái gì hời hợt sự tình. Lẽ nào lại như vậy? Viêm Võ Vương, đã ngươi một lòng tìm chết, vậy liền thành bằng ngươi. Cầm đầu lao hoàng gia trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối mọi người chung quanh hô to, chư vị kết trận, mời anh linh. Vừa dứt lời, chín vị lão hoàng gia đồng loạt đem hai tay trung điệp đập vào tổ miếu trên tế đàn. Bá. Trong chốc lát, phù văn cổ xưa từ mặt đất dâng lên, xen lẫn thành một cái to lớn trận pháp. Ầm ầm. Tổ miếu chỗ sâu truyền đến chấn thiên động địa anh minh. Phanh. Trần Phong 800 năm anh linh điện trong nháy mắt mở ra. Siêu siêu siêu. Trên trăm vị người khoác huyền giáp, cầm trong tay thần binh đại hạ lịch đại cường giả anh linh, nhận triệu hoán, đạp không mà ra. Trên người của bọn hắn quanh quẩn lấy đậm đặc như mực khí thế, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều thôn phệ. Trấn Bắc Võ Thánh, Tiêu Chiến ở đây. Năm đó ta trấn thủ Bắc Cương, giết hết 1 triệu man di, hôm nay liền đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Một tôn gánh vác đại đao anh linh dẫn đầu bước ra, tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, đây chính là Trấn Bắc Vương phủ tổ tiên. Mặc dù nhân gian tuổi thọ có hạn, không hơn 100 năm, nhưng hắn sau khi chết hồn phách bất diệt, dùng bí pháp cung phụng tại anh linh trong điện, tiếp nhận hương hỏa. Đại Hạ kiếm tiên, Lý Trường Ca, xin chiến. Thần Cơ quân sư, Gia Cát Sách, xin chiến. Trấn Quốc đại tướng quân, Ngọn Núi Võ, xin chiến. Trong lúc nhất thời, quần tinh sáng chói, mà cuối cùng, cả người khoác mạ vàng cựu long giáp, cầm trong tay đại hạ long văn kiếm nam tử, long hành hổ bộ, từng bước một đi ra anh linh điện. Ta chính là đại hạ khai quốc chi quân, Hạ Kình Thiên. Các ngươi tặc tử, dám can đảm phạm ta tổ miếu, hôm nay liền để ngươi kiến thức đại hạ chi thiên uy. Rầm rầm rầm. Tại khai quốc đại đế Hạ Kình Thiên dẫn đầu dưới, trên trăm tên đại tướng nhao nhao gầm thét, tiếng như kinh lôi, hình thành một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, phong bạo quét sạch, phảng phất muốn đem từ bên ngoài đến Viêm Võ Vương nuốt chửng lấy. Trên thực tế, nhất định phải là tại đại hạ tổ miếu, lại thêm 9 vị lao hoàng gia hiến tế tinh huyết, mới có thể triệu hoán những này anh linh. Mặc dù cần trả một cái giá thật là lớn, nhưng uy lực của nó cũng phi thường khủng bố. Liền xem như cựu phẩm cường giả, cũng sẽ vất lạc. Nào có thể đoán được sau một khắc, trên trăm anh linh công kích, như hắc vân ép thành đánh tới, Viêm Võ Vương không những không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, chỉ là tàn hồn, cũng dám cả ta. Viêm Võ Vương quanh thân kim quang tăng vọt, trên trán hiện ra một cái cổ lão đồ đằng, con ngươi nở rộ kim mang, tiếng gầm chấn thiên. Ta là Đại Viêm Hoàng Triều Viêm Võ Vương, cũng là cổ thiên đình bên trong Nam Thiên Môn trấn quan thần tướng chuyển thế. Hôm nay, liền để các ngươi biết được, thần uy không thể phá ba. Nói xong, hắn đưa tay cầm ra một viên lệnh bài, trong nháy mắt gõ ba cái. Một kích thiên môn mở, hai đòn địa hộ đức, ba đòn thiên binh hàng. Vừa dứt lời, thiên cung phảng phất bị một cái cự thủ xé mở. Mây mù quần quật ở giữa, 100.000 thiên binh người khoác ngân giáp, cầm trong tay binh khí, xếp chỉnh tề phương trận, từ trong cái khe rậm chân mà ra. Viêm Võ Vương đứng ở phía trước nhất, phản phất hóa thân thành viễn cổ thiên đỉnh trấn quan đại tướng, bao trùm chúng sinh, thần uy như ngục. Mà cả tòa trong hoàng thành bách tính cũng đều thấy cảnh ấy, từng cái kinh hồn táng đảm, không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái hướng kia, tựa như là tổ miếu, vị trí. Nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, chúng ta đại hạ là xúc phạm thiên điều đến sao? 100.000 thiên binh hạ phàm trần, thiên hạ hoàng triều đều là thịt cá. Viêm Võ Vương trên mặt lộ ra bá đạo chi sắc, kiếm chỉ anh linh, lớn tiếng quát lớn. Thiên binh nghe lệnh, toàn quân xuất kích, chu diệt hết thể địch. Vừa dứt lời, 100.000 thiên binh cùng nhau xuất động, tiếng giống chấn thiên, giống như dòng lũ sắt thép, hướng phía đại hạ anh linh trùng sát mà đi. Nếu là đơn đả độc đấu, thiên binh uy lực không bằng đại hạ anh linh. Nhưng 100.000 vs 100, tuyệt đối số lượng ưu thế. Phanh phanh phanh. Sơ đại hoàng đế Hạ Kình Thiên sắc mặt của biến, huy động long văn kiếm ý đồ ngăn cản, đã thấy cái kia dòng lũ sắt thép mãnh liệt mà đến, đem hắn đẩy lui mấy chục trượng. Trấn Bắc Võ Thánh Tiêu Chiến hoành đao lập mã, ý đồ ngăn cản thiên binh, có thể trong nháy mắt bị bốn phương tám hướng trường thương bao phủ, trên người rực rỡ trong nháy mắt tạm đạm, tùy thời đều có thể dập tắt. Mà cái khác anh linh cũng không dễ chịu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đại hạ liền đã tại tan tác biên giới. Ha ha, hoàng triều chi lực lại có thể nào cùng thần minh tranh phong? Viêm Võ Vương đứng ở thiên binh trước trận, nhếch miệng lên, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay thiếu dung. Phốc phốc. Đột nhiên, cái kia chín vị lão hoàng gia cùng nhau thổ huyết, mặt xám như tro, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong, trời muốn diệt ta đại hạ a. Cái này Viêm Võ Vương, lại là thần linh chuyển thế. Đây chính là cao hơn tiên môn tồn tại a. Bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cổ Thiên Đình, đó là vô số cái kỷ nguyên trước đó tồn tại, so tiên môn càng cường đại càng thần bí. Thần linh bất tử, thậm chí sẽ lấy phương thức nào đó luân hồi chuyển thế. Mà mỗi một lần xuất hiện loại tồn tại này, đều là quét sạch lên một trận phong bạo. Không chút nào khoa trương mà nói, Viêm Võ Vương nương tựa theo thần tướng chuyển thế thân phận, coi như đến tiên môn, cũng sẽ lập tức được lập làm thánh tử. Chỉ cần không chết yểu, tất nhiên sẽ trở thành thánh chủ cấp tướng giả. Bởi vậy, đại hạ thua không an. Viêm Võ Vương, chúng ta phục, cầu ngài thu thần thông a. Chín vị lão hoàng gia nhao nhao quỳ gối, túi đầu xưng thần, cũng không dám lại hưng sư vấn tội. Hừ. Viêm Võ Vương thu hồi lệnh bài, tâm niệm vừa động, cái kia 100.000 thiên binh lập tức cũng theo đó tiêu tán. Sau đó, hắn trên cao nhìn xuống ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, ngạo nghễ mở miệng. Đáp ứng bản vương ba cái điều kiện, liền tha đại hạ một đầu sinh lộ. Thứ nhất, trong vòng 3 ngày, giao ra sát hại đại viêm quốc sư hung thủ, Cửu Diệu môn Tiêu tiên sinh. Thứ hai, cắt đất bồi thường, đem đại hạ Tây Bộ bốn châu về đại viêm tất cả. Thứ ba, nghe nói đại hạ có vị trưởng công chúa, không những sinh khuynh quốc kinh thành, có được phượng hoàng mệnh cách, còn tu luyện ngọc nữ tố tâm trải qua có thể đem một thân tu vi đưa tặng cho đạo lữ. Bản vương vừa vặn thiếu cái tiểu thiếp, để nàng đến hòa thân a. Chương 202, công chúa hòa thân. Tiêu Dương tới. Chương 202, công chúa hòa thân. Tiêu Dương tới. Cái gì? Nghe nói như thế, chín vị lão hoàng gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắt đất bồi thường, công chúa hòa thân. Đây quả thực là nhục nước mất chủ quyền điều khoản, nhưng nếu là không đáp ứng, hôm nay Viêm Võ Vương mang theo 100.000 thiên binh chi uy, đủ để gây mất đại hạ long mạch căn cơ. Tốt, chúng ta đáp ứng. Chín vị lão hoàng gia lướt nhau, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Trương Nhạc Cung, Phù Diêu công chúa trưởng quản lấy Hộ Long Các, vơ vét thiên hạ tình báo, tự nhiên phát hiện thổ miếu chỗ ấy dị tượng, lập tức điều động thủ hạ điều tra. Bạch bạch bạch. Rất nhanh, Ngụy Khinh vội vã vào, một mặt thất kinh. Trưởng công chúa, việc lớn không tốt. Ngài mau ra thành, đi bên ngoài trốn đi đến tránh đầu gió. Ngươi nói cái gì? Phù Diêu công chúa giật nảy cả mình, sinh lòng kỳ quái. Bây giờ, Cửu Thiên Tuế Tảo công công đã chết, trên triều đình lại vô địch thủ. Lại có ai có thể làm cho nàng không thể không đào tẩu, không phải là cổ đế vương gia thánh chủ đích thân đến? Trưởng công chúa, là đại viêm hoàng triều tiểu hoàng thúc, Viêm Võ Vương tới. Hắn là cổ thiên đình trấn quan thần tướng chuyển thế, triệu hoán thiên binh thiên tướng, áp đảo chín vị lao hoàng gia. Ngoài ra, Viêm Võ Vương còn đưa ra ba cái điều kiện, một trong số đó chính là muốn ngươi hòa thân, gả cho hắn làm thiếp. Lẽ nào lại như vậy? Phù Diêu công chúa lập tức nổi giận, một cái ngoại bang phiên vương, dám như thế nói lớn không ngượng, như toàn cưới bạn cùng làm thiếp. Đám kia lão hoàng gia nói cũng không tính, ta muốn đi tìm hoàng huynh. Trưởng công chúa, đã chậm. Ngụy Khinh lại nói, nghe nói cái kia Viêm Võ Vương còn đi tìm bệ hạ, đưa ra một viên trường sinh đan, có thể kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, cho nên cũng đồng ý vụ hôn nhân này. Nghe nói như thế, Phù Diêu công chúa sắc mặt đại biến. Nàng biết, hoàng huynh mặc dù ngày bình thường đối nàng sủng ái có thừa, nhưng nếu là liên quan đến chứng đạo trưởng sinh vấn đề này, cái kia có thể bỏ qua hết thảy. Nếu thật muốn mạnh mẽ để nàng vào thân, cái kia nàng hiện tại có hết thảy đều sẽ bị tước đoạt, đại hạ đem không đất dung thân. Ngụy Khinh, ngươi lập tức hộ tống bản cung rời đi. Phù Diêu công chúa suy nghĩ minh bạch, không dám có bất kỳ trì hoãn, đứng dậy xuất phát, muốn từ Trường Nhạc Cung cửa sau đào tẩu. Nào có thể đoán được, nàng vừa tới đến cửa sau, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, người mặc màu đỏ hoàng bào, lộ ra khí thôn sơn hà bá khí. Hắn sắc bén con ngươi tập trung vào Phù Diêu công chúa, giống như thợ săn để mắt tới con mồi. Không có nhận lầm lời nói, ngươi chính là đại hạ trưởng công chúa a. Tự giới thiệu mình một chút, bản vương chính là đại viêm hoàng triều Viêm Võ Vương, cũng là ngươi tương lai vị hôn phu. Hạ hoàng đã đáp ứng, đưa ngươi gả cho bản vương. Làm tiếp. Trong câu chữ lộ ra không dung kháng cự bá đạo ý chí. Ngươi mơ tưởng. Phù Diêu công chúa lộ ra vẻ tức giận. Nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, như thế nào đáp ứng loại này không an phận tình cầu? Trảm Long Ti ở đâu? Nàng một tiếng quát. Vừa dứt lời, trong cung điện bộc phát ra mấy trăm đạo khí tức cường đại. Trảm Long Ti tinh nhuệ dốc hết toàn lực, ngăn tại Phù Diêu công chúa trước mặt. Thề sống chết bảo vệ trưởng công chúa điện hạ. Ngụy Khinh hét lớn một tiếng. Bang, bang, bang. Những cái kia tinh nhuệ nhao nhao rút đao, đối mặt Viêm Võ Vương như lâm đại địch. Hừ, Phù Diêu công chúa, ngươi sẽ không phải coi là chỉ bằng những này gà đất chó sành liền có thể ngăn trở bản vương bước chân a? Viêm Võ Vương lạnh lùng đảo qua những cái kia tinh nhuệ, đột nhiên hai mắt trở nên mạ vàng, tách ra như lôi đỉnh quang mang. Xoẹt xẹt, chính mắt trông thấy chi thuật, hắn thậm chí đều không có mở võ đạo thiên nhãn, chỉ là ánh mắt bên trong lây dính một tia thần tướng ý chí, cũng đủ để làm đối thủ cúi đầu xưng thần. Bịch, bịch, bịch. Trong chốc lát, mấy trăm tên Trảm Long Ti cao thủ căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, nhao nhao quỳ giảm xuống đất, không thể động đậy. Đập, đập, đập. Viêm Võ Vương đi hướng Phù Diêu công chúa, mỗi đạp một bước, tựa như tại trong lòng của nàng nổi trống, quả là nhanh muốn thổ huyết. Phù Diêu công chúa, dưới gầm trời này không có có thể cự tuyệt bản vương nữ nhân. Bản vương chính là cổ thiên đình thần tướng chuyển thế, tương lai định làm quân lâm thiên hạ, chấp trưởng thần châu. Ngươi có thể trở thành bản vương nữ nhân, dù là chỉ là tiểu thiếp, cũng là vinh hạnh của ngươi. Trên thực tế, nếu không có ngươi tu luyện ngọc nữ tố tâm trải qua còn không có tư cách kia đâu. Khẩu khí của hắn rất ngông cuồng, phản phất nguyện ý nạp tiếp, Phù Diêu công chúa hẳn là mang ơn mới đúng. Thật có lỗi, bản cung đã có lòng người thượng nhân, không thể nào tiếp thu được ngươi. Phù Diêu công chúa lắc đầu nói ân. Viêm Võ Vương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn đối đại hạ không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là Phù Diêu công chúa chưa từng hôn phối, duy trì hoàng bích chi thân, nhưng lại không biết nàng và Tiêu Dương quan hệ trong đó. Ngươi có người thích thì tính sao? Nhưng rất nhanh, Viêm Võ Vương lại lộ ra vẻ khinh thường, trong mắt lộ ra lạnh lạnh tàn nhẫn chi ý, hoàng bào không gió mà bay, bay phất phới. Một cỗ ngưng động như thực chất sát khí, thấu thể mà ra, quét sạch cả tòa Trường Nhạc Cung. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những Trảm Long Ti đó cao thủ, bởi vì không chịu nổi cái này kinh khủng sát khí, nhao nhao thổ huyết. Thật mạnh. Phù Diêu công chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng cũng được chứng kiến rất nhiều cường giả, thậm chí là bát phẩm võ hầu, tỉ như Cựu Thiên Thuế, Trung Châu đại nguyên soái, Trấn Bắc Vương. Nhưng chỉ bằng vào khí thế, cũng đủ để như thế, cái này Viêm Võ Vương cường đại vượt qua tưởng tượng. Không cách nào đoán chừng hắn tự mình xuất thủ, nên sẽ có nhiều kinh khủng lực sát thương. Khó trách liền ngay cả Tổ Miếu, chín vị lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Phù Diêu công chúa, nói cho bản vương, ngươi ưa thích nam nhân là ai? Viêm Võ Vương ra lệnh. Ngươi muốn làm gì? Phù Diêu công chúa thân thể mềm mại run lên, sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường.
Ha ha.
Viêm Võ Vương giữ tợn cười một tiếng, mở miệng nói, hoặc là ngươi đáp ứng gả cho bản vương, hoặc là bản vương tự tay giết ngươi người trong lòng, gây mất tâm tư của ngươi ba.
Cái gì?
Phù Diêu công chúa sắc mặt trắng bệnh, hoa dung thất sắc, không nghĩ tới cái này Viêm Võ Vương ác độc như vậy, lệ khí quá nặng. Với lại, hắn tuyệt không phải đang nói đùa, mà là thật dám làm như vậy.
Không, ta sẽ không nói cho ngươi.
Phù Diêu công chúa cắn môi đỏ, siết chặt hương quyền.
Đã như vậy, ngươi thì nguyện ý gả cho bản vương.
Viêm Võ Vương giỗi ra bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào thân thể mềm mại của nàng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Siêu.
Đột nhiên, Phù Diêu công chúa trước mặt, trống rông xuất hiện một bóng người đúng là Tiêu Dương.
Tiểu tử, ngươi là người phương nào?
Viêm Võ Vương nhíu chặt lông mày, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có người có thể thần không biết quỷ không hay, xông đến trước mặt mình.
Sau một khắc,
Tiêu Dương vươn tay, đỡ dao động công chúa ôm vào trong ngực, sau đó khiêu khích nhìn về phía Viêm Võ Vương.
Ta tên Tiêu Dương, liền là trưởng công chúa ưa thích người.
Nghe nói, ngươi muốn giết ta?